Chương 84, hai cây cây gậy, ngươi tuyển cái nào một cây? 5000 chữ đại trường, tại Kiếm Tông chú điểm nghe tiếng nước một mảnh thời điểm, Sơ Nhật Thành trong hoàng cung. Đêm tối trầm tĩnh như ngủ, thiên địa tịch liêu như chết. Cảnh Lê Tuyết đứng chắp tay tại trên nóc nhà, xanh đen tú lệ tóc dài như 3000 lượt thủy chút xuống lưu chuyển, lắt thành phồn hoa bức tranh. Nàng ngắm nhìn treo ở không trung kia vòng bầm trăng cô độc, suy nghĩ xuất thần. Một cái hai mắt che vải đèn thiếu nữ, đẩy xe lăn, từ trong điện đi ra, nhìn qua trên nóc nhà kia một bộ thức tha đứng ở sáng trong ánh trăng cùng yếu ớt ánh lửa giao giới bên trong áo xanh váy dài, một nửa thanh lanh cô tuyệt, một nửa diễm như yên hạ. Điện hạ, nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, ngài nói canh giờ đã đến, tới rồi sao? Cảnh Lê Tuyết thu hồi ánh mắt, thanh mỹ trên dung nhan cô đơn như nước đổ thu về bình tĩnh lại lạnh nhạt. Cuối cùng đã tới a. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, giống như là dọc theo nhìn không thấy bậc thang từ giữa không trung chậm rãi mà xuống, đi vào che mắt thiếu nữ trước mặt. Nhan Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái gì a? Nhớ kỹ. Che mắt thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, thần sắc cung kính nói, nếu là ngài nói tới vị kia vực ngoại thiên ma tìm tới cửa, cùng đường mặt lộ thời điểm liền lợi dụng bình thuốc này đối phó hắn. Không tệ. Cảnh Lê Tuyết trẻ con là dễ dạy gật gật đầu, dù cho bất hạnh bị bắt, cũng không cần manh sinh tử trí. Nhan Nhi minh bạch, bất quá Nhan Nhi không hiểu là, điện hạ vì sao muốn tại Nhan Nhi trong đầu thiết trí liên quan bí mật cấm chế? Che mắt thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một chút thất vọng, chẳng lẽ Nhan Nhi đã làm sai điều gì? Mà lại, nếu biết hắn sẽ tìm tới cửa đi, vì sao không cho nàng sớm làm chút chuẩn bị? Nhưng những lời này, nàng không dám hỏi lối ra. Không cần nghĩ quá nhiều, cô không có hoài nghi ngươi sẽ phản bội, cô làm như thế, đương nhiên là có cô đạo lý của mình, ngươi chỉ cần nghe cô mệnh lệnh làm việc là được, biết không? Cảnh Lê Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, lãnh sắc chợt lóe lên. Vâng. Phản phất có thể cảm thấy kia hàn ý, Nhan Nhi bỗng nhiên run rẩy một chút. Bất quá, ngay cả như vậy, trong lòng cũng của nàng cũng không cho rằng Hứa Nguyên có thể đưa nàng bước đến cùng đường mạt lộ tình trạng. Cảnh Lê Tuyết đồng ôn nhu cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Nhi gương mặt, ôn nhu nói, yên tâm đi, ngươi an tâm nghe cô chính là, cô sẽ không hại ngươi, đúng, sau khi trở về, nhớ kỹ ăn mặc đẹp một chút. Là. Nhan Nhi khẽ giật mình, hiển nhiên không rõ nàng cuối cùng một câu nói kia ý tứ, chợt nàng cúi đầu, tay nhỏ nắm thật chặt trong lòng bàn tay kia bình không biết hiệu quả dự vật. Để cho người ta miệng đắng lưỡi khô đàm phán về sau, Thiên Lưu Ly miệng lớn thở hào hển ngồi ở trên giường, đổ mồ hôi lâm ly. Lưu Ly dễ chịu sao? Hứa Nguyên cười híp mắt nói, bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có chuyện gì? Mau nói. Thiên Lưu Ly ngọc diện hơi phấn, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải nơi này là Kiếm Tông chú điểm bên trong, kiên kỵ lấy những cái kia trận pháp, nàng hiện tại tuyệt đối độc thủ. Gia hỏa này, thật càng ngày càng làm càn. Ta hy vọng ngươi ngày mai có thể giúp ta một chuyện. Nói về chính sự, Hứa Nguyên thần sắc cũng biến thành nghiêm mặt. Gấp cái gì? Thiên Lưu Ly meo lại mắt phượng, trong lòng suy nghĩ hẳn là đòi hỏi điều kiện gì. Ta ngày mai muốn đi gây sự với Thiên Cơ Lâu, hy vọng Lưu Ly ngươi có thể giúp ta. Ngươi điên rồi. Thiên Lưu Ly bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, ngươi cũng đã biết, Thiên Cơ Lâu tại Sơ Nhập Thành bên trong là địa vị gì. Ngươi thế mà muốn đi gây sự với nó. Đừng nói là hắn, liền ngay cả nàng, hiện tại cũng không dám chính diện đi khiêu chiến các đại tông môn. Thiên Lưu Ly không phải ngu xuẩn, lúc nào nên phách lối, lúc nào không nên phách lối chuyện này, nàng vẫn là phân rõ ràng. Đây là có chút bất đắc dĩ sự tình. Hứa Nguyên rủ xuống tầm mắt, nói, trên thực tế, là bọn hắn tới trước tìm ta phiền phức, nếu như không xử lý bọn hắn, trong lòng ta khó có thể bình an. Bọn hắn trước tìm ngươi phiền phức. Thiên Lưu Ly sửng sốt một chút, chợt trong mắt lưu chuyển qua một vòng sắc sắc, hỏi, ngươi biết Thiên Cơ Lâu vị trí? Khi biết chuyện này rất có thể dính đến hắn nguy cơ sinh tử về sau, nàng cũng đã không còn loại kia treo giá tâm thái. Biết. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu. Thiên Cơ Lâu cùng hoàng thất quan hệ trong đó không giống như là cái khác bảy đại tông môn cùng hoàng thất loại kia như gần như xa thái độ, tự nhiên liền không cần phòng bị hoàng thất, nó tổng bộ là quang minh chính đại thiết lập ở một cái địa điểm. Đương nhiên, cho dù là dạng này, chuyện này cũng vẫn như cũ cực ít có người biết. Ngươi xác định sau lưng của bọn hắn không có đợi trước thần hoàng ảnh từ sao? Thiên Lưu Ly lại hỏi. Nếu như là như vậy, cựu tử đoạt đích một màn này cho hay, nàng ngược lại là đến tham dự một chút. Cái này, ta dự định đến lúc đó đến hỏi. Ồ. Thiên Lưu Ly có chút trầm ngâm, những người khác ngược lại là còn dễ nói, nhưng bọn hắn lâu chủ, nghe đồn rất có thể là nguyên thần cảnh, thậm chí có thể là phản hư cảnh đại tu hành giả. Bọn hắn lâu chủ, ta có tới đối phó chính là, chỉ cần các ngươi có thể kéo lại những người khác, không cho bọn họ chạy tới là được. Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng, thần sắc lộ ra tự tin vô cùng. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thiên Lưu Ly có chút không quá yên tâm. Mấy cái? Mấy cái? Thiên Lưu Ly nhíu mày. Nàng không hiểu đây là ý gì. Yên tâm chính là. Hứa Nguyên không có giải thích, chỉ là như thế lạnh nhạt nói. Kia, đương đại thần hoàng sau khi lên ngôi, cái này cũng không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không giết nàng. Thần hoàng sau khi lên ngôi, cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Thiên Lưu Ly còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn xem hắn lời thề son sắt dáng vẻ, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này, đã ngươi có chuẩn bị, vậy thì tốt rồi làm. Ngày kế tiếp, Hứa Nguyên cùng Liễu Nhược Tuyết, Lâm Thanh Tức hai người nói rõ một chút tình huống về sau, rất đơn giản liền đạt được các nàng đồng ý, dù sao so với đa nghi cảnh giác Thiên Lưu Ly đến, các nàng muốn càng thêm dễ dàng lắc lư được nhiều. Nguyên bản Hứa Nguyên còn muốn tiện thể từ Lâm Thanh Tức trong miệng hiểu rõ một chút thứ 9 công chúa Cảnh Lê Tuyết tình huống. Kết quả, lại biết được Thiên Đạo Tông căn bản còn liền không có gặp mặt nàng tin tức. Cảnh Lê Tuyết từng lớn tiếng nói cho các nàng biết, trừ phi là nàng Hứa Nguyên ca ca đích thân đến, bằng không, nàng là không hội kiến bọn hắn. Xem ra, tập kích Thiên Cơ Lâu về sau, vẫn là có cần phải đi cùng nàng tiếp xúc một chút. Hứa Nguyên suy nghĩ nói, hắn vốn là không có ý định tiếp xúc nàng, dù sao hiện tại chỉ là ba người này, liền đã đủ hắn chịu được, nhưng nên tới chung quy là trốn không thoát. Đã như vậy, hắn cũng không trốn tránh. Dù sao chỉ có để kịch bản duy trì nguyên bản quỹ tích tiến hành tiếp, đối với hắn mà nói, mới tính được là bên trên là một chuyện tốt. Nguyên Hắc Phong cao thời khắc, một đoàn người lặng yên không một tiếng động ra kiếm tông chú điểm, lập tức các nơi tản ra, dọc theo Sơ Nhật Thành một tòa lầu cao mà đi. Nơi đó là Sơ Nhật Thành nổi danh nhất thanh lâu, đồng thời cũng là Thiên Cơ lâu cứ điểm một trong. Tại loại này ngư long hỗn tạp địa phương, muốn sưu tập đến tình báo cũng là dễ dàng nhất sự tình. Dựa theo Hứa Nguyên nói, Thiên Cơ lâu tại Sơ Nhật Thành bên trong tổng cộng có 3 khu cứ điểm, trong đó 2 nơi có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Mà kia 2 cái nguyên anh tu sĩ sẽ giao cho Thiên Lưu Ly phụ trách, ta cùng Lâm Thanh Tước thì phụ trách còn lại người tu hành. Liễu Nhược Tuyết cầm bảo kiếm, yên lặng thầm nghĩ, thực lực của ta khẳng định không sánh bằng 2 người bọn họ, đã như vậy, kia ở phương diện này bên trên, ta liền không cần quá mức truy cầu biểu hiện, chí ít từ hôm qua tình huống buổi tối đến xem, ta khẳng định so Lâm Thanh Tức càng chiếm ưu thế. Dù sao 2 người bọn họ ở giữa, là nàng chủ động, nhưng là nàng cùng Hứa Nguyên ở giữa, lại là Hứa Nguyên chủ động. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Tuyết liền không khỏi hết đây đà bộ ngực, khi nàng nhìn thấy Lâm Thanh Tức kia quy mô không lớn tú bổ câu về sau, tâm tình chẳng biết tại sao lại càng thêm vui vẻ một chút. Lâm Thanh Tức bị nàng kia ánh mắt cổ quái thấy có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không có quá nhiều muốn. Hứa Nguyên đứng tại chỗ, nhìn qua mấy người riêng phần mình rời đi phương hướng, nhưng không có sốt ruột hành động. Khi nhìn thấy kia lưu ly quang hoa sen lẫn mà thành bảo tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại nơi nào đó cao lầu thời điểm, Hứa Nguyên không do dự nữa, quay người hướng về trong thành một chỗ vắng vẻ chi địa mà đi. Thiên Cơ lâu chủ Sở Băng Nhan, ta tới tìm ngươi tính sổ. Tối nay, hắn ôn nhu không được nữa. Mưa ép đình xuân, hương phủ hoa nguyệt, rách mướp tiểu viện núi thành một mảnh, tựa như phế tích. Rất khó tưởng tượng, tại tòa này nhân tộc đệ nhất trong thành lớn, thế mà vẫn tồn tại loại địa phương này. Nơi này lanh tịch tí mắng, cô lạnh đến cơ hồ ngay cả chó sủa đều không có, chỉ có chuột ghé qua nhỏ vụn tiếng vang, cùng Sơ Nhật Thành phồn hoa lộng lẫy, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hứa Nguyên đối với một màn này, không có lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ là hồi tưởng đến lúc ấy trò chơi kịch bản phía kia khu nhà nhỏ bố trí cùng vị trí ấn đồ tác ký bắt đầu tìm. Đã đóng cửa kiếm phô bên trong, Sở Băng Nhan ngồi tại ở trên xe lăn, chậm rãi đảo một bản trang sừng ố vàng cổ lao thư tịch. Dù cho thần thức quét qua đi qua, tất cả nội dung liền sẽ phù hiện ở trong óc, nhưng nàng vẫn như cũ lật đến cực chậm, phảng phất nàng lật không phải một quyển sách, mà là nhân tộc ngàn vạn năm đến nay lịch sử. Tại bên người của nàng, lò sưởi trong tường bên trong, diễm miêu như lúa lùn lên, liếm láp lấy một thanh tiêu đến đỏ bừng kiếm sát, mà tại khác một bên, còn bày biện một phương cổ kính. Hứa Nguyên đứng tại tường thấp phía trên, lặng lặng mà nhìn xem giấy dán cửa sổ về sau bóng người xinh xắn kia. Cứ việc phương này sân nhỏ tại hắn trong nhận thức không có nửa điểm trận pháp khí tức, nhưng dù vậy, bảo thủ lý do, hắn vẫn như cũ đưa tay khẽ bổ, đem một cái mèo hoàng trống rông nắm lên, đem nó đặt ở tường xuôi theo, để nó từ bên tường nhảy dựng. Mèo. Mèo hoang vừa mới rơi xuống đất, trong phòng Sở Băng Nhan lật qua lật lại cổ tịch nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc chính là dừng lại. Thằng đến nghe thấy kêu mèo hoang chấn kinh về sau phát ra một tiếng meo gọi, nàng mới tiếp tục lật sách. Xuyên thấu qua cửa sổ ảnh trông thấy một màn này, Hứa Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, chợt hắn lập lại chiều cũ. Chỉ bất quá, lần này, tại dã mèo rơi xuống đất thời điểm, hắn cũng theo đó rơi đến trên mặt đất. Mặc dù hoàn toàn chính xác không có phát giác trận pháp tồn tại, nhưng hắn tình nguyện vẽ vời thêm chuyện, cũng không muốn vì chính mình gia tăng quá nhiều phiền phức. Rơi xuống đất thời điểm, người trong mũi truyền đến nhàn nhạt hoa sen mùi thơm, Hứa Nguyên không có quá nhiều để ý, chậm rãi đẩy cửa vào. Két két, làm Hứa Nguyên chậm rãi đẩy cửa vào thời điểm, ngồi tại ở trên xe lăn lật sách Sở Băng Nhan ngón tay chính là dừng lại. Nhưng nàng lại phảng phất có đoán trước đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc vô cùng trấn định. Như đậu đèn đuốc lưu luyến, chiếu rọi ra một trường không mông núi sắc, hẻm nhỏ ánh trăng thanh quý căng lạnh như vẽ dung nhan. Đây là một trường không nên tồn tại ở nơi này dung nhan tuyệt thế. Nàng là chiếu nhập cái này lờ mờ ngõ hẻm trong sáng ánh trăng. Các hạ là? Sở Băng Nhan lạnh lùng hỏi, đồng thời cũng tại uy mắng ở giữa phát lực, làm vỡ nát bờ mông dưới đáy lệnh bài. Chỉ cần khối này lệnh bài vừa vỡ, tại Sơ Nhật Thành Thiên Cơ lâu nhân mã liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ chạy đến. Tại Hạ Kiếm Tông phương viện, Hứa Nguyên trong sáng cười một tiếng, lâu chủ không cần kinh hoàng, ta nghề này tới đây. Ngươi là cái kia vực ngoại thiên ma, Hứa Nguyên. Sở Băng Nhan thản nhiên nói, đừng tưởng rằng thay đổi cái âm thanh, đổi cái bộ dáng, liền cho rằng có thể giấu giếm được ta. Ồ. Hứa Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem nàng, tiên tử lời này ý gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Trên người ngươi thiên cơ hỗn loạn vô cùng, rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma đặc thù, ngươi vì sao cảm thấy loại này trò vật có thể giấu giếm được ta? Sở Băng Nhan lại lật một chút sách, sắc mặt bình tĩnh nói, thời khắc này nàng cùng tại cảnh Lê Tuyết trước mặt mềm yếu dễ bắt nạt cái kia nàng hoàn toàn khác biệt, tràn đầy tự tin cảm giác. Không hổ là thiên cơ lâu từ trước tới nay thiên cơ thuật thiên phú cao nhất lâu chủ, Sở Băng Nhan. Hứa Nguyên sợ hãi thán nói, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, ngươi thật sự rất coi thường ta. Sở Băng Nhan ngồi tại ở trên xe lăn, rõ ràng so với hắn thấp hơn mấy phần, lại không hiểu để Hứa Nguyên có loại giống như là tại ngưỡng mộ nàng đồng dạng cảm giác, cho dù là khi nghe thấy hắn nói ra tên của mình về sau, trên mặt của nàng cũng không có trông thấy một điểm vẻ sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta tu vi cảnh giới là nguyên thần cảnh sao? Nương theo lấy kia như hoa anh đào mỹ lệ bờ môi khép mở, một cô mênh mông như yên hải khí tức, lập tức đối diện hướng Hứa Nguyên đánh tới. Dù cho biết cảnh giới của nàng là giả, Hứa Nguyên trong lòng vẫn như cũ có cô vô ý thức muốn chạy trốn xúc động, nhưng hắn vẫn là sinh sinh ngừng lại cái này thoái ý, vung tay áo cười ngạo nghễ, nếu ngươi thật là nguyên thần cảnh giới, cần gì phải cùng ta nói nhảm nhiều như vậy? Cảnh giới của ngươi là dùng thiên cơ mô phỏng ra, cho là ta không nhìn ra được sao? Lời vừa nói ra, Sở Băng Nhan sắc mặt lập tức kỳ biến. Ngươi làm sao mà biết được? Nàng lông mày nhíu chặt. Nguyên thần cảnh làm các đại tông môn trên giấy chiến lược mạnh nhất, tùy tiện không xuất thủ, bởi vậy những năm gần đây nàng lấy thiên cơ khí tức ngụy trang thành nguyên thần cảnh đại năng, biện pháp này lần nào cũng đúng, lại không nghĩ rằng thế mà lại tại Hứa Nguyên nơi này mất hiệu. Mà biết được tin tức này người ngoại trừ Lạc Dương điện hạ bên ngoài, nên không có những người khác có thể biết mới là. Lại hoặc là nói, hắn tại thiên cơ thuật phương diện tạo nghệ hơn xa nàng. Nhưng nếu thật sự là như thế, hắn căn bản không có khả năng phát giác nàng đối với hắn thiên cơ quan chắc mới là. Đến cùng là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ là điện hạ nói cho hắn biết? Có thể nàng nhìn hắn thiên cơ tuyến, nhưng không có trông thấy gần nhất có cùng cảnh Lê Tuyết liên lụy đến cùng nhau vết tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Băng Nhan trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Hứa Nguyên cũng không có nhàn rỗi, nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có cái khác trận pháp về sau, hắn lập tức như một cái hùng ứng triển khai hai cánh mà tới. Hắn có tự tin, có thể tại trong vòng một kích liền đưa nàng bắt lại. Dừng tay. Người trúng độc. Ngay lúc này, đợi lâu viện binh không đến, Sở Băng Nhan lập tức cũng rõ ràng chính mình đúng như là cùng điện hạ nói tới lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Điện hạ quả nhiên thần cơ diệu toán. Cũng may mắn, nàng mặc dù không tin Hứa Nguyên có thể đưa nàng bước cho vào đến tuyệt cảnh, nhưng lại tin cảnh Lê Tuyết phán đoán, sớm liền đem kia bình thuốc cho bố trí xong. Bằng không, nếu là thật sự chờ tới bây giờ lại xuống thuốc, nào có cơ hội tốt như vậy. Làm Hứa Nguyên tiến vào phương này trong viện thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã trúng độc. Hứa Nguyên không có đi để ý tới nàng lời nói, sắc mặt lãnh đạm bắt lấy nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ, chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, liền có thể đưa nàng bận chết ở chỗ này. Sở Băng Nhan vốn còn muốn dễ dụ một phen, nhưng nàng kia cùng bình thường trúc cơ tu sĩ chiến lực tại Hứa Nguyên trước mặt căn bản cũng không đủ nhịn. Độc dược? Cái gì độc dược? Hứa Nguyên nhíu mày nhìn về phía Sở Băng Nhan, một tay đem nó cầm lên treo trên bầu trời. Ánh mắt của nàng nói cho hắn biết, nàng không có nói sai. Nàng hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, hai cái nhỏ nhắn mềm mại tay chính gắt gao nắm chặt cổ tay của hắn, muốn cho hắn buông tay ra tới. Ta. Sở Băng Nhan tựa như là một đầu sẽ phải hít thở không thông mỹ nhân ngư, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đến cực lớn, lại ngay cả một điểm không khí đều không thể hút vào. Không cần giả bộ bộ dáng kéo dài thời gian, ngươi hạ độc gì? Hứa Nguyên linh lực cùng thần thức tại thể nội đãng đảo qua một tuần sau, lại là không phát hiện chút gì. Trừ ra hắn cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, sâu trong thân thể không hiểu thêm ra một cỗ khô nóng cảm giác bên ngoài, không có cái gì phát sinh. Không đúng, không phải độc dược, mà là cảm thụ được dần dần phong phú cái nào đó bộ vị, Hứa Nguyên sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Bị dược? A. Sở Băng Nhan thần thức rõ ràng nhìn rõ đến hắn sắc mặt biến hóa, truyền âm cười nói, ngươi giờ phút này thả ta ra, ta có thể cho ngươi giải dược. Giải dược? Ngươi không phải liền là giải dược của ta sao? Hứa Nguyên con mắt khẽ híp một cái, trở tay đưa nàng trong đan điền linh lực giam cầm lại, chợt đem nàng cho ném vào đến ở trên xe lăn. Đối phương tấm kia vốn là thanh mỹ đến cực hạn dung nhan, tại thể nội dược vật lây nhiễm phía dưới, trở nên càng phát ra động lòng người. Nhất là kia một đầu rủ xuống thao xuống tới tóc trắng, trong mắt hắn càng là tràn đầy mỹ ý, hận không thể hiện tại liền mở cống. Hứa Nguyên tại Sở Băng Nhan rốt cục ý thức được không đúng trong sắc mặt, đi đến đúc kiếm lô bên cạnh, đem bên trong xa như vậy chưa thành hình kiếm lấy ra ngoài. Nói cho ta, Man Thiên Quá Hải, ngươi để ở nơi lâu rồi? Bằng không, hai cây cây gậy, ngươi tuyển một cây a. Hắn cảm giác chính mình thần trí ngay tại bản năng trùng kích và hóa thành hư ảo, nhưng như trước vẫn là dáng chống đỡ lấy duy trì được cuối cùng một tia thanh minh, lạnh lùng hỏi. Hứa Nguyên, ngươi không nên vọng động. Có chuyện, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Sở Băng Nhan giờ phút này cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong lòng tràn ngập bất an, mờ mịt cùng sợ hãi. Nàng nhìn ra được, Hứa Nguyên hiện tại trạng thái rất không thích hợp, mỗi lần hô hấp ở giữa đều sẽ có đại lượng màu trắng nhiệt khí từ trong lỗ mũi phun ra, như hơi nước của tới, vọng đến thân thể của nàng cũng bắt đầu có chút nóng lên. Hắn hiện tại trạng thái này, căn bản cũng không giống như là chúng độc dáng vẻ, mà càng giống là chúng bị dược. Nàng không rõ ràng, điện hạ mục đích làm như vậy, đến cùng là cái gì? Hứa Nguyên không để ý đến nàng, chỉ là lần nữa cầm lên thân thể của nàng, dùng đầu gối đè vào trên tường về sau, đem kia một cây cùng hắn nói là kiếm, không bằng nói là côn sắt bàn ủi, chống đỡ tại nàng. Cứ việc trên người nàng món kia pháp y lực phòng ngự đầy đủ kinh người, đã mất đi linh lực gia trì về sau vẫn như cũ có thể tại cây kia kiếm phôi hạ kiên trì, không có nóng chảy, nhưng này kinh người nhiệt lượng lại là ngăn không được thẳng tắp rót vào làn da của nàng bên trong, để nàng run rẩy một hồi. Không muốn. Sở Băng Nhan thất thanh nói, kia che kín con mắt miếng vải đen bên trên có một chút ướt át vết tích, hiển nhiên là đã bối rối đến khóc. Nàng không cần nghĩ, cũng biết bị cây kia kiếm phôi xuyên qua cảm giác chắc chắn sẽ không dễ chịu. Giờ khắc này nàng, tựa như là trước mặt cảnh Lê Tuyết, tại đã mất đi thiên cơ lâu chủ thân phận ngụy trang về sau, nàng cũng chỉ là một cái đáng thương con thỏ nhỏ mà thôi, chỉ có thể ở hắn côn sắt phía dưới run lẩy bẩy. Bối rối dây rủa bên trong, một khối trên đó viết dấu giếm trời hai chữ làm bằng gỗ bảng hiệu, cũng từ trong ngực của nàng rơi ra. Trông thấy bảng hiệu trong nháy mắt, hai người đều là sửng sợ. Man Thiên Quá Hải. Hứa Nguyên còn sót lại thần trí nhận ra một cái kia đạo cụ, tay mắt lanh lẹ đoạt tại nàng trước đó đoạt lấy kia một khối tấm bảng gỗ, đem nó bắt lấy trong tay. Chợt, hắn đỏ bừng hai con ngươi nhìn về phía Sở Băng Nhan, mà không thay đổi nhe răng cười một tiếng, nói, nghĩ kỹ muốn chọn cái gì sao? Không, không muốn. Sở Băng Nhan hoa dung thất sắc, bờ môi càng là tái nhợt tới cực điểm, cơ hồ đã mất đi màu máu. Rất khó chọn sao? Ta giúp ngươi tuyển đi, hai cây đều đến. Ai kêu ta là người tốt đây, thích nhất giúp người chân thực nhiệt tình. Chương 85, ba môn đều mở. Đêm hôm ấy, tiếng mưa rơi, thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, liên tiếp xen lẫn. Kia vương khu nhà nhỏ, tức thì bị nước mưa cọ rửa một mảnh vũng bùn, vừa bụi không chịu nổi. Mà trong hoàng cung, Cảnh Lê Tuyết một mực cười nhẹ nhàng thông qua kia mặt bày ra tại nàng trong phòng tử mẫu linh kính, nhìn xem toàn bộ quá trình. Khi nhìn thấy Hứa Nguyên bộ phát về sau, nàng mới lười biếng duỗi thân thể, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Nhan Nhi, ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu, nếu như ta đoán không sai, dựa theo Dương Mị Ma thể cái tên này miêu tả đến phòng đoán thể chất của hắn, đây cũng là một loại trời sinh thích hợp tu hành dương thần chi đạo thể chất, loại thể chất này nguyên dương chi lực, hẳn là khắp thiên hạ phần độc nhất tuyệt thế bảo dược, vừa vặn có thể đền bù trong cơ thể ngươi hư lạnh chi khí, cứ như vậy, ngươi cũng có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ là, liều lượng tựa hồ là hạ nhiều lắm." Nhìn xem linh kính bên trong thoi thóp thiếu nữ, Cảnh Lê Tuyết trên mặt lại không có chút nào vẻ ấy nấy. "Bất quá cũng không thể trách ta, ai kêu ta để ngươi luyện, ngươi không có luyện tốt đây." Dứt lời, nàng rũa ra thon dài ngọc thủ, đem đêm qua một màn kia màn cho giữ. Vòng thứ nhất là ta thắng. Cảnh Lê Tuyết ngẩng đầu nhìn chân trời cuối cùng một chút, tưởng tượng thấy Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly biết được chuyện này về sau phẫn nộ thần sắc, không khỏi khẽ môi khẽ nhếch. Nếu như có thể mà nói, nàng thật đúng là nghĩ hiện tại liền để các nàng xem gặp đây. Chợt, nàng rũa cái phong thái hiểu điệu lưng mỏi, mặt mày ở giữa hàm ẩn xuân sắc. "Đáng tiếc, hiện tại ta còn tạm thời không thể chạm vào, nếu không..." Nàng hồi tưởng đến đêm qua một màn kia màn, liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, tầm mắt có chút rủ xuống. Sở Băng Nhan không phân rõ đêm qua mình rốt cuộc là thân ở vui mừng tiền giới, vẫn là thống khổ trong địa ngục. Nàng chỉ biết là mình bây giờ rất mệt mỏi, nhưng cùng lúc cũng biến thành rất nhẹ nhàng. Kia bối rối nàng không biết bao lâu hàn độc chứng bệnh, lại tại trong vòng một đêm liền bị trị tận gốc. Nhưng toàn thân xương cảm giác đau cũng rất rõ ràng. Trên mặt nàng sợ hãi cũng biến thành càng rõ ràng. Đêm qua nàng xem như thể nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị, cho tới bây giờ đều nói không nên lời quá nói nhiều tới. Hứa Nguyên tiện tay nắm lên đầu kia trắng đoán như tuyết tóc dài, xoa xoa, trong mắt của hắn đỏ thâm chi sắc rốt cục chậm rãi rút đi. Hắn nhìn xem nằm dưới đất Sở Băng Nhan, sâu kín thở dài. "Thua lỗ." Cảnh giới của nàng đẳng cấp chỉ là trúc cơ, đêm hôm qua bên trong mặc dù hắn đã mất đi ý thức, nhưng Dương Mị Ma thể tự mang phương pháp song tu vẫn như cũ tự động vận hành. Nhưng luyện một đêm, hắn cảm giác mình bây giờ cảnh giới cũng liền đi tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cách đột phá kết đan vẫn như cũ xa xa khó đợi. "Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại hẳn là nên xử lý như thế nào Sở Băng Nhan mới là." Hứa Nguyên tối hôm qua vốn là đánh trước tính dùng máu mê hoặc nàng, sau đó lại từng chút mà dụ ra nàng tới. Hiện tại, chính mình hiển nhiên là xuất huyết nhiều thua lỗ, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Hứa Nguyên thở dài, đi đến bên người nàng, ngồi xổm xuống, ôn nhu giúp nàng xoa xoa mặt, nói khẽ: "Sở lâu chủ, thật có lỗi, đêm qua ta bị ngươi hạ mị độc mê thần trí, cho nên không có quá đa phần thức, ngươi không sao chứ?" Nghe thấy thanh âm của hắn, Sở Băng Nhan bỗng nhiên run rẩy một chút, thân thể sợ hãi quằn thành một đoàn. Hiển nhiên, nàng đối với đêm qua trải qua, còn vẫn lòng còn sợ hãi. "Ta cảm thấy, hai người chúng ta tiếp xuống nên hảo hảo nói chuyện mới là." Hứa Nguyên truyền thâu linh lực, một bên giúp nàng chữa trị khởi thân thể thương thế, vừa nói. Sở Băng Nhan ôm mình thân thể, rất muốn lắc đầu, nhưng lại không dám. Đêm qua kia một trận giày vò xuống tới, nàng trước mặt Hứa Nguyên đã dịu dàng ngoan ngoãn giống là một con mèo nhỏ đồng dạng. "Đi với ta một chuyến đi." Hứa Nguyên cảm thụ được ngay tại dần dần tới gần khí tức, không cho giải thích đem món kia đã mở ra tố y lý trưởng sam trùm lên trên người nàng, chợt mang theo đã mất đi sức phản kháng nàng, xoay người rời đi. Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức các nàng giúp hắn ngăn cản đối phương suốt cả đêm thời gian đã là cực hạn. Trong sơ nhật thành như thế quang minh chính đại đánh nhau, cũng phải thua thiệt là tại loại này thần hoàng băng hà thời điểm, vì đoạt đích, tất cả hoàng tử đều nghĩ giữ lại thực lực, cho nên mới không để cho người tham gia tiến đến. Bằng không, nếu đổi lại là lúc khác, các nàng vừa xuất thủ, chỉ sợ liền sẽ trong nháy mắt liền bị những người khác cho cản lại. Nhưng mặc dù là như thế, một đêm thời gian cũng đã là cực hạn. Sở Băng Nhan rất muốn phản kháng, nhưng thân thể lưu lại đau đớn, lại làm cho nàng làm ra tới tương phản lựa chọn, vươn tay cánh tay, giống như là sợ hãi rơi xuống ôm chặt hắn. Nhưng càng thêm để nàng cảm thấy bi ai cùng sợ hãi còn không phải điểm này, nàng hiện tại càng thêm sợ hãi chính là Hứa Nguyên vén quần áo lên, chỉ cần hắn vén lên, như vậy bí mật của nàng chắc chắn nhìn một cái không sót gì. Nhưng vừa nghĩ tới loại tình huống kia, hô hấp của nàng liền sẽ nhịn không được mà trở nên dồn dập lên, ngoại trừ sợ hãi sau khi, vẫn còn có chờ mong cùng hưng phấn. Chẳng lẽ chính mình lại như thế một cái thấp hèn người sao? Sở Băng Nhan xấu hổ giận dữ lại bi ai mà thầm nghĩ. Hứa Nguyên cũng không rõ ràng lúc này ý nghĩ của nàng, dù cho biết hắn cũng sẽ không quá nhiều để ý chuyện này. Hắn tùy ý tìm ở giữa không người và ở vắng vẻ phòng ở, tụ lại hơi nước, giúp nàng lau làm tịnh thân tử. Mà ở trong quá trình này, hắn từng ý đổ gỡ xuống che kín ánh mắt của nàng đầu kia miếng vải đen, nhưng lại bị nàng cho ngăn trở. "Đừng." Sở Băng Nhan thanh âm rất là khàn khàn, không còn trước đó thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo. Nhưng ngay cả như vậy, nàng như trước vẫn là kiên trì cự tuyệt hắn. "Vì cái gì?" Hứa Nguyên hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn nhìn ra được, hiện tại Sở Băng Nhan rất sợ hắn, nhưng ngay cả như vậy, nàng như trước vẫn là buông tay, cự tuyệt hắn. Xem ra, đầu kia miếng vải đen dưới đáy ẩn giấu không ít bí mật. Ta sợ sẽ hủ đến ngươi." Sở Băng Nhan cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong. Nói ra lời này thời điểm, trong lòng cũng của nàng tràn đầy mờ mịt. Nàng cũng nói không rõ ràng mình bây giờ đối với Hứa Nguyên là một loại gì cách nhìn. Rõ ràng đối phương là địch nhân, vì cái gì chính mình còn muốn lo lắng loại chuyện này đâu? tựa như là đang sợ sẽ phá hư trong lòng hắn hình tượng đồng dạng. Thật sao? Hứa Nguyên trong lòng có chút nhất chuyển, quyết định vòng qua vấn đề này. Nhìn, Sở lâu chủ cũng không biết đêm qua kia bình thuốc sẽ là loại kia hiệu quả a. Hứa Nguyên nhìn xem nàng tuyết trắng trên da thịt trà đạp vết tích, ôn nhu để mà linh lực bao vây lấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Ừm. Vừa nhắc tới đến kia bình thuốc, Sở Băng Nhan thân thể liền nhịn không được run run một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Băng Nhan trước đó nói tới câu kia ý nghĩa không rõ lời nói, nàng cũng nghĩ minh bạch là thế nào một chuyện. Nàng không rõ, vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn như thế đối đãi chính mình? Tự mình làm sai cái gì sao? Kia bình thuốc là ai đưa cho ngươi? Hứa Nguyên ánh mắt có chút chớp động. Đêm qua thời điểm, bởi vì dự hiệu, hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ quay đầu nhìn, đây hết thảy rõ ràng chính là hắn cùng Sở Băng Nhan đều bị người cho tinh kế. Nếu như hắn không có đoán sai, kia vào cửa trước đó nghe được nhàn nhạt hoa sen mùi thơm, hẳn là kia mị dược. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn liền nhịn không được có chút phát lạnh. Người kia không chỉ có đoán được hắn muốn đi tìm Sở Băng Nhan, thậm chí còn giống như biết thể chất của hắn đặc thù, lợi dụng hắn nguyên dương đến cho Sở Băng Nhan xua cái lạnh đầu. May mắn tại tối hậu con đầu, hắn đạt được Man Thiên Quá Hải, mà lại cái này đạo cụ còn không cần nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần đem nó đeo ở trên người, liền có thể có hiệu lực. Không phải hắn vất vả duy trì được đến bây giờ cục diện, rất có thể liền muốn sụp đổ. Khi biết hắn làm sự tình về sau, Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tước khẳng định là sẽ bạo đầu. Người kia, hắn làm những này mục đích là cái gì? Là Sở Băng Nhan không rõ cảnh Lê Tuyết vì sao muốn như vậy đối với mình, nhưng đã như vậy, nàng cũng không cần thiết giúp nàng bảo thủ bí mật a. Trọng yếu nhất chính là, nàng từ trước mắt trên người hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có ấm áp cảm giác. Nhưng mà, làm nàng há miệng muốn nói ra tên của nàng thời điểm, trong óc kia sớm đã bố trí tốt cấm chế cũng đã bị khởi động. Sát na về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên một mảnh mờ mịt, bờ môi khép khép mở mở, nhưng lại không biết muốn nói gì. Chương 86, ngươi cảm thấy ta giống như là vực ngoại thiên ma sao? Là. Sở Băng Nhan bờ môi nu chiếc hồi lâu, đều từ đầu đến cuối không có nói ra nửa chữ tới. Từ đầu tới đuôi, đưa nàng thần sắc chuyển biến đều thấy rõ Hứa Nguyên, sắc mặt cũng không khỏi đến trở nên khó coi. Thế mà ngay cả cái này cũng đều bị người thần bí kia cho tính toán tới rồi sao? Nếu như không phải là bởi vì đối với mình thể chất có đầy đủ tự tin, Hứa Nguyên cũng bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không đang diễn trò lừa gạt mình. Ta quên là ai? Sở Băng Nhan lắc đầu. Dạng này a? Hứa Nguyên ngồi xổm xuống, vuốt ve nàng tuyết trắng tóc dài, lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ, ta là vực ngoại thiên ma chuyện này, ngươi là thế nào biết đến sao? Ta nhớ được, tựa như là có ai nói cho ta biết, sau đó ta dùng tiên cơ thuật đoán ra được. Sở Băng Nhan nhíu chặt lông mày, có chút không quá xác định nói. Sau một khắc, nàng đột nhiên lại hai tay ôm chặt bộ ngực, không chỗ ở lui về sau. Nàng đang làm cái gì? Thế mà muốn cùng vực ngoại thiên ma đứng ở cùng một bên cạnh. Thiên cơ lâu sứ mệnh, thế nhưng là cùng trợ giúp đương kim thần hoàng giữ gìn thế giới trật tự, mà nàng, thế mà đứng ở nhiễu loạn trật tự vực ngoại thiên ma bên này. Có thể cảm thụ được phần bụng kia làm cho người quyến luyến ấm áp, thân thể của nàng đột nhiên lại trở nên nóng bỏng, dấu ở miếng vải đen dưới đáy kia hai con mắt cũng theo mê ly. Người trước mắt, thật là vực ngoại thiên ma sao? Hứa Nguyên trông thấy nàng đột nhiên rời xa động tác của mình, thần sắc bên trên cũng không có quá nhiều biến hóa. Dù cho hiệu quả lại thế nào rõ rệt, nghĩ trong một đêm, liền đem đối phương biến thành chính mình vũ khí nóng, cũng không quá hiện thực. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nàng đối với mình địch ý rất sâu rất sâu. So với hôm qua ban đêm bị đi vào vị trí còn muốn sâu. Ta không phải vực ngoại thiên ma. Hứa Nguyên thở dài. Ta nghĩ, ngươi nhất định là bị người kia nói gạt, cho nên mới sẽ coi ta là thành là vực ngoại thiên ma đến đối đãi. Trên thực tế, ta là một người tốt. Hắn lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nói. Lập tức trọng yếu nhất vẫn là trước tiên cần phải đưa nàng cho tẩy não, không phải đưa nàng đối với mình hiểu lầm cho giải trừ lại nói. Cái khác có thể đằng sau sẽ chậm chậm tới. Sở Băng Nhan tác dụng không chỉ có riêng chỉ là trong đầu của nàng ký ức đơn giản như vậy. Nắm giữ nàng coi như tương đương với nắm giữ toàn bộ thiên cơ lâu. Đây chính là nhân tộc cấp cao nhất tám đại tông môn. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyên sắc mặt đống nhiên lại biến. Hắn có thể nghĩ tới sự tình người thần bí kia sẽ không nghĩ tới sao? Nếu như đổi thành hắn là người thần bí kia, hắn sẽ đem Sở Băng Nhan như thế một cái trọng yếu quân cờ cứ như vậy đem thả bỏ sao? Có lẽ tại Sở Băng Nhan trên thân nàng sẽ có lưu chuẩn bị ở sau mới là. Trong lúc nhất thời, Hứa Nguyên cũng lâm vào do dự bên trong. Hắn không rõ ràng có nên hay không tin tưởng Dương Mị Ma Thể năng lực. Trừ ra Dương Mị Ma Thể bên ngoài, ta cũng không có cái gì càng nhiều biện pháp có thể ở những người khác không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới điều khiển nàng. Hứa Nguyên cuối cùng vẫn là đem hy vọng ký thác vào về điểm này mặt. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tìm đến Lâm Thanh Tước, lợi dụng tiếng lòng của nàng đem Sở Băng Nhan cho thôi miên. Có thể bởi như vậy, thì là tương đương với biến tướng tăng lên Lâm Thanh Tước thực lực. Mà lại, nếu như hắn không có đoán sai, người thần bí kia có cực lớn xác suất chính là cảnh Lê Tuyết. Loại này vòng vòng đan sen, thiên y vô phùng thủ đoạn, thật sự là quá làm hắn cảm thấy quen thuộc. Cùng nàng phong cách, giống nhau như lúc. Chỉ là, nếu thật là nàng là thế nào biết những này? Nàng hắc, không phải sửa mệnh cách sao? Chẳng lẽ lại xuất hiện mới mệnh cách hay sao? Còn có chính là, nàng là thế nào khiến Sở Băng Nhan nghe nàng? Đời trước thần hoàng chết bất đắc kỳ tử, có phải hay không cũng cùng nàng có quan hệ lớn lao? Ngươi là một người tốt. Sở Băng Nhan cắn răng, trầm mặc nhìn xem hắn. Cùng hắn thời gian chung đụng càng lâu, nàng liền phát hiện chính mình thân tử việt phát nóng bỏng. Đương nhiên, Hứa Nguyên hướng dẫn từng bước nói, nếu như ta thật sự là cái gì vực ngoại thiên ma, ta cần gì phải cùng ngươi giải thích nhiều như vậy chứ? Mà lại, đừng quên, ta thế nhưng là sẽ phương pháp song tu, nếu ta thật sự là vực ngoại thiên ma, ngày hôm qua thời điểm, ta trực tiếp đưa ngươi cho thải âm bộ dương, chẳng lẽ không phải kết quả tốt hơn sao? Nhưng, Sở Băng Nhan rất muốn thối thượng nhất khẩu, nhà ai người tốt sẽ học phương pháp song tu loại đồ vật này a? Nhưng nghĩ đến đêm qua chính mình kia không chịu nổi biểu hiện, nàng cũng không dám mở miệng. Hơn nữa, còn là chính nàng chủ động hạ thuốc, mặc dù nàng cũng không rõ. Nhưng bàn về trách nhiệm đến, cái này cuối cùng vẫn là lỗi của nàng. Chỉ là, thiên cơ thuật, biểu hiện không có lầm mới là. Ngươi yên tâm, mặc dù tại đêm qua là ngoài ý muốn, nhưng ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Hướng Nguyên ôn nhu nói. Ta. Sở Băng Nhan thần sắc dây rủa. Thời khắc này nàng, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, một bên là tình cảm của mình tại nói cho nàng, nàng hẳn là tin tưởng trước mắt nam tử này, mà đổi thành một bên, thì là lý trí của mình tại để nàng không nên mắc lửa, thiên cơ là chưa làm gì sai. Không, thiên cơ làm sao có thể sẽ không ra sai đâu. Thiên cơ, cũng có thể là phạm sai lầm. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hướng Nguyên nghiêm mặt nói. Ngươi muốn làm sao chứng minh? Sở Băng Nhan vô ý thức thốt ra, hỏi. Hướng Nguyên có chút trầm ngâm qua đi, lại là vấn đạo, vậy phải xem Sở lâu chủ ngươi muốn chứng minh ta là vực ngoại thiên ma. Thứ không dám dâu dếm, Sở lâu chủ ngươi cảm thấy ta là vực ngoại thiên ma nguyên nhân, trừ ra thiên cơ thuật bên ngoài, còn có cái khác chứng cứ sao? Còn cần cái khác chứng cứ sao? Sở Băng Nhan sửng sốt một chút. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái thiên cơ hỗn loạn, ngươi đã cảm thấy ta là vực ngoại thiên ma, lý do này, ngươi không cảm thấy rất là buồn cười không? Có thể từ trước vực ngoại thiên ma, đều là như thế chứng minh a. Sở Băng Nhan nói. Có đúng không, nào dám hỏi Sở lâu chủ có thể hay không gặp qua chân chính vực ngoại thiên ma. Hứa Nguyên khẽ cười một tiếng. Cái này. Sở Băng Nhan lắc đầu, nói, chưa từng. Đã như vậy, Sở lâu chủ không cảm thấy chính mình quá mức võ đoàn sao? Ta mặc dù không có gặp qua vực ngoại thiên ma, nhưng cũng hiểu biết, thiên ma, nghe xong chính là ma khí che thân, khuôn mặt dữ tợn hạng người, Sở lâu chủ, cảm thấy ta giống chứ? Không giống. Sở Băng Nhan nhìn một chút hắn, lắc đầu. Trừ cái đó ra, yêu ma chi vật, nghe xong chính là tâm ngoan thủ lạn hạng người, những nơi đi qua, nhất định tử thương vô số. Không có một mảng cỏ, Sở lâu chủ, tại trên người của ta, nhưng có phát giác được huyết tinh chi sắc. Cái này, Sở Băng Nhan mở miệng. Lại có, vực ngoại thiên ma loại này, vừa nghe là biết nói khẳng định là thông qua đoạt xá nhục thân tiến hành ngụy trang về sau, mới có thể nên ngang xuất hiện trên đời này, mà đoạt xá, bất kể nói thế nào, nhục thân cùng giữa linh hồn, khẳng định sẽ có bài xích hiện tượng, khí tức bên trên cũng có thể cảm giác ra, Sở lâu chủ, ngươi tử khí tức của ta bên trong, nhưng có cảm nhận được loại tình huống này. Hứa Nguyên đem run lẩy bẩy nàng, bước tại góc tường, một tay tựa ở trên tường, ngăn lại đường đi của nàng. Hắn túi lầu xuống, cố ý tại bên hai nàng, thổi hơi nói. Cảm thụ được vành thai truyền đến khí tức nóng bỏng, Sở Băng Nhan giống như là chạm điện sợ run một chút, da thịt tuyết trắng nổi lên hiện ra mảng lớn hà sắc, hai chân càng là uốn lượn kẹp chặt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ dựa vào bên tường trượt xuống dáng vẻ. Nàng cắn môi anh đạo, lắc đầu, âm thanh run dậy đến không còn hình dáng, không có. Chương 87, lông trắng mắt đỏ Sở Băng Nhan, cưới ngựa chạy đến lâm thanh tức không có. Đã như vậy, ngươi còn cảm thấy ta là vực ngoại thiên ma sao? Sở Băng Nhan cắn môi anh đạo, vô ý thức lần nữa gật đầu, theo sát lấy, lại lắc đầu. Bị Hứa Nguyên tiểu nói này, nàng đỗng nhiên cũng chưa không rõ ràng, hắn đến cùng phải hay không vực ngoại thiên ma. Lại hoặc là nói, vực ngoại thiên ma, đúng như cổ tịch bên trên ghi chép như thế sao? Đối với sư tôn cùng với khác người lời nói, nàng cảm thấy mười phần mờ mịt. Hứa Nguyên gặp thành công đem nàng cho lắc lư ở, trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù là có dương mị ma thể trợ giúp, nhưng có thể đưa nàng cho lắc lư ở, cũng là một loại thành công. Hứa Nguyên vươn tay tiếp tục giúp nàng xoa bóp, trị liệu trên thân thể thương thế. Nhất là tại đêm qua hắn giúp nàng chân thực nhiệt tình về sau, cái chỗ kia, nhìn rất là dọa người. Đều lớn rồi không chỉ một vòng. Cũng may mắn người tu hành thân thể đều tương đối nhịn dày vò, bằng không, giống như là loại thương thế này, đừng nói khôi phục như lúc ban đầu, có thể không lưu lại cái gì di chứng cũng không tệ rồi. Nhưng ngay cả như vậy, làm Hứa Nguyên bàn tay hướng nơi đó thời điểm, Sở Băng Nhan vẫn là vô ý thức rụt, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ không đụng phải. Hứa Nguyên đoán chừng tương lai tốt một đoạn thời gian bên trong, nàng khả năng đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Nghe thấy hắn nói như vậy về sau, Sở Băng Nhan mới rời cặp kia khẽ run ngăn trở yếu hại tay. Theo hắn linh lực chậm rãi rót vào, một cỗ mát mẻ cảm giác hiện lên ở trong lòng, làm nàng tại vô ý thức ở giữa phát ra một tiếng rung động lòng người ngâm khẽ. Tại kịp phản ứng về sau, tấm kia tuyết trắng má ngọc như nhuộm đỏ hà hiện hiện một mảnh yên nhiên hồng nhuận, chợt nàng xấu hổ rời mặt, tránh né Hứa Nguyên kia giống như cười mà không phải cười kinh ngạc ánh mắt. Cho đến sau một lát, mượn chữa thương danh nghĩa, đem khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn không ít, Hứa Nguyên mới một lần nữa bắt đầu mở miệng hỏi thăm nàng. "Sở lâu chủ, nói đến, ngươi có biết hay không, đương kim thứ 9 công chúa, Lạc Dương công chúa điện hạ đây?" Hứa Nguyên ngữ khí nhìn như tùy ý đặt câu hỏi, ánh mắt lại là vô cùng nghiêm túc quan sát nàng biến hóa rất nhỏ. Lạc Dương công chúa. Sở Băng Nhan thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt, túi đầu suy tư. Một lát, nàng nhẹ gật đầu, nhận biết, nhưng giao tình của ta với nàng cũng không sâu dày. Nhận biết. Hứa Nguyên ánh mắt hơi rét. Nếu quả thật nhận biết, kia chẳng lẽ không phải là nói, người kia không phải nàng. Dù sao Sở Băng Nhan đã bị xóa đi người kia toàn bộ ký ức. Không, cũng không nhất định, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Ngươi cùng nàng đã gặp mặt vài lần. Hắn trầm giọng hỏi. Một lần. Sở Băng Nhan đại khái đoán được hắn là muốn tìm ra cái kia đem chính mình não hải ký ức phong cấm người thần bí thân phận. Chỉ là, vị kia Lạc Dương công chúa. Sở Băng Nhan trong đầu đống nhiên lóe ra mình cùng nàng ở chung thời điểm chẳng cảnh, lại bỗng nhiên lắc đầu. Ngay sau đó, nàng một bên cẩn thận nhớ lại lúc ấy hai người gặp mặt chẳng cảnh, một bên nói ra, ta cùng nàng lúc gặp mặt, là nàng trở lại Sơ Nhật Thành vào cái ngày đó, lúc ấy đời trước thần hoàng để cho ta đi gặp nàng, vì đó bói toán cả đời mệnh đồ. Ngươi tính tới cái gì? Hứa Nguyên trong mắt hơi híp, hỏi. Lạc Dương. Cái gì? Ta tại trên người nàng, nhìn thấy mặt trời lặn Tây Sơn, thế giới diệt vong chi cảnh. Sở Băng Nhan nói khẽ, đây cũng là nàng được phong làm Lạc Dương công chúa tồn tại. Nàng có mở miệng nói chuyện sao lúc ấy?
Không có.
Sở Băng Nhan nói, một câu đều không nói. Chẳng lẽ, thật không phải là nàng? Hứa Nguyên sinh lòng hoang mang. Sở Băng Nhan không có nói sai, nàng miêu tả kịch bản cùng trong trò chơi giống nhau như lúc. Nói cách khác, Lạc Dương công chúa cảnh Lê Tuyết trên thân, không có một chút vấn đề. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, đó phải là nàng.
Vì cái gì?
Sở Băng Nhan vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì, đây là kết quả xấu nhất, chỉ cần ta lấy kết quả này làm tham khảo tiến hành cân nhắc chế định kế hoạch, về phần cái khác không phải tình huống của nàng, ta có thể dùng nàng ứng đối. Sở Băng Nhan mặc dù nghe hiểu hắn, lại không cách nào lý giải hắn ý tứ. Nhưng Hứa Nguyên cũng không nghĩ để nàng minh bạch dự định, hắn thở nhẹ ra một hơi, không có lại trong vấn đề này dây dưa quá lâu, mà là tiếp tục hỏi, nói đến, có quan hệ đời trước thần hoàng chết, ngươi là có hay không biết chút ít cái gì?
Đời trước thần hoàng.
Sở Băng Nhan lông mày khổ nhỏ, nghĩ nửa ngày về sau, mới rốt cuộc nói, ta không nhớ nổi. Nghe thấy nàng nói như vậy, Hứa Nguyên không chỉ có không có thất vọng, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Sở Băng Nhan nói nàng nghĩ không ra. Tại đạp vào con đường tu hành về sau, thần hồn lớn mạnh phong phú, người tu hành đối với quá khứ ký ức sẽ nhớ kỹ càng phát ra rõ ràng, thậm chí còn có thể nhớ lại thai bên trong ký ức. Mà thần hoàng chết bất đắc kỳ tử sự tình, mới phát sinh ở trước đây không lâu, Sở Băng Nhan làm sao có thể đều không phải là quên đi. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đời trước thần hoàng chết, cùng người thần bí kia có quan hệ, mà lại, Sở Băng Nhan cùng hắn cũng còn tham dự trong đó. Nói một cách khác, nếu như có thể tìm tới thần hoàng nguyên nhân cái chết, vậy cái này người thần bí thân phận cũng liền vô cùng sống động. Nhưng Hứa Nguyên cũng không tính đem tinh lực đặt ở trong chuyện này. Đối phương rõ ràng thân phận của hắn, nhưng lại lựa chọn trốn tránh hắn, vậy liền nói rõ, hắn cũng không đủ nắm chắc có thể giải quyết hắn, cho nên mới cần các loại tính toán. Đã như vậy, Hứa Nguyên đương nhiên sẽ không đi qua để ý nhiều hắn. Bốn thần thú tứ tượng trận mới là hắn chuyến này Sơ Nhật Thành chi hành mấu chốt mục đích. Bao quát Sở Băng Nhan, hắn tìm nàng mục đích lớn nhất cũng là nghĩ lợi dụng nàng đến thu hoạch thiên cơ lâu lực lượng đến làm việc. Nếu là có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ tìm ra thân phận của đối phương. Nhưng để hắn đem tinh lực chuyển rời đến phương diện này bên trên, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Vậy ngươi bây giờ dùng thiên cơ thuật thôi diễn hai vấn đề này có thể hay không có thể thôi diễn ra một kết quả đến? Hứa Nguyên có chút trầm ngâm qua đi, nhìn về phía nàng. Hắn suýt nước quên, Sở Băng Nhan thiên cơ thuật chi cao, nhưng là đương thế liền thấy, không lợi dụng, vậy coi như lãng phí. Nghe thấy hắn hỏi thăm, Sở Băng Nhan đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, tay nàng chỉ quất gậy, tựa như hồ điệp bay tán loạn, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm. Một lát sau, nàng thần sắc hơi rét, nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Hứa Nguyên vô ý thức nhíu mày. Thần hoàng sự tình, ta phỏng đoán không ra kết quả đến, mà rơi Dương công chúa điện hạ mệnh cách khí tượng, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Dạng này, Hứa Nguyên sửng sở. Mệnh cách giống nhau như lúc, không có biến hóa. Nói như vậy, cảnh Lê Tuyết chưa từng dùng qua nàng cái kia có thể sửa chữa mệnh cách năng lực. Vẫn là nói, sử dụng hết về sau, nàng lại đổi lại đi. Hứa Nguyên xoa nắn nuốt ve Sở Băng Nhan kia non nớt mềm mại bên tai, lặng lẽ nghĩ nói. Mà giờ khắc này, tại Sơ Nhật Thành bên trong, một bóng người xinh đẹp chính lấy cực nhanh tốc độ tại ngõ hẻm trong không ngừng mà ghé qua lướt qua. Lâm Thanh Tức cao mày, sắc mặt có chút khó coi. Không biết vì cái gì, tại vừa mới một khắc này, trong lòng của nàng đỗng nhiên lóe lên một chút bất an, tựa như là có cái gì chuyện không tốt phát sinh đồng dạng. Trên thực tế, loại cảm giác này kỳ thật từ hôm qua buổi tối một đoạn thời khắc liền đã có. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng không có làm là một chuyện. Dù sao sư minh lại mạnh, cũng không có khả năng mạnh đến các nàng tại bên ngoài liều chết chiến đấu, hắn đi tán gái ban tháo, thưởng thụ ôn nhu nương a. Còn nữa thì là từ Thiên Lưu Ly bên kia động tĩnh đến xem, nàng có thể đoán được Thủ Dương San nên là vẫn còn ở đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng trong lòng cảm giác bất an không ngừng không có yếu bớt, ngược lại là tùy theo càng phát nồng đậm. Chẳng lẽ lại là sư huynh bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Bởi vậy, nàng lần theo đối lại trước Hứa Nguyên uống xong thánh thủy cảm ứng, tại chiến đấu kết thúc về sau, liền ngựa không dừng vó lao tới mà tới. Bị Hứa Nguyên xoa lốt hai, thiếu nha đừng đỏ Sở Băng Nhan đống nhiên kịp phản ứng một việc. Rõ ràng trị liệu loại chuyện này, chỉ cần để hắn đem linh lực của mình mở ra về sau, chính nàng là có thể trị liệu, nhưng hắn cũng không có, mà là trực tiếp tự mình vào tay sờ soạn một lần. Hắn là cố ý, vẫn là không cẩn thận? Đương nhiên, nhất làm nàng cảm thấy xấu hổ, là chính nàng thế mà không có kịp phản ứng, mà lại toàn bộ hành trình cơ bản không có trông cự liền lại để cho hắn sờ soạn một lần thân thể. Cùng đêm qua khác biệt, lần này, nàng là tùy thời đều có phản kháng chỗ trống. Sở Băng Nhan không biết hắn lúc này ôn nhu là giả vờ, vẫn là phát ra từ thực tình, nhưng nàng rõ ràng, chỉ cần nàng mở miệng, mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều tất nhiên sẽ dừng tay. Chỉ là, nàng nhưng không có mở miệng, nội tâm của mình chỗ sâu vô ý thức liền không để ý đến vấn đề này, thậm chí, cho dù là tại đã phát hiện hiện tại, đều không có trước tiên mở miệng đi ngăn cản. Sở Băng Nhan cắn môi dưới, thần sắc mở miệng. Chẳng lẽ lại, ta thích hắn rồi? Ngay tại nàng do dự phải chăng muốn ở thời điểm này mở miệng cự tuyệt thời điểm, Hứa Nguyên cũng dựa vào nét mặt của nàng bên trên xem thấu ý nghĩ của nàng, trên mặt không khỏi hiện hiện một chút ý cười, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ kia ngưng chi ngọc bạch có chút nô ra ra phần bụng. Chợt, cái kia nhu hòa bước ve vành thai tay hướng lên di động, bắt lấy kia một đầu màu đen bố.
không muốn. Quả nhiên chính là, làm Sở Băng Nhan phát giác được kia trói buộc chặt con mắt miếng vải đen muốn bị mở ra thời điểm, trên mặt của nàng quả nhiên toát ra thần sắc khủng hoảng, vội vàng cầm cổ tay của hắn, khẩn cầu nói, thật không muốn mở ra. Sở lâu chủ, người tin tưởng ta sao? Hứa Nguyên không có cưỡng ép đi mở ra nàng miếng vải đen, mà là nhìn về phía nàng, hỏi, ta. Sở Băng Nhan cắn môi son răng ngà càng phát ra dùng sức, nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Người yên tâm đi. Hắn nói khẽ, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Mặc dù đây là một trận từ ngươi bồi dưỡng mà thành ngoài ý muốn, nhưng ta đã đối ngươi làm loại sự tình này, ta liền sẽ phụ trách, đã như vậy, mặc kệ là cái gì, ta cũng sẽ không sợ hãi. Sở Băng Nhan nghe thấy lời này, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy. Hắn rõ ràng là một người tốt, chính mình vừa mới thế mà còn hiểu lầm hắn. Nàng đã quên đi, Hứa Nguyên ngay từ đầu chính là hướng về phía nàng đi, đã ở trong lòng đem trận này ngoài ý muốn trách nhiệm, tất cả đều về đến trên người mình đi. Cảm thụ được trên cổ tay dần dần thư giãn lực đạo, Hứa Nguyên nhẹ nhàng kéo một cái. Theo miếng vải đen bay xuống, một đôi đỏ sẫm sắc có ánh đôi mắt lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn. Tại nhìn thấy đôi này tinh hồng đôi mắt trong nháy mắt, Hứa Nguyên trong đầu đống nhiên hiện ra đông đảo tận thế thời điểm chẳng cảnh. Đại địa rung động đức, núi lửa diễm phun, trừ cái đó ra, còn có đếm không hết thiên thạch từ thiên ngoại lưu rơi, giáng lâm tại thế. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt của hắn liền không khỏi tái nhợt. Nhưng hắn không có lộ ra sợ hãi, mà là gạt ra vẻ mỉm cười. Có tốt, cái này không có gì dọa người. Thật sao? Sở Băng Nhan ánh mắt trốn tránh. Thật, con mắt của ngươi đây không phải rất xinh đẹp sao? Ta làm sao lại sợ chứ? Hứa Nguyên thở nhẹ ra một hơi. Cứ việc đối tại trong trò chơi đôi này có thể nhìn thấy tương lai một góc của băng sơn tiên đoán chi nhãn có chỗ chuẩn bị, nhưng khi tận mắt xuyên thấu qua nó, trông thấy kia rất nhiều hủy diệt chi cảnh thời điểm, trong lòng của hắn vẫn như cũ không khỏi vì đó cảm thấy rung động. Nhưng Sở Băng Nhan rủ xuống tầm mắt, không dám nhìn hắn, chỉ dám nhìn dưới mặt đất. Bọn hắn đều nói đây là một đôi chú định sẽ mang đến hủy diệt con mắt. Nếu như bọn hắn thật như vậy nói lời, kia bọn hắn chú định bị hủy diệt. Hứa Nguyên mỉm cười nói. Sở Băng Nhan ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía hắn. Mà lúc này, Lâm Thanh Tức còn tại phi tốc mà đến trên đường. Chương 88, bị Lâm Thanh Tức vây chặt, Sở Băng Nhan nghĩ tới Hứa Nguyên sẽ an ủi chính mình, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hắn sẽ như thế tự an ủi mình. Bọn hắn nói đây là một đôi chú định mang đến hủy diệt không rõ chi nhãn, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hứa Nguyên nhìn xem nàng, trầm giọng nói, ta. Sở Băng Nhan túi đầu xuống, nhu chứ nói, có thể bọn hắn nói đích thật là sự thật, ta nhìn gương từ chiếu thời điểm đã từng nhìn thấy kia tịch diệt thời điểm. Ngươi không khỏi đem chính mình thấy quá là quan trọng đi. Hứa Nguyên thở dài. Ngay tại từ ngải tự bán, Sở Băng Nhan lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên thay đổi ý, thế giới sẽ không thiếu ai liền không cách nào vận chuyển, đồng dạng thế giới cũng sẽ không bởi vì nhiều ai liền sẽ bị hủy diệt. Hứa Nguyên vuốt ve nàng tuyết trắng tóc, nói khẽ, vĩnh viễn không muốn từ trên người mình tìm nguyên nhân, thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, đừng kêu thiên hạ người phụ ta. Thế giới sẽ không bởi vì thiếu đi ai liền không cách nào vận chuyển, đồng dạng thế giới cũng sẽ không bởi vì nhiều ai liền sẽ bị hủy diệt. Sở Băng Nhan cẩn thận nhai nuốt lấy hắn câu nói này, trong đầu chợt nhớ ra rồi một ít đoạn ngắn, giống như lúc đương thời người nói qua, thế giới cũng là bởi vì trước mắt hắn mà hủy diệt mấy trăm lần, chỉ là kia đoạn ký ức quá mơ hồ, quá mông lung, tựa như là tránh về đồng dạng, cho nên nàng cũng không nhớ rõ người thần bí kia đến cùng là thế nào nói. Nhưng ngay cả như vậy, đối với câu nói này nàng vẫn như cũng tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy a, nàng trước kia thật đúng là buồn cười. Một người cực kỳ nhỏ bé, cho dù là những cái kia tu hành đỉnh phong đại thừa kỳ cường giả, cũng không dám có như thế tự tin. Dù sao, đối với thế giới mà nói, ngươi có lẽ không chút nào trọng yếu, nhưng tại ta mà nói, ngươi rất trọng yếu. Hứa Nguyên ôm lấy nàng, nói khẽ. Thật đơn giản một câu, liền để Sở Băng Nhan không hiểu có loại nghĩ rơi lệ xúc động. Nàng nồng đậm ô tiệp nhẹ nhàng run rẩy, một lớn quả óng ánh sung mãn nước mắt, giống như là rũ xuống đầu cành bên trên thành thụ trái cây treo ở phía trên, lung lay sắp đổ. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ từ kháng cự đến nên hợp mà kề sát tới thân thể mềm mại, Hứa Nguyên ánh mắt bên trong nhưng không có nửa điểm dâm mỹ cùng vẻ mừng rỡ. Nếu là có thể ở chỗ này đang lặp lại một lần đêm qua chẳng cảnh, đồng thời không muốn nóng nổi, tận lực thả chậm một chút, Sở Băng Nhan đối với hắn tình cảm sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Đến tiếp sau hắn cũng liền không cần tốn hao quá lớn tâm tư đi củng cố cùng nàng quan hệ trong đó. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Sở Băng Nhan tại hắn dỗ ngon dỗ ngọt thế công cùng trong bụng nóng bỏng lây nhâm dưới đã bắt đầu có trầm luân dấu hiệu. Dù cho nàng hiện tại ở vào thanh tỉnh trạng thái, nhưng nếu như hắn nghĩ một lần nữa, nàng đoán chừng cũng sẽ ấm ở tiếp nhận. Chỉ tiếc, có ai tới? Giờ phút này, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ ngay tại rõ ràng nói cho hắn tình huống này. Băng Nhan, ta gọi như vậy ngươi, hẳn là có thể chứ? Hứa Nguyên giúp nàng nhẹ lau nước mắt, thấp giọng nói. Sở Băng Nhan ngượng ngùng nhẹ gật đầu, trong mắt không còn có lần đầu gặp mặt lúc địch ý có nhân mã bên trên liền muốn tới, ta phải đi. Nghe thấy câu nói này, Sở Băng Nhan thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hứa Nguyên nói khẽ, bất quá, ngươi yên tâm, ta đằng sau khẳng định sẽ lại đi tìm ngươi, hám hại ngươi người thần bí kia, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm hắn, sau đó giúp ngươi tìm về mất đi ký ức. Ta đã biết. Nàng nhẹ gật đầu, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Thật có lỗi, ủy khuất ngươi. Không sao, ta có thể tiếp nhận. Còn có, Man Thiên Quá Hải cái này đạo cụ. Hứa Nguyên ánh mắt chợt khẽ hiện, thử tham điểm nói. Không có việc gì, ngươi có cần thì lấy đi đi. Sở Băng Nhan lúc này mới nhớ tới món kia thiên cơ lâu lâu chủ thế hệ truyền thừa bí bảo. Có chút do dự về sau, nàng chém đinh chặt sắt nói bổ sung, ta tin tưởng ngươi, sẽ không dùng nó đi làm cái gì chuyện xấu. Ta đi đây. Hứa Nguyên không do dự nữa, quay người đi ra ngoài. Sở Băng Nhan đứng tại chỗ si ngốc nhìn qua hắn bóng lưng biến mất phương hướng nhìn hồi lâu, nhưng thủy chung đều không thể bình phục kia phức tạp tâm triều. Cách rời còn không có bao lâu, nhưng mà trong lòng của nàng đúng là đã bắt đầu lưu luyến lên vừa mới kia phần ấm áp. Hơn 20 năm gần đây, tâm tình của nàng lên phục ra, đều không có một đêm qua phải lớn. Đầu tiên là bị cái kia cực kỳ trọng yếu người phản bội, lại mất đi tấm thân xử nữ. Dù cho bị phong tỏa ký ức, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được đêm qua biết được chân tướng về sau một khắc này lòng như cho nguội. Chỉ là về sau nàng cũng không biết chính mình đây coi là không tính được là bên trên là nhân họa đắc phúc. Thế mà gặp một cái không có ghét bỏ nàng cặp mắt kia người, hết lần này tới lần khác người này vẫn là nàng trước đó coi như cựu địch, bị hiểu lầm thành vực ngoại thiên ma người. Sở Băng Nhan đi đến xe lăn phía trước, vừa định lần nữa ngồi xuống, nhưng lại là sững sờ, chợt cúi đầu, nhìn xem cặp kia giống trên mặt đất trắng non ánh nhuận chân ngọc, tựa như là lần đầu tiên nhận biết mình chân đồng dạng. Nàng hiện tại giống như không cần cái này xe lăn. Gió lạnh gào thét lạnh thấu xương, mưa bụi nghiêng như sương mù. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái loại khí trời này, liền có thể để cho người ta không khỏi nổi lên một trận nổi da gà, cảm giác được kia thấu xương ẩm ướt lạnh. Nhưng mà, từ trong mưa chậm rãi mà đến tiểu nữ, trên mặt nàng băng lãnh, lại so cái này gió lạnh mưa bụi còn muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thác nước tóc xanh rủ xuống chảy xuống, như lụa như gấm, càng nổi bật lên nàng da trắng như tuyết. Nàng chống đỡ một thanh làm bằng nước trong suốt ô giấy dầu, giống như là bảng hoàng tại kéo dài tịch liêu mưa ngõ hẻm trong kia kết lấy ưu sầu thiếu nữ đồng dạng chậm rãi đi tới. Tất cả trông thấy một màn này người, trong mắt không khỏi đều toát ra một vòng kinh diễm chi sắc. Đây là ở đâu ra xinh đẹp như vậy thiếu nữ thần bí? Dù cho sơ nhật đế thành thập đại mỹ nhân, đều không có một cái nào so ra mà bằng nàng. Sư Minh, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lâm Thanh tức từ dù hạ ngẩng tấm kia ngũ quan đẹp đẽ thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, như vẽ mặt mày cong, lộ ra một vòng mê người cười yếu ớt. Nàng cười đến rất đáng yêu, rất sáng lạ, nhưng trong này mặt lại không ý cười, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn xem nàng cười, Hứa Nguyên làm thế nào đều cười không nổi. Hắn không nghĩ tới Lâm Thanh tức thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Từ Sở Băng Nhan phòng sau khi đi ra, không đến trăm hơi thở về sau, hắn liền bị Lâm Thanh tức cho ngăn ở nơi này, tương đương với bị chặn lại một vừa vặn. Nàng biết rồi. Hứa Nguyên cảm thấy cái này nên là chuyện không thể nào. Nàng lưu trên người mình thánh thủy, nên là chỉ có thể đối với hắn vị trí tiến hành khóa chặt mà thôi. Nếu là có thể phát giác được hắn làm sự tình như vậy, đêm qua tại Kiếm Tông trụ sở, hắn cùng Liễu Nhược Tuyết, Thiên Lưu Ly làm ra thân mật tiến hành thời điểm, nàng hẳn là liền đã biết mới đúng, làm sao lại hiện tại mới động thủ? Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, lại không giống như là hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ. Chẳng lẽ lại là Sở Băng Nhan bị phát hiện rồi? Dù sao Hứa Nguyên định bị từng ở nơi đó dừng lại cho phép dài một đoạn thời gian, nhưng hắn trước khi đi có nhắc nhở qua Sở Băng Nhan có người muốn đến, cũng đưa nàng linh lực trong cơ thể giam cầm cho giải trừ. Nàng nên không đến mức ngốc đến mức ở lại nơi đó một mực không động tới a. Vẫn là nói, Lâm Thanh tức là ngay cả chính nàng cũng không quá xác định, cho nên muốn nhân cơ hội kiểm tra một chút hắn sao? Đương nhiên, cũng không bài trừ một loại khác tình huống, đó chính là, nàng là cố ý muốn cho hắn cảm thấy như vậy, rất nhám tí hắn các loại đến hắn buông lòng cảnh giác về sau, nàng lại nhất cử đột nhiên cầm xuống. Hứa Nguyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ phân loạn phất phới. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng vẫn không có quên nhất tâm lưỡng dụng, dùng một cái giả tiếng lòng để che giấu trong lòng mình chân chính ý nghĩ. Sau đó, hắn làm ra lựa chọn đem dẫn đến tiếp sau cục diện trọng đại biến hóa. Không nói qua trương chút nào, nếu là chọn sai, mặc dù đại cục sẽ không như vậy sập bàn, đầy bàn đều vua. Nhưng đối với hắn cướp đoạt bốn thần thú tứ tượng trận pháp kế hoạch, khẳng định sẽ là một sự đả kích nặng nề. Nếu là không trốn, một khi hắn phán định sai lầm, Lâm Thanh tức thật đã biết chuyện tối ngày hôm qua, cho dù hắn mọi loại giải thích, hắn cũng đứng tin đối phương khẳng định là sẽ không nghe, dù là kia thoạt nhìn như là một cái ngoài ý muốn, mà tại huyễn kính bị Lâm Thanh tức tiếng lòng khắc chế tình huống dưới, khoảng cách quá gần, hắn có thể sẽ bị Lâm Thanh tức không hề có lực hoàn thủ cầm xuống. Hoặc là nói, liền xem như nàng tin tưởng kia là ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ bị nàng phán định thành là ở bên ngoài, hắn không cách nào bảo vệ tốt chính mình. Nói như vậy, Lâm Thanh tức về sau khẳng định sẽ không còn rời đi bên cạnh hắn một bước. Nếu là hiện tại xoay người bỏ chạy, mặc dù hắn có nắm chắc có thể đào thoát, nhưng này cũng liền tương đương với biến tướng thừa nhận hắn vừa mới làm có lỗi với nàng sự tình, không đánh đã khai. Đến tiếp sau nghĩ lại lấy được Lâm Thanh tức trợ giúp, nhưng chính là khó như lên trời sự tình. Không chỉ có như thế, dù là hắn quyết định quay đầu đi tìm Thiên Lưu Ly tiến hành hợp tác, Thiên Lưu Ly đối với chuyện này cũng khẳng định sẽ nghi ngờ. Hứa Nguyên như thế nào đi nữa, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền cùng Lâm Thanh tức tiến hành trở mặt. Vì nàng cùng Lâm Thanh tức trở mặt, thì là càng không khả năng sự tình. Dù sao nàng rõ ràng Lâm Thanh tức tính cách, dù nói thế nào, nàng đối với Hứa Nguyên chịu đựng năng lực cũng khẳng định sẽ mạnh hơn Thiên Lưu Ly bên trên một chút. Ngay cả Lâm Thanh tức cũng nhịn không được, muốn vì này cùng hắn tiến hành trở mặt sự tình, chắc chắn sẽ không là cái gì việc nhỏ. Dù là Thiên Lưu Ly thật đáp ứng cùng hắn hợp tác, cũng khẳng định sẽ ở giải quyết hết Lâm Thanh tức về sau, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Nếu không phải Hứa Nguyên thần hồn đủ cường đại, hết sức khống chế lại thân thể, hiện tại hắn đoán chừng đã là mồ hôi đầm địa. Muốn cược một thanh sao? Hứa Nguyên nhìn chăm chú trên cánh tay viên kia dùng huyễn kính huyễn hóa ra tới thủ dương xa, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn còn có một cái lựa chọn khác. Đao tẩu, nhưng lại cũng không phải là đi tìm Thiên Lưu Ly, mà là đi tìm Lạc Dương công chúa, Cảnh Lê Tuyết. Chỉ cần hắn trợ giúp nàng sau khi lên ngôi, lại lợi dụng Cảnh Lê Tuyết lực lượng, muốn diệt trừ Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tước, cũng không phải chuyện không thể nào. Về sau, lại lợi dụng còn lại hai vị kia nữ chính lực lượng, đến đối kháng nàng. chỉ là kế hoạch này đồng dạng có cực lớn phong hiểm. Dù sao trong thế giới này có thể đối kháng dạn đờ dở bật học nữ chính chỉ có cùng là dạn đờ dở bật học nữ chính cái khác nữ nhân vật chính. Cho dù là trò chơi đầu kia người cô đơn đắc đạo phi thăng tuyến, hắn mặc dù không coi chơi qua, nhưng cũng đã được nghe nói là lợi dụng cái khác nữ chính tàn sát lẫn nhau đến đạt thành. Diệt trừ Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức về sau, hắn đồng dạng gặp phải cùng tìm Thiên Lưu Ly tuyển trạch đồng dạng tình cảnh. Cảnh Lê Tuyết đem không người có thể chế, trừ phi hắn có lòng tin, tại không có Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly trợ giúp hắn chống lại Cảnh Lê Tuyết tình huống dưới, tại ngay dưới mí mắt nàng, chỉ dựa vào chính mình, liền đem bốn thần thú chi trận cho nắm bắt tới tay. Cho dù là trước tìm Thiên Lưu Ly, diệt trừ Lâm Thanh Tức về sau, lại đi tìm Cảnh Lê Tuyết, cũng giống như nhau kết quả. Đáng tiếc, so với các nàng mà nói, Liễu Nhược Tuyết cùng Sở Băng Nhan hai người hiện tại vẫn là quá yếu, dù là các nàng cùng hắn ba người cộng lại mới có thể đánh qua một cái, Hứa Nguyên cũng không cần như thế xoắn xuýt, trực tiếp làm lớn đặc biệt làm. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Lâm Thanh Tức cách hắn đã càng ngày càng gần. Kia hơi lạnh mưa bụi, để đầu hắn ra tóc tê dại. Rất nhanh, làm nàng bước vào cách Hứa Nguyên chỉ có 10 bước phạm vi bên trong thời điểm, Hứa Nguyên trong mắt hiện lên một vòng tăng gốc. Cực. Sau một khắc, hắn giơ lên chân. Chương 89, ép hỏi, sau đó bên đường cực. Làm thiếu nữ mang theo kia không chứa mảy may tình cảm thanh lệ tiếu dung tiến vào hắn quanh người, Hứa Nguyên trong lòng cũng là hạ quyết tâm, chợt hắn nhấc chân lên, nên hướng nàng. Hắn muốn cược một thanh. Cực thương của nàng bên trong không có đạn. Tức nhi, sao ngươi lại tới đây? Phân loạn trong hạt mưa, Hứa Nguyên lộ ra một bộ hơi ngạc nhiên vẻ mặt vui mừng. Ân, không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại là hướng ta đi tới sao? Lâm Thanh Tức mày ngài khẽ nhúc đích. Nhưng nàng cũng không vì Hứa Nguyên một cử động kia liền lựa chọn tin tưởng Hứa Nguyên. Cứ việc không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh hắn là có tội, nhưng không có tội theo không phải là vô tội. Nhất là kia người phụ trách phòng thời gian trong lòng nàng đọc lại tràn ngập loại kia phẫn nộ, bi phẫn chi tình. Cái này khiến nàng càng phát ra cảm thấy, Hứa Nguyên khẳng định là đã làm chuyện gì có lỗi với nàng tình. Nàng cố ý không có trả lời ngay, mà là mang theo kia băng lãnh, làm cho người khó mà suy nghĩ, hiện hiện liên miên mỉm cười, đi ra phía trước. Hứa Nguyên trái tim mãnh liệt nhảy lên. Nếu như là tại khoảng cách này, hắn muốn chạy trốn, còn có cơ hội, chỉ khi nào làm tay của nàng triệt để rơi vào trên người mình về sau, hắn cơ hội đào tẩu, cơ hội là không. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất bị dừng lại đồng dạng. Hứa Nguyên có thể rõ ràng trông thấy, cảm thụ kia trắng non tuyết nị tay nhỏ, từ giơ lên, mở rộng, đến rơi vào trên người hắn bên trên toàn bộ quá trình. Hắn cố nén quay người thoát đi xúc động, đàng hoàng đứng tại chỗ. Thanh mỹ thiếu nữ trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn, kéo lại cánh tay của hắn. Chợt, nàng mới ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ, tinh mâu lóe sáng, khẽ cười nói: "Ta tới, tự nhiên là lo lắng sư minh ngươi a." Nhưng mà, Hứa Nguyên nhưng từ nàng sáng rỡ ánh mắt chỗ sâu, nhìn thấy một điểm chậm chạp thẩm thấu ra chỗ trống hắc ám, khóe miệng ý cười, đã mang tới điên cuồng cùng bệnh trạng. Chính nàng thậm chí không có chú ý tới, bệnh trạng đỏ ửng đang từ nàng tuyết trắng xương quai xanh phía dưới từng chút leo lên, tựa như là từ dưới vực sâu leo ra quái vật. Kia là, nội hạch là yêu cùng lòng ham chiếm hữu, tên là dạn đờ dở quái vật. Nó tùy thời đều có thể thay thế lúc trước hoạt bát đáng yêu cái kia Lâm Thanh Tức khiến cho trở thành một cái hoàn toàn mới nàng. Không, nên nói, mặc kệ là lúc trước cái kia đáng yêu hoạt bát Lâm Thanh Tước, vẫn là thanh lãnh như tiên Lâm Thanh Tước, đều chỉ bất quá là nàng dùng cho che giấu chính mình một tầng vỏ ngoài mà thôi. Lâm Thanh Tước chớp chớp cặp kia nhìn vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người, kỳ thực đã trống rỗng mục nát hoa đào mỹ nhãn, biểu lộ mười phần tự nhiên, giống như là lơ đãng hỏi, ngược lại là sư minh ngươi vừa mới là muốn đi nơi nào à? Cái hướng kia, hẳn không phải là chúng ta sớm định tốt vị trí a? Ta muốn đi cho Tước Nhi mua chút ăn. Hứa Nguyên thần sắc tự nhiên, giống như là không có phát giác được giọng nói của nàng phía dưới băng lãnh, bị người nói ra, dù sao đêm qua vất vả Tước Nhi, để ngươi ra không ít lực. Ồ, sư minh ngươi biết ta thích ăn cái gì? Thiếu nữ cười yếu ớt một tiếng, trong tiếng cười mang theo như có như không trào phúng ý vị, giống như là đang nói, ngươi thật biết không đồng dạng. Đương nhiên, nướng hồng thự, mứt quả, bánh quế, dâu dòng đường, đường mẽ. Hứa Nguyên cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay thoát ra. Lâm Thanh Tức đầu tiên là sững sờ, biểu lộ rốt cục theo xuất hiện biến hóa cùng ba động. Nếu là ngày trước, biết Hứa Nguyên nhớ kỹ nàng thích ăn đồ vật, Lâm Thanh Tức khẳng định sẽ rất cao hứng, sau đó cũng liền buông tha hắn. Nhưng là hôm nay, không được. Nàng tinh mâu khẽ hít một cái, sóng mắt nhẹ nhàng, ở giữa mị ý càng phát ra mê người. Chợt, nàng tiếp tục xem giống như lơ đãng hỏi, thật sao? Cái kia sư minh, ta thi lại thi ngươi, ngươi biết ta thích gì màu sắc sao? Thử la lan sắc, phấn san hô sắc, màu xanh da trời. Hứa Nguyên đối với vấn đề này, đồng dạng không cần nghĩ ngợi. Nghe câu trả lời của hắn, thiếu nữ tinh mâu bên trong băng lãnh càng phát ra hiển nhiên. Cái này khiến Hứa Nguyên trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Chẳng lẽ lên cái gì phản tác dụng? Sư minh vậy mà nhớ kỹ những này. Lâm Thanh Tức ngữ khí sâu kín nói, rõ ràng trong mắt không có cảm xúc biến hóa, nhưng rơi trên người Hứa Nguyên lúc, vẫn không khỏi đến làm cho hắn một khi trong lòng rốn sợ. Đương nhiên, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành kiên trì nói nữa. Kia, yeah. Sư minh, ngươi biết ta thích những thứ này nguyên nhân. Lâm Thanh Tức ánh mắt bình tĩnh, băng lãnh, thấy hắn một trận dùng mình. Bởi vì, những này là ta thích. Đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn lại vô hình đất là chuyện tối ngày hôm qua sinh ra cảm giác ấy nấy, giống như là thật phản bội nàng đồng dạng. Hứa Nguyên trong lòng run lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Thanh Tức lại tại tẩy não thôi miên hắn, đội vàng liền lại đem phần cảm giác này đuổi ra ngoài. Nguyên lai, like, ngươi cũng còn nhớ rõ a? Thiếu nữ khẽ mím môi phấn môi, tinh thần chán nản ánh mắt si ngốc nhìn xem hắn. Đã ngươi đều nhớ, vậy ngươi vì cái gì? muốn phản bội ta đây. Ngữ khí của nàng giống như là tại thất lạc trong gió thở dài, thần sắc ai chuyển biến tuyệt, khóe mắt càng là hiện ra điểm điểm óng ánh sát thái. Một cùng cặp kia u oán thê lương con ngươi đối đầu, Hứa Nguyên trong lòng lập tức sinh ra một cô muốn đem hết thảy thẳng thắn, cầu lấy nàng tha thứ xúc động. Lâm Thanh tức đối ta tốt như vậy, mặc kệ là làm cái gì đều nghĩ đến ta, ta vẫn còn như thế đối nàng, ta thật đáng chết ta. Hứa Nguyên kém chút liền cho mình trên mặt đến bên trên một bàn tay. Nhưng may mắn, lương tâm của hắn kịp thời ngăn trở hắn. Sư muội, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta làm cái gì sao? Hứa Nguyên chân mày hơi nhíu lại, trên mặt kia một mực treo nhàn nhạt ôn hòa tiếu dung cũng cứng đờ, chậm rãi thu liễm. Giờ khắc này, hai người đều đem kỹ xảo của mình phát huy đến cực hạn. Nếu như không phải phản bội ta, làm cái gì xin lỗi ta sự tình, sư minh ngươi sẽ thái độ khác thường, vô sự mà ân cần sao? Mắt thấy lôi kéo thế công vô dụng, Lâm Thanh tức lập tức chuyển biến sách lược. Nhưng nàng không có khả năng lấy trực giác vì lý do tiến hành ép hỏi, chỉ có thể trước dùng lấy cớ này đến xem có thể hay không buộc hắn lộ ra chân ngựa. Mà Hứa Nguyên sớm tại làm những chuyện này thời điểm, liền đối với tại khả năng này đến vấn đề có chỗ chuẩn bị, không có khả năng từ lộ chân gà. Ta chẳng qua là cảm thấy đêm qua sư muội vất vả mà thôi, mà lại trải qua mấy ngày nay, ta cũng không có làm sao quan tâm tới ngươi, còn có ta cũng lần này hành vi cũng là nghĩ là trước đó vài ngày đi không từ dạ tiến hành xin lỗi, lại không nghĩ rằng sư muội thế mà lại nhìn như vậy ta. Hứa Nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt toát ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, trong lòng thì là có chút nghiêm nghị. Nói như vậy, hắn vừa mới là biểu hiện được quá tốt rồi, ngược lại là có chút tự cho là thông minh rồi. Sư muội cần gì phải như thế nhìn ta, chẳng lẽ theo ý của ngươi, ta là loại kia các ngươi ở bên ngoài đã sinh đã tử, mà ta lại say nằm ôn nhu hương, mỹ nhân người trong ngực sao? Mà lại, đừng quên, Thủ Dương Sa còn tại trên cánh tay của ta. Hắn đưa trên cánh tay Thủ Dương Sa biểu hiện ra cho nàng nhìn. Lâm Thanh tức chỉ là tùy ý xem bên trên một chút về sau liền rời ánh mắt, hoàn toàn không thèm để ý nó, cái này khiến Hứa Nguyên không khỏi trong lòng trầm xuống. Cái kia ngược lại là ta hiểu lầm sư minh. Chỉ bất quá, sư minh trên người ngươi, vì cái gì không có những người khác hương vị? Ngươi đêm qua không phải đi tìm vị kia thiên cơ lâu chủ sao? Thiếu nữ thanh lanh thanh tuyến cơ hồ không có chút nào chập trùng, con ngươi điên cuồng lại tựa như không có muốn rút đi ý tứ, ngược lại là có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Không chỉ có như thế, Hứa Nguyên còn có thể cảm giác được Lâm Thanh tức bắt lấy chính mình cánh tay tay nhỏ, giống như là đang nổi lên thứ gì, có chút dùng sức. Bại lộ, nàng đoán ra chính mình đem mùi trên người tiêu trừ qua, muốn động thủ. Hứa Nguyên ngừng thở, hết sức làm cho thân thể lộ ra chẳng phải cứng ngắc, cực kỳ gắng sức kiềm chế ở trong đan điền kia bởi vì cảm giác được nguy cơ mà ngao ngoe muốn động linh lực, nói khẽ: ta biết sư muội đối ta tâm ý, đương nhiên sẽ không cùng những người khác tiếp xúc quá sâu, khoảng cách áp sát quá gần, cho nên trên người của ta đương nhiên không có những người khác hương vị. Ồ, thật sao? Lâm Thanh tức bánh nhuận khỏe môi nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, nói như vậy, vị Tiêu Thiên Cơ lâu lâu chủ là cái nữ hải tử lạ. Hứa Nguyên giật mình trong lòng, suy tư sau một hồi lâu vẫn là chi tiết nhẹ gật đầu. Vâng, bất quá sư muội ngươi là thế nào biết đến? Bằng không, ngươi vì cái gì cần cùng nàng giữ một khoảng cách đâu? Sư muội ngươi quả thật thông minh lanh lợi. Hứa Nguyên sững sờ, chợt bật cười. Ngươi vừa mới vì cái gì suy nghĩ lâu như vậy? Lâm Thanh tức nhưng không có muốn thả qua hắn ý tứ, tiếp tục đổi hỏi. Ta cảm thấy ta ăn ngay nói thật, sư muội khẳng định sẽ tức giận. Đến qua vừa mới thua thiệt về sau, Hứa Nguyên đương nhiên sẽ không nhanh chóng đến đâu trả lời. Lúc này, nếu như trả lời quá nhanh ngược lại là sẽ kích thích đến nàng mẫn cảm nội tâm, gây nên nàng hoài nghi. Cho nên Hứa Nguyên cố ý trầm ngâm một chút. Vậy ngươi vì cái gì còn ăn ngay nói thật? Bởi vì ta cảm thấy ta không lời nói thật, sư muội hẳn là sẽ càng tức giận. Hứa Nguyên thở dài, mà ta không muốn để cho sư muội tức giận. Lâm Thanh tức nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến thấy trong lòng của hắn run rẩy thời điểm, nàng mới bỗng nhiên nhuyễn miệng cười. Chỉ bất quá, lần này, nụ cười của nàng bên trong không còn giống như là trước đó như vậy băng lãnh cùng mang theo tùy thời đều có thể hắc hóa khí tức, ngược lại là tràn đầy vui sướng. "Hừ, tính ngươi quá quan." Lâm Thanh tức kéo lại cánh tay của hắn, kêu hừ một tiếng. "Thất Nhi, ngươi hôm nay đây là thế nào?" Hứa Nguyên mặt ngoài hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Nhưng hắn bụng trộm cũng không có vì vậy liền buông lòng cảnh giác, ngược lại trở nên càng thêm thận trọng lên, giả bộ như một mặt vô tội hỏi: là ai chọc giận ngươi sao? Ngươi hôm nay làm sao vừa lên đến liền đối ta các loại làm có dễ? Cô nam quả nữ, chung sống một phòng một đêm, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không nên hỏi sao? Lâm Thanh tước tấm kia xuất trần thoát tục thanh lệ khuôn mặt nhỏ một kéo căng, chu miệng kia bày ra vừa đúng bất mãn cùng thần nữ phong thái, không khỏi để rất nhiều từ sau cửa sổ người vây xem hai mắt đặt thẳng, gọi thằng yêu, kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ tình hoài thấy bọn hắn tâm đều hóa. Ai cũng nghĩ không ra, bề ngoài nhìn thanh lãnh như tiên tiểu nữ, thế mà cũng sẽ lộ ra khả ái như thế kiểu tiểu một ngày. Mà điều này cũng làm cho không ít người đối Hứa Nguyên căm thù đến tận xương thủy. Phong độ nhẹ nhàng, dáng dấp cao cường như vậy giật còn chưa tính, thế mà còn có loại này vui buồn lẫn lộn, hoặc bắt đáng yêu tuyệt đại giai nhân làm bạn tả hưu, độc hưu tình trùng, đơn giản chính là xuất sinh a tốt ta, kia đích thật là ta không đúng, tức nhi, hỏi cũng hỏi qua, nhiều người nhìn như vậy, chúng ta cũng đừng ở chỗ này xử lấy đi. Hứa Nguyên sờ sờ cái mũi của nàng, một bộ cương triều thần sắc. Hừ hừ, sư minh, tựa hồ cho là ta buông tha ngươi a. Lâm Thanh tức đống nhiên lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Ngươi không phải nói, coi như ta quá con sao? Hứa Nguyên mặc dù cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao giản đờ dơ bước hỏi, hắn ngẫm lại đều biết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vẫn như cũng làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, hỏi: đúng vậy à, có thể ta chỉ nói là ngươi quá quan, cũng không có nói, cứ như vậy muốn thả qua ngươi à? thiếu nữ lộ ra mang theo một tia tiểu ác ma cười xấu xa. Hứa Nguyên trông thấy cái nụ cười này, lập tức liền có cố cảm giác không ổn xông lên đầu. Tại Hứa Nguyên cái góc độ này, thuận tia tuyết trắng lồng cái cổ cùng xinh đẹp nghiên lệ xương quai xanh hướng xuống nhìn lại, rất dễ dàng liền có thể trông thấy kia mang theo một loại mãnh liệt dâm dã dụ hoặc thần bí chỗ. Nhưng mà đối mặt với cái kia thăm dò khúc kính thông vũ chỗ ánh mắt, Lâm Thanh tức nhưng không có mảy may muốn ngượng ngùng, ngược lại là giơ lên ngực, để kia trận tiết xuân quang càng thêm đầy đà mấy phần. Chợt thiếu nữ chán hơi ngửa, lần nữa xông không hiểu cảm thấy không ổn, Hứa Nguyên mỉm cười. Sau đó Lâm Thanh tức tại Hứa Nguyên hoang mang trong ánh mắt, đem kia liễu rủ trong gió nhẹ nhàng một nắm mỹ hảo thân thể mềm mại chăm chú kéo đi lên. Ngay sau đó nàng duỗi ra cái kia trắng non tuyết nị tay nhỏ, giả bộ như vớt ve bộ ngực của hắn dáng vẻ, mà ở sau một khắc, tay của nàng giống đầu con cá đồng dạng từ bên hông trượt đi vào. Tê, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Hứa Nguyên căn bản không có nhiều ít chuẩn bị không gian. Hứa Nguyên bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong hai mắt tràn đầy không dám tin. Tức nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi điên rồi sao? Tại trên đường cái làm như thế. Hứa Nguyên trong lòng cuồng loạn, khí huyết cuồn cuộn, đồng thời một cỗ mập mờ kích thích mạo hiểm cảm giác cũng theo đó dâng lên. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Lâm Thanh tức vậy mà lại trước mặt mọi người làm loại chuyện này. Cứng rắn, quyền đầu cứng. Những cái kia bây giờ tại ngoài cửa sổ mặt mũi tràn đầy ái mộ mà nhìn xem Lâm Thanh tức người, đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, trong lòng bọn họ xem ra, thanh lãnh như tiên, cao ngạo như tuyết tiên tử, lúc này vậy mà lại tại trên đường cái trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này. Nếu như bọn hắn biết, sợ rằng sẽ như vậy hoài nghi nhân sinh đi. Sao rồi? Cái này có vấn đề gì không? Chẳng lẽ, sư minh ngươi không thoải mái sao? Lâm Thanh tức mặc dù một bộ giả bộ như hoàn toàn không rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nhưng này đỏ bừng bên hai, vẫn là bại lộ trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất tại sư minh thanh tỉnh tình huống dưới làm loại chuyện này. Nàng giả bộ như không có việc gì cười tủm tỉm nói: "Tức nhi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Hứa Nguyên cảm thụ được cái kia mềm mại không xương tay nhỏ trà đạp, cắn răng gian nan nói: "Trên tay ngươi viên kia thủ dương xa, nếu như là thực sự, họ Thiên khẳng định sẽ đến, tương phản, nếu như là giả nói." Lâm Thanh tức ánh mắt bên trong, băng lãnh sắc thái lần nữa hiện hiện, ý tứ thì đã là không cần nói cũng biết. Nàng biết được thủ dương xa phá sẽ là phản ứng gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hứa Nguyên giống như là vì nàng ý nghĩ dọa sợ, biến sắc. Bởi vì Man Thiên Quá Hải món kia đạo cụ tính đặc thù, mặc dù nó không cần nhận chủ, chỉ cần đeo ở trên người liền có thể sinh ra tác dụng, che đậy thiên cơ. Nhưng cũng chính vì vậy, nếu là muốn cho nó mất đi hiệu quả, thì nhất định phải đem nó vứt bỏ mới được. Nhưng bây giờ Lâm Thanh tức ngay tại bên người, đưa nó vứt bỏ, nhất định cũng sẽ bị nàng cho phát giác được. Ta không sợ, chẳng bằng nói, chính là bởi vì ta rõ ràng hậu quả sẽ là cái gì, cho nên ta mới có thể muốn làm như vậy. Lâm Thanh tức thấp giọng nỉ non, con ngươi tràn đầy điên cuồng ý cười. Nàng ghé vào lỗ tai hắn lung dung thổi lời nói: "Sư minh, để cho ta tin tưởng ngươi một lần, được không? Hoặc là, ngươi cũng có thể đưa nó nhìn thành là ta xin lỗi, để cho ta." "Như thế nào?" Chương 90, không thể nhịn được nữa. Mặc dù Lâm Thanh tức nói muốn dẫn hắn ra tốc một lần, nhưng Hứa Nguyên biết, đây nhất định không phải Lâm Thanh tức lời thật lòng, như trước vẫn là nàng khảo thí. Nhưng hắn làm thế nào không nghĩ tới, nàng bị khảo thí chính mình, thế mà lại làm được loại trình độ này. Tại loại này mưa ngõ hẻm, trước mắt bao người, làm loại chuyện này. Lâm Thanh Tước, thật đúng là một thiên tài a. Hứa Nguyên cảm thấy, hắn không thể lại như thế ngồi chờ chết đi xuống, để Lâm Thanh Tước tiếp tục muốn làm gì thì làm phách lối đi xuống. Mặc dù đứng tại Lâm Thanh Tước góc độ đến xem, thật sự là hắn có lỗi, nhưng nàng cũng không biết hắn có lỗi. Cho nên, hắn không thể biểu hiện quá mức nhu nhược. Hứa Nguyên đến làm cho nàng biết một chút, cái gì gọi là nam nhân. T. Lâm Thanh Tước cặp kia mê người cặp mắt đào hoa giống như là hồ mị tử nhau lại, thon dài móng tay nhẹ nhàng bắt đầu phá sát bên trong thịt, để Hứa Nguyên không khỏi hung hăng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời phía sau lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, hơi tê dại lại chua thoải mái dễ chịu cảm giác bay thẳng chán, đơn giản chính là tại phá hồn đồng dạng. Nàng hạ thủ cực kỳ có chừng mực, kia nắm giữ được vừa đúng lực đạo, để hô hấp của hắn nhịn không được mà trở nên gấp rút. Đôi tám giai nhân thể giống như cùng bên hông ngọc thủ bắt phàm phu, mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm dậy quân khí huyết thua thiệt. Theo nàng cặp kia tuyết nhị bóng loáng thon dài ngọc thủ di động, Hứa Nguyên sắc mặt không khỏi đỏ lên. Như thế tinh lịch, thật là khiến người ta đầu lớn như châu a, đơn giản chính là lui một bước càng nghĩ càng run, nhịn một chút càng nghĩ càng thua thiệt. Đã như vậy, không thể nhịn được nữa, đây cũng là không cần nhịn nữa. Sư minh, chơi vui sao? Lâm Thanh Tước hướng hắn nháy mắt, con người mê ly. Nếu như cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể dùng cái khác nha. Dứt lời, nàng nháy mắt, còn mở ra tấm kia đỏ thắm như máu miệng nhỏ, khẽ nhả phấn nộn, rất có sức hấp dẫn liếm lấy một vòng. Hứa Nguyên cắn răng, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, sư muội, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Đã truy cầu kích thích, vậy dĩ nhiên liền muốn quán triệt đến cùng. Thiếu nữ giống như là hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm, tiếp tục nói: "Đã như vậy, vậy liền không thể trách ta." Hứa Nguyên trong lòng yên lặng thở dài: "Thương nhi, xin lỗi a." Hắn than nhẹ một tiếng. Nói xong, hắn chuyển thủ làm công, mượn quần áo che lấp, đồng dạng đưa tay từ bên hông đưa vào kia theo gió phiêu diêu màu trắng váy bên trong. "Sư minh, ngươi..." Chính còn dự định nhìn hắn có thể nhẫn mại bao lâu, thiếu nữ không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, hắn thế mà lại còn sinh ra lòng phản kháng bên trong. Hứa Nguyên cũng sẽ không đợi nàng kịp phản ứng lại tiến hành động. Thật đơn giản mấy cái động tác, liền để Lâm Thanh Tức vô ý thức kẹp chặt hai chân. "Sư minh, ngươi đây là đang làm cái gì?" Nàng tiếng nói mềm mại đáng yêu, cũng giống như chân bắt đầu kẹp. ta không thể trơ mắt nhìn ngươi lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm, cho nên, xin lỗi a, sư muội. Hứa Nguyên tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi một khí. Lâm Thanh tức lập tức toàn thân mềm nhũn, suýt nữa an vị xuống dưới. Thiếu nữ đỏ mặt, chịu đựng bành thai ngứa, tinh mâu mông lung. Sư Minh, ngươi vừa mới không còn nói đây là tại trên đường cái sao? Hàm răng của nàng cùng hai chân đều đã bắt đầu run lên. Yên tâm, có quần áo cản trở, lại thêm huyết kính, bọn hắn cái gì cũng nhìn không ra. Hứa Nguyên bị nửa dựa vào ở trên người nàng Lâm Thanh Tước, nói khẽ, sư muội ngươi bây giờ buông tay, còn kịp. Muốn cho ta buông tay, có thể. Lâm Thanh Tước cắn môi son, nói, vậy liền nhìn xem là sư mình kỹ thuật cao siêu một điểm, vẫn là sư muội lợi hại một điểm. Hứa Nguyên cười khổ một tiếng. Nhưng mà, động tác trên tay nhưng không có muốn ý dừng lại. Ở trong tay của hắn, cái này đã trở thành một môn nghệ thuật. Cũng không lâu lắm, Lâm Thanh Tước giày bên trong gót ngọc quận mình chụp điện. Nàng đè nén thanh âm, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người đỏ đến dọa người, tựa như là hai cái bốn lượn đùn sôi tôm bự đồng dạng. Lâm Thanh Tước mặc dù có chút thực lực thiên phú, nhưng là không nhiều. Cũng không lâu lắm, cũng đã hậu kình không đủ. Hứa Nguyên thì thừa cơ hội này, dùng vô sự tự thông thuần thục ngôn ngữ tay chọc cho nàng mở xấu cười to, ngượng ngùng bưng kín tấm kia khép khép mở mở miệng nhỏ, thân thể mềm mại run rẩy, càng là kém chút suýt nữa đè nén không được há miệng lớn huýt lên tới. Nhưng một số thời khắc, hắn nói đến quá nặng, cũng sẽ để nàng nhịn không được phát lên hơi tới. Nhưng mà mỗi khi nàng sắp nhịn không được, miệng nhỏ giống như là lau mật đồng dạng muốn mở miệng phun hắn, đối với hắn tiến hành thân người công kích thời điểm, hắn đều sẽ kịp thời đình chỉ, cố ý không để cho nàng biết nên lắc đầu vẫn là ngửa đầu khiến cho rất là khó chịu. Không bao lâu, Lâm Thanh Tước liếc mắt, sau đó toàn thân vô lực ngã xuống trong lời của hắn. Lần này, ta trước hết bỏ qua cho sư minh, bất quá, sư minh ngươi có thể nhớ kỹ ngàn bạn không thể có phản ta à, bằng không, ta khả năng lại sẽ cùng vừa mới như thế, làm ra một chút không quá lý trí sự tình đến nha. Lâm Thanh Tước ngồi phịch ở Hứa Nguyên trong lực, rõ ràng người thua là nàng, nhưng như cũ vẫn là mạnh miệng nói giống như là nàng thủ hạ lưu tình buông tha hắn như vậy. Hứa Nguyên không có trả lời, dù sao hiện tại nắm đấm còn cứng ngắc lấy đây, nói không nên lời. Gặp hắn không mở miệng, Lâm Thanh Tước lại hừ một tiếng, nói, tỷ như nói, ta có thể làm chúng để ngươi vui vẻ, tự nhiên cũng có thể làm lấy khắp thiên hạ trước mặt, đem sư huynh biến thành thái giám cái gì. Ta đã biết. Hứa Nguyên bất đắc dĩ đáp. Trông thấy hắn kinh ngạc biểu lộ, Lâm Thanh Tước rốt cục nở nụ cười, tiếng cười giống như là như chuông bạc quanh quẩn ở bên tai của hắn. Thiên Lưu Ly cùng Liễu Nhược Tuyết hai người một đông một tây, tựa như là ở giữa cách một đầu sở hà hán giới đứng tại trên đường cái. Khi nhìn thấy Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tước cùng đi tới thời điểm, mặc kệ là Thiên Lưu Ly hay là Liễu Nhược Tuyết, trên mặt của hai người đều giống như che kín một tầng xương sắc ngưng kết. Hai người các ngươi, vì sao lại cùng một chỗ? Thiên Lưu Ly lạnh lùng nhìn xem Lâm Thanh Tước, nói, nàng có thể cảm giác được thời khắc này Lâm Thanh Tước tâm tình rất là vui vẻ. Trực giác nói cho nàng, giữa hai người khẳng định phát sinh một chút cái gì. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Lâm Thanh Tước kéo Hứa Nguyên cánh tay, cười hì hì nói. Thiên Lưu Ly nheo mắt lại, không để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt rơi vào Hứa Nguyên trên thân. Một bộ không cho ra một cái để nàng hài lòng giải thích, nàng liền muốn lần nữa động thủ bộ dáng. Đứng ở một bên Liễu Nhược Tuyết tiến lặng, nhưng này song lăng lệ kiếm mắt cũng rơi vào hắn trên thân. Chương 91, Tu La chàng với hắn mà nói, chỉ là thường ngày mà thôi. Một, đối mặt Thiên Lưu Ly cùng Liễu Nhược Tuyết mang tới song trọng áp lực, Hứa Nguyên lại biểu hiện được rất là bình tĩnh. Loại tình huống này, bình thường. Sớm tại hắn dự định cùng Lâm Thanh Tước cùng lúc xuất hiện thời điểm, hắn liền đã cân nhắc đến. Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tước đều là dạng nờ giờ. Mà dạng nờ giờ tính cách, hiểu được đều hiểu. Đều là một chút sự tình, liền có thể diễn hóa một trận Tu La chàng người. Cho nên, Tu La chàng với hắn mà nói, chỉ là thường ngày mà thôi. Hứa Nguyên biểu lộ không có quá mức nghiêm trọng, chỉ là cười khẽ nói ra, ta cùng sư muội khẳng định chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Hắn càng là không thèm để ý, mới càng để cho người ta có thể cảm giác được hắn bằng thẳng. Ngẫu nhiên gặp. Thiên Lưu Ly núi sang ngọc mi gảy nhẹ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy thật đúng là đúng gì mà. Rất hiển nhiên, đối với hắn lời nói, nàng làm một câu đều không tin. Thật là ngẫu nhiên gặp. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc nói, ta đi cấp các ngươi mua đồ, trên đường tiện thể gặp mà thôi. Cho chúng ta mua đồ. Hai người đều là sững sờ, trên mặt hiện ra hồ nghi thần sắc. Mà Lâm Thanh Tước thì là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này, đáy lòng mừng thầm. Cảm giác hạnh phúc đều là so sánh ra. Đối với nàng mà nói, mới tại trên đường cái làm sự tình, liền tương đương với một lần trộm đi. Cho nên nhìn xem hai người toàn vẹn không biết bộ dáng, nàng cảm nhận được thỏa mãn. Về phần cái kia trực giác thì đã bị nàng ném chi sau đầu. Bây giờ nghĩ lại, nàng cái kia trực giác thật là có chút cảm giác khó hiểu. Sư Minh tiếp xúc đến người nàng cơ bản đều như lòng bàn tay. Trừ ra Liễu Nhược Tuyết cùng Thiên Lưu Ly bên ngoài, hắn cho dù là muốn làm loại sự tình này, cũng không có thích hợp đối tượng. Trừ ra đêm qua cái kia Thiên Cơ lâu lâu chủ, chỉ là hai người bọn họ tại đêm qua nên cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Dựa theo sư minh kia tính tình cẩn thận, hắn cũng nên sẽ không đối lần thứ nhất gặp mặt nữ hài tử ra tay mới là. Lâm Thanh Tước tinh mâu hơi đổi, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không bài trừ giữa hai người không phải là không được chuyện gì xảy ra. Đến tiếp sau còn cần điều tra một phen. Thứ gì? Một bên khác, Thiên Lưu Ly cùng Liễu Nhược Tuyết đối với Hứa Nguyên đề ra nghi vẫn còn tiếp tục. Hứa Nguyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cây tinh mỹ lịch sự tao nhã châm gái tóc. Đêm qua vất vả hai người các ngươi, đáng tiếc ta không có tìm được nơi này tu tiên phường thị. Loại này phải bật đồ trang sức. Thiên Lưu Ly nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Liễu Nhược Tuyết cũng đã mặt lộ vẻ vui mừng tiếp tới. Nguyên lai là dạng này à? Vậy thật đúng là chúng ta trách oan ngươi. Nàng cặp kia lăng lệ kiếm mắt cũng theo đó biến nhu hòa. Thiên Lưu Ly có chút không hiểu. Thu được loại này phàm tục chi vật, có cần phải vui vẻ như vậy sao? Bất quá, cho dù hắn đưa tới lại chân quý thiên tài địa bảo, kỳ thật ở trong mắt nàng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nghĩ tới đây, nàng khẽ thở dài một cái. Lần sau, đừng như vậy. Cùng hắn lãng phí thời gian tại mua đồ phương diện này bên trên, còn không bằng hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đến đại thừa kỳ, ta tốt mang ngươi phi thăng tiên giới. Thiên Lưu Ly ngữ khí thanh lãnh nói. Dứt lời, nàng đưa tay cũng lấy ra còn lại viên kia ngọc châm. Rõ ràng rất phổ thông, là kiện thậm chí không cần dùng sức bóp liền sẽ bể nát đồ vật, lại dị thường lóa mắt, để nàng hết lần này tới lần khác chính là có một loại tim đập rộn lên cảm giác khác thường. Rõ ràng ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng đưa qua nàng rất nhiều thứ, bàn về giá trị, cái này mai ngọc châm ngay cả trong đó một kiện một phần bạn đều không có. Nhưng không biết vì cái gì, tại tiếp nhận những vật khác thời điểm, nàng đều không có chút rung động nào, ngay cả một tia gợn sóng đều không có, tại tiếp nhận cái này đồ vật thời điểm, tâm hồ sẽ nổi lên gợn sóng, giống như là một cái thuyền nhỏ ở phía trên càng không ngừng trượt lên đồng dạng. Là tâm ma kiếp lưu lại ảnh hưởng sao? Thiên Lưu Ly lặng lẽ nghĩ nói. Gặp hai người cảm xúc ổn định lại, không truy cứu nữa. Hứa Nguyên trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù hắn tự tin chính mình chơi mấy trăm lần trò chơi về sau, đối với Thiên Lưu Ly tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng dù nói thế nào, nàng dù sao cũng là một cái người sống sờ sờ, vẫn là dạng nửa giờ. Hứa Nguyên cũng không hy vọng phần này tự cho là nắm giữ tất cả mọi người tâm lý chủ quan chiếm cứ nội tâm của mình. Mà Liễu Nhược Tuyết tâm tình thì không có Thiên Lưu Ly phức tạp như vậy, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cao hứng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là nàng nhận được kiện thứ nhất đến từ trong tay hắn lễ vật. Mặc dù chung lục lạc cũng có thể xem như, nhưng đối với món kia đặt ở sai lầm địa phương đồ vật, muốn cho nàng đem nó nhìn thành lễ vật, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Sự tình đều kết thúc, vậy liền. Thiên Lưu Ly nói đến một nửa, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nguyên, nói: "Ngươi đột phá?" Bị nàng tiểu nói này, Lâm Thanh tức lập tức cũng kịp phản ứng, đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nguyên. "Đêm qua, trong chiến đấu Lâm trận đột phá." Hứa Nguyên phong khinh vân đạm nói. "Thì ra là thế." Tại Liễu Nhược Tuyết ánh mắt kinh ngạc dưới, hai người thế mà đồng thời nhẹ gật đầu. Một bộ đương nhiên giống như là không cảm thấy loại thuyết pháp này có vấn đề gì, tựa như nhẹ gật đầu. Cái này khiến Liễu Nhược Tuyết không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn xem hai người không có cảm thấy mảy may hoài nghi bộ dáng, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên có phải hay không chính mình nhận biết xuất hiện vấn đề. Phải biết, chiến đấu bên trong Lâm trận đột phá độ khó có thể cũng không phải là giống như là trong tiểu thuyết đồng dạng đơn giản, cảnh giới đột phá vốn chính là một kiện cần cực kỳ thận trọng, cực kỳ nguy hiểm sự tình. Làm sao có thể như thế tiến hành đột phá đâu? Nhưng mà, các nàng thế mà không có đối câu nói này cảm thấy hoài nghi. Ba người lần nữa trở lại kiếm tông chú điểm thời điểm, vị kia từ ngày đó ban đêm về sau liền biến mất không thấy tóc trắng thiếu nữ áo tím, rốt cục xuất hiện lần nữa tại chủ tọa phía trên. Các ngươi, đêm qua đi đâu? Giờ phút này, nàng ánh mắt bén nhọn, rơi vào Hứa Nguyên cùng Liễu Nhược Tuyết trên thân. Sư thúc, chúng ta. Liễu Nhược Tuyết vừa định mở miệng. Ngươi mở miệng. Tóc trắng thiếu nữ áo tím liền lập tức quát bảo ngưng lại nàng, nàng đập lan can, cười lạnh một tiếng, các ngươi đám người tuổi trẻ này, còn thật sự là cả gan làm loạn a, ba người liền dám đi tập kích người khác thiên cơ lâu chú điểm. Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức hai người không hẹn mà cùng trong bóng tối bước ra nửa bước, bất động thanh sắc đem Hứa Nguyên cho bảo hộ lên. Hừ, thật sự cho rằng các ngươi ngụy trang tại Thiên Cơ lâu trước mặt có làm được cái gì sao? Cũng may mắn người khác Thiên Cơ lâu lâu chủ không có so đo, bằng không, một vị nguyên thần cảnh giới đại tu sĩ nếu là khởi sướng hung ác đến, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể trốn được? Tóc trắng thiếu nữ áo tím nhìn về phía Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức, nói ra: Ta kiếm tông mặc dù vô ý cùng các ngươi hai vị sau lưng tông môn là địch, nhưng cũng không muốn bị các ngươi cuốn vào đến phiền toái gì bên trong. Nơi này không chào đón các ngươi hai vị, Phượng Điệp, Tiên Khách. Hiển nhiên, nàng là dự định trốn tránh rơi Liễu Nhược Tuyết cùng Hứa Nguyên trách nhiệm, đem cái này tội khôi họa thủ tên tuổi gắn ở hai người trên đầu. Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức hai người biến sắc, liền muốn động thủ, các nàng có thể tiếp nhận oan ức, lại không thể tiếp nhận bị người đuổi đi ra chuyện này. Hứa Nguyên ngăn lại hai người bọn họ. Hắn xông hai người biên độ cực nhỏ lắc đầu, sau đó truyền âm nói, các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này, còn có một chuyện muốn làm, các loại làm xong chuyện này về sau, ta sẽ đi cùng các ngươi tụ hợp. Thiên Lưu Ly mắt phượng nhíu lại, ngươi xác định không cần ta lưu lại? Yên tâm, ta tự có niềm tin. Hứa Nguyên khẽ cười nói, đồng thời vươn tay ra, sờ lên đầu của nàng. Tin tưởng ta. Khi nhìn thấy tay hắn đưa qua tới một khắc này, Thiên Lưu Ly lông mày lập tức vô ý thức nhăn lại, muốn đem đầu dịch chuyển khỏi tránh đi, nhưng lại sinh sinh địa nhẫn ở, nhưng ngay cả như vậy, cũng là một bộ rất là kháng cự bộ dáng. Dù sao nàng là tiên giới chí tôn, cũng không phải cái gì mặc người nắm mèo. Bị người trước mặt mọi người sờ đầu, đây là sao mà chuyện mất mặt? Ngươi đây là đang làm cái gì? Tại đem bản tọa xem như sủng vật đến đối đãi sao? Thiên Lưu Ly lông mày nhíu chặt, đã quyết định chủ ý nàng không rõ. Vì cái gì hắn đột nhiên muốn làm loại chuyện này? Nếu là hắn không thể vì hắn động tác đột nhiên này cho ra một cái làm nàng hài lòng giải thích đến, lần sau nhất định sẽ làm cho hắn ăn chút đau khổ. Mặc dù trong miệng của nàng đụng tới bản tọa hai chữ, biểu lộ cũng là một bộ cực kỳ hung thần ác sát, tựa như một cái nổi giận mẫu sư đồng dạng. Nhưng Hứa Nguyên lại có vẻ rất là thong dong. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là giả vờ, trong lòng của hắn hiện tại cũng có chút không chắc. Dù sao giống sờ đầu giết loại này thân mật động tác bình thường chỉ thích hợp dùng để đối phó giống Lâm Thanh Tước mềm mại tính cách, dùng tại Thiên Lưu Ly loại này cường thế tính cách trên thân người, có thể hay không gây nên sự phản cảm của nàng, từ đó làm cho nàng đối với mình sinh lòng bất mãn. Hứa Nguyên cũng không có niềm tin quá lớn. Hắn sở dĩ đột nhiên như vậy làm, cũng là không phải mưu đồ cái gì, chỉ là hắn một cái ý tưởng đột phát mà thôi. Hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không mượn nhờ những này tiểu động tác cải biến hắn cùng Thiên Lưu Ly trước mắt trên dưới quan hệ. Mặc dù trước mắt Thiên Lưu Ly sẽ giúp hắn, cũng sẽ nghe hắn, nhưng này cũng là nàng suy tư về sau, cảm thấy có thể mới có thể như thế đi làm. Lấy nàng tính cách, giữa hai người địa vị, khẳng định vẫn là nàng muốn càng tăng mạnh hơn thế một chút. Cho nên, hắn muốn từ những này sẽ mang theo phục tùng tính cùng chủ đạo tính tiểu động tác bắt đầu thăm dò, nhìn có thể hay không tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi một chút giữa hai người trên dưới quan hệ. Chương 91, Tu La Chàng với hắn mà nói, chỉ là thường ngày mà thôi. 2, cho dù là thất bại, rước lấy bất mãn của nàng cũng tức giận. Hắn cũng có thể dùng đây là cách rời lúc không thôi loại này lấy cớ để che giấu đi qua. Ta chỉ là nghĩ, tự tay vì ngươi mang lên châm gái tóc mà thôi. Hứa Nguyên đơn giản dùng tay đưa nàng tóc cho cắt tỉa một lúc sau, từ trong tay nàng lấy ra viên kia châm gái tóc. Sau đó, hắn tiến lên một bước, hai tay từ nàng bên cạnh tóc mai vòng qua, kéo lên đầu kia chân bảo đèn nhánh thuận hoạt tóc dài, đem nó quán thành như ý búi tóc, đem kia một chi mai hoa bạch ngọc châm nhẹ nhàng trên bảo, mặc dù ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát yêu nhã. Bởi vì hắn động tác tới quá đột nhiên, hai người khác đều không có kịp phản ứng. Cho tới giờ khắc này, đứng tại Thiên Lưu Ly bên cạnh Thân Lâm Thanh tức nắm chặt thon dài ngọc thủ, móng tay cơ hồ đã xa vào đến trong thịt, trên mặt mỉm cười dần dần băng lãnh. Nếu không phải vừa mới nàng cùng hắn mới làm loại sự tình này, nàng hiện tại khẳng định đã không nhịn được. Nhưng nàng vẫn như cũ không rõ, sư minh tại sao muốn làm như thế. Rõ ràng buổi sáng tại hắn ôm nàng trên đường trở về, hắn còn nói qua, hắn cùng hai người khác đều chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Vì cái gì bây giờ thế mà đối nàng làm ra loại này cử chỉ? Lâm Thanh tức có loại chân ái đồ vật bị người đánh cắp đi cảm giác. Giống sờ đầu động tác như vậy, sư minh chưa hề đều không có đối người thứ hai làm qua, chỉ đối nàng làm qua. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà ở trước mặt nàng, đối một nữ nhân khác làm. Đây đối với nàng mà nói, không phải là không một loại. Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh tức chỉ nhìn nhau một cái trước mắt, liền lập tức đã nhận ra ý nghĩ của nàng đồng dạng. Hắn cũng không có nhiều bối rối, chỉ là thừa dịp Thiên Lưu Ly không có chú ý, lặng lẽ duỗi ngón vuốt một cái Lâm Thanh tức mặt, cho nàng một cái chính mình đây là tại gặp dịp thì chơi, không nên suy nghĩ nhiều ánh mắt. Liễu Nhược Tuyết nhìn qua một màn này, trong lòng không hiểu nổi lên mảng lớn chua xót, ngọc thủ không tự giác nắm chặt ở trước ngực. Hắn tại sao có thể dạng này? Có phải hay không, đem nàng đem quên đi. Chủ bị cái kia tóc trắng thiếu nữ áo tím nhìn qua hắn như thế động tác thuần thục, thì có vẻ hơi trợn mắt hốt mồm. Nàng chưa hề nghĩ tới, lấy một lời không hợp liền rút kiếm chém người kiếm tông đệ tử bên trong, thế mà lại xuất hiện như thế một cái dị loại. Con còn chưa tính, vẫn là thứ cặn bã. A, thư tình giả ý. Cho dù là ngoài miệng nói như vậy, Thiên Lưu Ly nhưng như cũng vẫn là tại cố nén nghĩ một quyền đánh bay hắn cảm giác khó chịu mặc hắn hành động. Đây cũng là nàng 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được có người hỗ trợ trải phát cảm giác. Nếu như đây chính là mọi người nói tới cử án tế mi, kia tựa hồ cũng thật không tệ. Nàng lặng lẽ nghĩ nói. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi câu nói này, nếu để ta phát giác ngươi sẽ chỉ ở có cần đến ta thời điểm lại tới tìm ta. Đối hắn giúp mình cắm tốt cây châm về sau, Thiên Lưu Ly lạnh lùng tốt. Nàng giả bộ như không có phát giác được chính mình kia phiếm hồng bành thai bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt ý, cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt về sau, Thiên Lưu Ly liền không chút do dự quay người liền đi. Chỉ bất quá, kia như ngày xưa đồng dạng bén nhọn không có chút nào dây dưa dài dòng thân ảnh bên trong, lại nhiều ít mang theo mấy phần chạy trối chết ý tứ ở bên trong. Chỉ bất quá, tại cùng Lâm Thanh tức sượt qua người thời điểm, Thiên Lưu Ly ném cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt, cùng lúc trước Cổ Nguyệt tiểu chân cái kia hải sản muộn diện ban đêm, nàng nhìn về phía ánh mắt của nàng cơ hồ không khác chút nào. Nhìn qua nàng đào tẩu bóng lưng, Hứa Nguyên trong lòng mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Ai nói lao hổ cái mông liền sợ ghê gớm. Vừa mới đưa Thiên Lưu Ly, Lâm Thanh tức liền trên mặt lấy sắp duy trì không được nụ cười cứng nhắc, đi tới. Cho ta một lời giải thích, sư minh. Đây là nàng trong im lặng uy hiếp. Hứa Nguyên lại là thở dài một hơi, ánh mắt rời xuống, ở trong lòng nói ra, sư muội, thật xin lỗi, bất quá, ta không thể không làm như thế. Lý do đây, rõ ràng là chính hắn tiếng lòng, nghe lại là cực kỳ băng lãnh. Ngươi cảm thấy, chúng ta buổi sáng trở về thời điểm, nàng thật không phát hiện chút gì sao? Nghe thấy câu này tiếng lòng, Lâm Thanh tức trầm mặc. Lấy Thiên Lưu Ly đang nghi tính tình, nàng khẳng định là phát hiện cái gì, chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Cho nên, đây chính là ngươi làm như thế nguyên nhân. Thật có lỗi, nhưng là ta không muốn nhìn thấy hai người các ngươi lên xung đột, trông thấy ngươi thụ thương. Lâm Thanh tức nắm chặt nắm đấm. Hứa Nguyên không rõ ràng Thiên Lưu Ly đến cùng có phát hiện hay không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại giữa hai người lửa cháy đổ thêm dầu, đồng thời đem nguyên nhân chủ yếu đẩy lên Lâm Thanh tức trên thân. Khi hắn chuyển ra hắn sở dĩ làm như thế, tất cả đều là vì không muốn nhìn thấy nàng thụ thương lý do lúc, Lâm Thanh tức cũng không thể nói cái gì. Bởi vì nàng rõ ràng, hắn thực sự nói thật. Dù sao hiện tại Lâm Thanh tức tập trung tinh thần đều ở trên người hắn, chiến lược so với Thiên Lưu Ly tới nói, kém trọn vẹn một cái cấp bậc. Mà đối với một lòng muốn hai người chế ước lẫn nhau Hứa Nguyên tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, cho nên hắn mới nghĩ đến kích thích một chút Lâm Thanh Tước, để nàng thành tỉnh một chút. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nàng cùng Thiên Lưu Ly cân sức ngang tại thời gian, đã qua không biết bao lâu, mà nàng vẫn luôn không có phân rõ ràng tình trạng. Nếu như nàng còn cầm trước kia làm hiện tại, chiếu tiếp tục như thế, kia cách nàng khi hắn tình cố gắng thời gian, chỉ có thể nói là không xa. Ta đã biết. Thiếu nữ cúi đầu, một cỗ nhục nhã quá lớn cảm giác cùng phấn đấu cảm giác xông lên đầu. Xem ra, nàng cũng phải nỗ lực mới được. Hứa Nguyên duỗi ra một cái tay khác, đồng dạng sờ lên đầu của nàng, lấy đó an ủi cùng cổ vũ. Lâm Thanh tức thuận thế dúi đầu vào trong ngực của hắn, dùng sức hô hấp lấy khí tức của hắn. dù sao tiếp xuống đoán chừng lại có vài ngày thời gian, nàng lại muốn xem không thấy sư minh. Khu khu. Mắt thấy tay của nàng lại muốn từ Hứa Nguyên bên hông chỗ trượt vào đi, ngồi tại chủ vị phía trên Tử Trúc kiếm linh rốt cục nhịn không được ho khan nhắc nhở vài tiếng. Lại không nhắc nhở, nàng thật sợ hai người tại chỗ lẫn nhau tìm đạo, mãi chỉ là kiếm. Lâm Thanh Tức lúc này mới lưu luyến không rời từ trong ngực hắn rời đi. Phương Viện tỷ tỷ, ta sẽ nhớ ngươi. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, đem hai người này đưa tiễn về sau, Hứa Nguyên lúc này mới thở dài một hơi. Các nàng đi đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Dù sao hắn sau đó phải làm sự tình, nếu như bị hai người bọn họ phát hiện, hậu quả kia cũng không phải là thiết tưởng không chịu nổi, mà là vạn kiếp bất phục. Bất quá, trước mắt hắn còn phải cần trước đem vị này kiếm linh cho ứng phó được mới được. Trừ ra Phương Viện bên ngoài, những người khác, tất cả lui ra đi thôi. Tử Trúc kiếm linh mở miệng nói. Liễu Nhược Tuyết mày ngài khẽ nhíu, liền muốn mở miệng. Nhưng Hứa Nguyên lại là hướng nàng lắc đầu, cũng đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thẳng đến chỉ còn lại hai người về sau, vị này tóc trắng áo tím kiếm linh thiếu nữ mới híp mắt lại, chậm rãi trầm giọng nói, "Phương Viện." "A, ngươi thật là Phương Viện sao?" Nàng con ngươi màu tím sẫm chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi lấy sắc trời, xa xa nhìn lại, tựa như là một thanh phủ bụi hồi lâu, nhưng ra khỏi vỏ thời điểm vẫn như cũ lẫm nhược xương sắc bảo kiếm hiện ra băng lãnh nhàn nhạt hàn quang. Đệ tử ngu muội, không biết sư thúc lời này là ý gì. Đối mặt kia như kiếm quang lẫm nhược xương sắc ánh mắt, Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, không có chút nào ý sợ hãi. Đêm qua kia một việc sau khi phát sinh, lại thêm lên trời lưu ly, Lâm Thanh Tức cùng Liễu Nhược Tuyết ba người thái độ đối với hắn, là cái kẻ ngu đều sẽ hoài nghi hắn có vấn đề. Chỉ bất quá, Hứa Nguyên cũng không phải là rất lo lắng vấn đề này. Dù sao Thiên Lưu Ly sợ dĩ đi như vậy dứt khoát, trừ ra Hứa Nguyên cử động để nàng nhiều ít cảm thấy mấy phần xấu hổ bên ngoài, còn có một nguyên nhân thì là nàng cũng không phải là rất lo lắng Hứa Nguyên an toàn. Tại Hứa Nguyên thể nội, nàng lưu lại những cái kia kiếm ý đủ để cho hắn tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt chống nổi một nén hương thời gian, dù cho thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có đầy đủ thời gian để nàng xông tới cứu người. Cho nên, đây cũng là hắn vì cái gì dám ở lại nguyên nhân một trong. Quân tử đều biết không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. A, không đúng, hắn cũng là quân tử tới. Dù sao quân tử lục nghệ, hắn tất cả đều rõ ràng trong lòng. Tôn, lễ, tay, xạ, ngự, nữ, miệng, quân. Nói lên một câu mọi thứ đều có thể tinh thông cũng không quá đáng. Ngươi không biết. Áo tím kiếm linh thiếu nữ lạnh lùng cười một tiếng. Sát trời cũng theo đó đông nhiên âm trầm xuống, tựa như đêm tối. Ta điều tra qua Phương Viện, lấy nàng tính cách cùng năng lực, làm sao có thể nhận biết được Thu Thủy Thần Cung hạ nhiệm cung chủ cùng Thiên Đạo Tông đương đại thánh nữ, càng đừng đề cập, còn đem hai người bọn họ mê đến thần hồn điên đảo. A. Hứa Nguyên trong lòng hơi ngạc nhiên, ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thanh Tức thế mà đã tại vô thanh vô tức ở giữa liền trở thành Thiên Đạo Tông thánh nữ. Trở thành thánh nữ thì mang ý nghĩa rất có cơ hội trở thành Thiên Đạo Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Luận địa vị, nàng hiện tại cũng chỉ so đã bị dự định là cung chủ Thiên Lưu Ly kém một chút. Bất quá cũng thế, dù sao hắn sư tôn không phải cái gì đồ đần, tại Lâm Thanh Tức không tiếp tục cẩn giấu về sau, tự nhiên có thể nhìn ra được Lâm Thanh Tức chỗ bất phàm. Ta nhìn, ngươi là kia vực ngoại thiên ma, Thiên Đạo Tông Hứa Nguyên đi. Nhận lấy cái chết. Xứng nhận chết hai chữ lối ra thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên, miệng thơm khẽ nhếch, thổ lộ kiếm khí. Lúc này, vừa lúc có gió phòng ngoài mà vào, thế là đầu kia nguyên bản như cánh đồng tuyết tịch liêu tú lệ tóc trắng đông nhiên cuồng loạn như tuyết lở, bay múa đầy trời trên sợi tóc nổi lên từ điện thanh xương nghiêm nghị hàn quang, tường chất rõ ràng. Chỉ trước mắt, thiếu nhan chi mỹ, trung linh dục tú kiếm linh tiểu nữ, liền hóa thành trong truyền thuyết chấp trưởng sinh tử la sát. Đối mặt nàng nôn bắn mà đến kiếm khí, Hứa Nguyên đứng tại chỗ, không tránh không né, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy bên trên mấy mắt. Mà quả nhiên chính là, làm cái kia đạo bắn thẳng đến hắn mặt mà đến kiếm khí, cách hắn mi tâm chỉ kém chút xíu thời điểm, liền như mây khói tiêu tán. Gặp hắn một bộ thần sắc thanh tĩnh, ung dung không đội dáng vẻ, áo tím tú linh thiếu nữ không khỏi nhíu mày, cặp kia đẹp mắt trong mắt đã nổi lên sương tuyết. Giả bộ như vậy, nàng cuộc đời ghét nhất hai loại người, một loại là không cho nàng trang người, một loại khác thì là so với nàng còn có thể trang người. Ngươi cứ như vậy tự tin, ta sẽ không giết ngươi. Kiếm linh thiếu nữ trầm giọng nói, ta chỉ là tin tưởng, sư thúc nhìn rõ mọi việc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội thôi. Hứa Nguyên nói khẽ, mà trên thực tế, hắn chỉ là tin tưởng huyễn kính năng lực thôi. Chỉ cần không bị nàng sờ đến tay cầm, nguyên thần phía dưới người tu hành là không thể nào phát hiện được bộ mặt thật của hắn. Miệng lưỡi trơn tru, không hề giống là kiếm tông đệ tử. Thiếu nữ áo tím lắc đầu, thở dài nói, nếu như kiếm tông đệ tử từng cái đều có thể giống như ngươi, thật là tốt bao nhiêu. Sư thúc quá khen. Ngươi cũng không cần gọi ta sư thúc, ta tên Ti Sương, ngươi gọi ta Ti Sương tỷ tỷ là được rồi. Ti Sương tỷ tỷ. Hứa Nguyên sắc mặt có chút cổ quái. Dù sao Ti Sương thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi dáng vẻ, mặc dù biết nàng chân chính số tuổi khẳng định không chỉ, nhưng để hắn gọi nàng là tỷ tỷ ứng. Ti Sương nhẹ gật đầu, lại ngồi về chủ vị. Cặp kia đạm màu tím kiếm mắt giống như là chán ghét híp lại, trong chốc lát, kia cố kinh người hàn ý cùng sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như khói như che yếu ớt ánh mắt. Ta nghe nói, trước ngươi tại tẩy kiếm chỉ thời điểm, uống xong tẩy kiếm chỉ nước, lĩnh ngộ một chiều kiếm thức. Thiếu nữ dựa vào tại trên ghế dựa, ngữ khí lười biếng tản mạn nói. Vâng. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, lại là có chút không biết rõ tính toán của nàng. Hắn rõ ràng đối phương hẳn là còn không có cứ như vậy tin tưởng hắn, nhưng nàng tiếp xuống thăm dò, cùng chuyện này có liên quan sao? Vừa mới ta tuy là thăm dò, nhưng chắc hẳn cũng làm cho ngươi giật nảy mình đi. Ti Dương sâu kín nói, trong ánh mắt đống nhiên nhiều hơn một tia giống như cười mà không phải cười ý tứ. Đệ tử còn tốt. Một mã quy một mã,
đã ta để ngươi bị sợ hãi, ta tự nhiên cho ngươi một điểm đền bù, khả năng ngươi còn không biết, kỳ thật lúc ấy ngươi trong tẩy kiếm chỉ nước uống bên trong chứa kiếm ý, chính là ta bản thể tẩy thời điểm chỗ cọ rửa phế thải, ân, chính là, ngươi hiểu được. Thì ra là thế. Hứa Nguyên mặt ngoài lại là giả bộ như một bộ giật mình, lúng túng bộ dáng, trong lòng lại là không thèm để ý chút nào. Bất quá, nếu là có cơ hội, các loại chuyện kia xong xuôi về sau, hắn sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là mỹ nhân ngư, dù chỉ là, mặc dù như thế, nhưng hắn như trước vẫn là không rõ nàng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là cố ý nói như vậy, muốn chọc giận hắn, làm hắn tức giận sau từ lòi đuôi sao? Không đúng, nàng đã nói là để ngủ. Chẳng lẽ lại là dự định để hắn đem nàng toàn thân cao thấp đều liếm một lần sao? Tới, nằm xuống, sau đó. Giờ khắc này, trong giọng nói của nàng ý cười rõ ràng đến tựa như là thổi ở trên người hắn như gió. Há mồm. Chương 91, Liễu Nhược Tuyết biến hóa, 1. Nghe cái này giống như đã từng quen biết quen thuộc lời kịch, Hứa Nguyên biểu lộ cũng không khỏi đến trở nên cổ quái. Hắn vừa mới kém chút liền đem nàng bị ngộ nhận là Thiên Lưu Ly. Bất quá mặc dù nàng lời nói cùng Thiên Lưu Ly cực kỳ tương tự, nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nghe được ý tứ bên trên không ít khác biệt. Nói ví dụ, Thiên Lưu Ly là để hắn nằm xuống, sau đó lại há mồm. Mà nàng là để hắn nằm xuống. Giữa hai cái này khác biệt thì tại một có thể từ tuyết trắng chân ngọc bắt đầu một đường liếm đến phần đáy, một thì có thể một bên quang minh chính đại thưởng thức cảnh sắc, một bên tinh tế phẩm vị chân ngọc món ngon. Nếu như để Hứa Nguyên chọn, hắn khẳng định lựa chọn để các nàng liếm. Chỉ tiếc, trước mắt xem ra hắn không có tuyển. Mặc dù hắn cũng không ngại lại hy sinh một chút chính mình, nhưng bộ dáng cũng phải làm cho nàng nhìn. Ti Dương tỷ tỷ, đây là ý gì? Hứa Nguyên giả bộ như toàn vẹn không biết bộ dáng. Ngươi dựa theo ta nói làm cũng được, chẳng lẽ ta sẽ còn gây bất lợi cho ngươi hay sao? Ti Dương thản nhiên nói. Ta nếu thật là muốn gây bất lợi cho ngươi, lấy ngươi cái này trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cần phiền toái như vậy sao? Tiểu Giang Hỏa, yên tâm chính là. Chuyện này, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Mắt thấy vị này từ trúc kiếm linh đều nói đến đây cái phân thượng, Hứa Nguyên cũng không tốt lại cự tuyệt, đành phải làm ra một bộ thuận theo bộ dáng, đi vào trước mặt của nàng, sau đó, ngửa đầu nằm xuống. Đem đầu nhắm ngay ta, sau đó đem con mắt nhắm lại, nằm xuống, há mồm. Thi Dương chống lên tuyết trắng cằm, khóe môi phun ra một vòng tiêu dung. Nàng không rõ ràng trước mắt phương viện đến cùng phải hay không chân chính phương viện, nhưng nàng rõ ràng là, giống như là loại khuất phục này, người bình thường đều không tiếp thu được. Nếu như hắn thật là vực ngoại thiên ma, nói không chừng còn có thể để hắn vì vậy mà lộ ra chân ngựa đây. Thế là, làm Hứa Nguyên dựa theo nàng phân phó, thuận theo nằm dưới đất thời điểm, cặp kia cùng đêm tối lờ mờ sắc cơ hồ hòa làm một thể thâm thúy đạm con mắt màu tím bên trong nổi lên cao cao tại thượng lại trêu tức ý cười. Chợt, nàng không chút do dự liền nâng lên cái kia tiểu xảo linh lung chân ngọc, đạp đi lên. "Để ngươi giả." Làm một cô u đạm mùi thơm ngát từ trong mũi truyền đến thời điểm, Hứa Nguyên liền cảm giác được trên mặt của mình cùng kia chân mềm như là đậu hũ bàn chân tới một lần tiếp xúc thân mật. Theo chân ngọc phát lực, trong khoảnh khắc, Hứa Nguyên cảm giác mặt mình liền giống bị một khối tốt nhất lam điền loãng ngọc ngăn chặn, ôn lương xúc cảm để cho người ta yêu thích không buông tay. "Thế nào? Ngươi hiện tại là cảm giác gì?" Ti Dương thanh âm từ bên trên truyền đến, tựa như là cao cao tại thượng thần chi ngồi tại vân tiêu nhìn xuống nhân gian. "Cảm giác còn tốt, chỉ là ta không rõ, Ti Dương tỷ tỷ ngươi tại sao muốn làm như thế?" Hứa Nguyên cố ý mơ hồ không rõ nói, trong giọng nói còn mang theo một chút tận lực quật cường hương vị. Hắn đại khái cũng rõ ràng Ti Dương hiện tại trong lòng ý nghĩ là cái gì, muốn nhìn gặp hắn thể hiện ra cái gì tư thái tới. Cùng Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly ở chung lâu về sau, giống như là nàng loại này cơ hồ không có che giấu tâm tư, Hứa Nguyên một chút liền có thể xem thấu. Chính là đáng tiếc, hắn mặc dù là fan bóng đá, nhưng đối với ở phía dưới cùng bị người giẫm mặt nhục nhã hai chuyện này lại cũng không nhu cầu danh lợi, mà lại không có biết tất, không đủ hương vị, đều đối với hắn không tạo được một điểm ảnh hưởng. Bằng không, nếu để cho nàng biết cái này dưới cái nhìn của nàng là trừng phạt cùng khuất nhục tự động, hắn thấy là một loại ban thưởng, không biết nàng sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ đến đâu. A, còn tại mạnh miệng. Thi Dương khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Nàng ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể mạnh miệng tới khi nào. Đã dạng này hắn đều có thể nhẫn lại, trong mắt của nàng có chút nheo lại. Phương Viện, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được cái gì sao? Không có. Thật sao? Có thể trước ngươi, rõ ràng chỉ là uống xong bản thể tẩy qua mang theo kiếm ý dòng suối, liền ngộ ra được ngọc túc kiếm khí, hiện tại càng là cùng ta thân thể tiếp xúc gần vui, thế mà không có lĩnh ngộ ra cái gì đến. Hả? Ti Dương tại một chữ cuối cùng càng thêm nặng ngữ khí. Kia là đệ tử may mắn. Hứa Nguyên sợ hay nói. May mắn? Ti Dương cười lạnh, kiếm đạo thiên tài, nhưng không có may mắn thuyết pháp. Hướng ta chứng minh tiên phú của ngươi, hay là thừa nhận ngươi không phải phương viện. Nói đến phần sau, Ti Dương ngữ khí cũng biến thành băng lãnh. Nàng đây là ý gì? Hứa Nguyên cau mày, không có lập tức lên tiếng. Đã bây giờ khoảng cách gần tiếp xúc đều lĩnh ngộ không ra, kia liền để giữa chúng ta khoảng cách trở nên số âm đi. Dứt lời, nàng giơ chân lên, buông lỏng ra đối với hắn mặt tát bách. Hai chân giao nhau, đem chân ngọc lơ lửng ở trước mặt hắn. Một gió đêm quét mà đến, nàng kia nhẹ che màu tím sa y như trong nước hư ảnh lay động gợn sóng, dần dần nhạt đi. Mà tại kia sát na quang cảnh biến ảo ở giữa, Hứa Nguyên nhìn thấy làm cho người trầm mặc đồ vật. Ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài cánh đồng tuyết phía trên bạch hổ túi đầu gầm thét, lộ ra huyết buồn đại khẩu. Bất quá, đây cũng là bình thường đi. Dù sao, thân kiếm bình thường đều là bóng loáng. Hứa Nguyên tại nàng đem ánh mắt quăng tới một khắc này, nhắm mắt lại, đổi lại khuất đục biểu lộ. Tựa như là nói cô, giết ta đi đồng dạng. Miệng há lớn một chút, đây là bồi thường cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi,
ta cảm thấy, dù là không thể đem lại ngộ ra một môn mới kiếm chiêu ra, đem trước ngộ ra tới kiếm chiêu hoàn thiện, cũng hẳn là không phải vấn đề gì mới lạ. Gặp hắn lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Ti Xương khẽ môi ý cười không khỏi càng sâu hơn một chút. Hứa Nguyên không tình nguyện đem miệng há đến lớn hơn một chút. Ti Xương thấy thế, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng nàng cũng không tính cứ như vậy kết thúc. Nàng muốn để hắn lộ ra càng thêm khuất nhục biểu lộ. Đến, nhanh lên a. Hứa Nguyên khẽ mắt chảy xuống bất tranh khí nước mắt, hắn toàn thân run rẩy, cực độ khuất nhục cũng không tình nguyện liếm lấy một ngụm. Sau một khắc, Ti Xương gót ngọc đột nhiên nghiêng, đột nhiên nhét vào hắn trong miệng. Nô, nô. Nhìn xem hắn bị chính mình giẫm tại dưới chân thống khổ bộ dáng, Ti Xương cố nén muốn cười to ra biểu lộ, mặt mày ở giữa tràn đầy suýt nữa không đè nén được ý cười. Nàng cũng không phải là kỳ thị thiên tài, nàng chỉ là gặp không được người khác quá dạ mà thôi. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng không đơn giản chỉ là vì làm nhục Hứa Nguyên mà thôi. Trừ cái đó ra, nàng làm như vậy còn có một cái mục đích. Làm kia bóng ánh chân ngọc cổng vào thời điểm, tùy theo mà đến còn có một cô mênh mông linh lực. Hứa Nguyên trước mắt nổi lên một mảng lớn tử trúc lâm biển chập chờn chẳng cảnh. Mà tại tử trúc lâm biển trung tâm, cắm một thanh toàn thân màu tím, thẳng tắp lạnh lẽo cứng rắn trúc kiếm. Sau một khắc, hình tượng vỡ vụn. Kia xông vào trong cơ thể hắn mênh mông linh lực, như gió bão quét sạch mà đi, một tấc từ trong cơ thể nổ quét ngang qua. Hứa Nguyên đè nén xuống thể nội ngao ngoe muốn động tiên lưu ly kiếm ý tùy ý nó từng chút đảo qua, nhưng ở vết kính che giấu phía dưới, nó căn bản là phát hiện không gian nửa điểm khác nhau. Vẫn là câu kia, trừ phi nàng có thể sở đến, không phải, nguyên thần cảnh trở xuống người, cơ bản đều là không có khả năng phát hiện được hắn ngụy trang. Đương nhiên, thiên lưu ly, lâm thanh tức những này không thể lẽ thường độ chi giãn đỡ dở nữ chính nhóm khác nói. Xem ra, thật sự là ta đang nghi. Thi xương tử nhãn bên trong hàn ý dần dần rút đi. Đang lúc nàng nghĩ rút đủ rời đi thời điểm, Hứa Nguyên lại là lại nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Ti Dương cũng không có quá mức để ý, chỉ coi hắn còn tưởng rằng sự tình không có kết thúc. Nghĩ lại về sau, nàng lại là lại không nóng nảy kết thúc. Nàng là kiếm tông đánh nhiều năm như vậy đỡ, còn không thể hưởng thụ một chút rồi. Phát giác được nàng kia căng cứng ngón chân trở nên nhu hòa, Hứa Nguyên cũng hiểu biết nàng đã buông xuống cảnh giác. Hắn không do dự, trên mặt lần nữa hiện ra khuất nhục biểu lộ, sau đó lại liếm. Trước đó kia mấy lần, vì phòng ngừa Ti Dương phát giác được cái gì dị dạng, cho nên hắn giả bộ như rất là sơ mạch dáng vẻ. Mà bây giờ, thời cơ chín muồi, hắn cũng liền không cần nhẫn lại. Thanh phong lãng nguyệt, trời tối người yên. Mà ở kiếm tông chú điểm bên trong, hai nữ tử lại ngay tại làm lấy một chút không quá có thể khiến người ta nhìn thấy sự tình. Dựng lên hai chân, ngồi tại chủ vị phía trên thiếu nữ tóc tím nguyên bản chính một mặt hưởng thụ biểu lộ. Nhưng mà, theo thời gian biến hóa, nét mặt của nàng cũng bắt đầu từ lúc mới bắt đầu thoải mái dễ chịu trở nên càng ngày càng không thích hợp. Ti Dương cặp kia đẹp mắt lông mày dần dần nhíu lại, tuyết trắng trên má ngọc càng là nổi lên điểm điểm hà sắc, nếu như nói, ngay từ đầu thời điểm, nàng nhận thấy cảm giác đến là đem kiếm đạo thiên tài giẫm tại dưới chân, nhìn xem nàng một mắt quất đục còn không phải không làm theo thoải mái cảm giác. Như vậy hiện tại, nàng nhận thấy cảm giác đến, chính là không giống thoải mái cảm giác. Tựa như là bút lông đảo qua lòng bàn chân, mang đến một trận xốp giòn ngứa vô cùng điện giật cảm giác cùng một loại khó mà nói hết bùn rùn, kia như nho mượt mà óng ánh gót ngọc càng là từng chiếc cuốn lượn của mình. Ti Dương cắn đan môi, nặng nề hơi thở đã mang tới màu hồng. Được rồi, xem ra thiên phú của ngươi cũng liền dạng này mà thôi. Ti Dương vừa nói một bên rút chân, nàng nghĩ kết thúc trận này để nàng tâm thần đỗng nhiên có chút không yên trừng phạt. Nhưng Hứa Nguyên cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền để nàng rời đi. Nàng thoải mái đủ rồi, liền nên đến phiên hắn. Hắn mơ hồ không rõ mà nói, Ti Dương tỉ tỉ. Chờ một chút, ta nhanh, ra. Ngươi nói làm gì? Ti Dương thần sắc nổi giận. Ta nói, ta nhanh ngộ ra tới. Hứa Nguyên một mặt vô tội truyền âm nói ra, Ti Dương tỉ tỉ không phải nói đây là đối ta đền bù sao. Ti Dương bị mình ngăn chặn miệng, thần sắc giận dữ. Vậy ngươi nhanh lên, đừng để người phát hiện, còn tưởng rằng hai người chúng ta ở chỗ này làm cái gì. Nàng một bộ vì hắn cân nhắc dáng vẻ nói ra, cho đến lúc đó, Nhược Tuyết tức giận, có thể ta sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Ta đã biết. Hứa Nguyên trong lòng cười lạnh. Lúc này, nàng liền bắt đầu lo lắng bị người nhìn thấy. Hắn một bên ngoài miệng trả lời, một bên cũng không có dừng lại động tác, như cuồng loạn rắn múa. Nên, đáng chết. Ti Dương cắn răng, cố nén kia từ lòng bàn chân dọc theo chân ngọc chuyển đến bên hông phiền lòng dòng điện, chỉ cảm thấy một cỗ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm xúc chiếm cứ trong đầu của nàng. Chương 91, Liễu Nhược Tuyết biến hóa 2, nguyên bản thanh tú thoát tục tiên tư ngọc nhan dần dần nhăn lại và mẹo, tán loạn tóc xanh bị mồ hôi dính nhu tại tuyết trắng trên trán. Nguyên bản đem Hứa Nguyên giẫm tại dưới chân mang đến phách lối đắc ý cao ngạo cảm giác cũng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bị kích thích về sau không muốn nhận thua phức tạp xấu hổ cảm giác. Ti Dương trong trắng thấu phấn gương mặt đống nhiên tái nhợt, mây đen bao phủ bầu trời, che khuất ánh trăng. Tháng đó sắc lần nữa giáng lâm đại địa thời điểm, ảm nhiên trên đại sảnh, khí chất thanh lãnh căng ngạo thiếu nữ áo tím hai tay khoác lên lan can bên dưới, nhẹ giọng thở, con mắt có chút trắng dã, ngày thường tinh khiết tái nhợt màu da giờ khắc này ở ánh trăng chiếu rọi xuống ngược lại nhiều hơn mấy phần đỏ ửng, xốc xếch váy áo bị mồ hôi thấm ướt, chăm chú dán ra thịt. Hai chân thon dài còn thỉnh thoảng có rúm mấy lần, mà khởi đầu người bồi táng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Một lát sau, Ti Dương rốt cục tỉnh táo lại. Nàng cắn răng, nhìn chằm chằm phía trước trên mặt đất một cái lưu lại tại kiếm ý dấu chân, thần sắc xấu hổ giận dữ vô cùng. Đừng để ta tìm tới cơ hội, không phải, ngươi sẽ biết tay. Mà lúc này, Hứa Nguyên vừa bận trở lại cửa phòng của mình, đẩy cửa vào. Tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, ánh trăng chạy đi mà vào, chiếu vào kia ngồi trên ghế thanh lanh thiếu nữ trên thân. Nghe thấy tiếng vang, Liễu Nhược Tuyết vội vàng ngẩng đầu trông lại. Tại nhìn thấy hắn bình an vô sự về sau, Liễu Nhược Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Sư thúc không có làm khó ngươi đi. Liễu Nhược Tuyết hỏi.
Không có.
Hứa Nguyên trên mặt vui vẻ lắc đầu, cùng hắn nói là nàng làm khó hắn, chẳng bằng nói là nàng bị hắn cho gây khó khăn mới lạ. Hắn lại nói, bất quá, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đến lúc đó trở về, khả năng lại sẽ bị nàng làm khó.
Thật sao?
Liễu Nhược Tuyết thanh âm trầm muộn trả lời một câu về sau, đột nhiên thu liễm lại trước đó lo lắng thần sắc, không nhìn hắn nữa, tầm mắt có chút rủ xuống, lặng lặng mà nhìn xem mặt đất. Nàng bất tình lình chuyển biến, để Hứa Nguyên có chút sửng sốt một chút.
Chợt, hắn lập tức kịp phản ứng nguyên nhân.
Sao rồi? Hứa Nguyên giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng, ngồi tại đối diện nàng trên ghế, thuận thế cầm nàng kia mềm mại không xương ngọc thủ.
Không có gì.
Liễu Nhược Tuyết bất động thanh sắc mà đưa tay từ trong tay của hắn rút ra, biểu lộ lạnh nhạt nói.
Tức giận?
Không có. Liễu Nhược Tuyết liền nghiêm mặt, mặt mày che nhàn nhạt lệnh ý, ta tức cái gì? Ngươi giận ta vừa mới tại trên đại sảnh thời điểm, đối với các nàng hai người cử chỉ a.
Hứa Nguyên vây quanh bên cạnh nàng, vị bờ vai của nàng, cười mỉm tại bên tai nàng nói.
Làm liên làm, ta có gì phải tức giận, nói cho cùng, ta cũng không có tư cách kia tức giận.
Liễu Nhược Tuyết rủ xuống tầm mắt, nói khẽ.
Thật xin lỗi.
Hứa Nguyên liền biết khẳng định là chuyện như thế, thở dài, nói, có thể ngươi cũng rõ ràng, người ta thích chỉ có ngươi mới là.
Ha ha. Liễu Nhược Tuyết không hề bị lay động, ngựa khí tự rêu nói, đây hết thể cũng là vì đại cục suy nghĩ, đúng không?
Nhược Tuyết, ta.
Liễu Nhược Tuyết đưa tay từ trong tay áo lấy ra viên kia buổi sáng hắn mua cho nàng ngọc trâm, ngựa khí dửng dưng ngắt lời hắn, nói, ta không trách ngươi, bất quá, ta muốn ngươi tự tay cũng cho ta đeo lên.
Được.
Hứa Nguyên thở dài. Bất quá khi đó tình huống dưới, cũng không có cách nào chiếu cố đến nàng.
Liễu Nhược Tuyết phất tay, ngưng tụ chung quanh hơi nước, hóa thành một mặt thủy kính trôi nổi tại trước mặt hai người.
Sau đó, nàng lặng lặng mà nhìn xem hắn vì nàng trải kỹ tóc, đem kia một cảnh hoa thức phức tạp, phóng ánh huy diệu kim ngọc châm cài tóc cắm ở tóc mai ở giữa. Nàng kinh ngạc nhìn thủy kính bên trong cái kia thanh mỹ tuyệt sắc, mặt mày ở giữa mang theo lấy ủ rũ nữ tử, đưa tay chạm đến kia từ châm thủ bông xuống tua cờ, nói khẽ, dạng này là đủ rồi, tốt, đã ngươi không có việc gì, vậy ta cũng nên đi.
Hứa Nguyên bắt lấy cổ tay của nàng, nói, Nhược Tuyết, ngươi còn có chuyện gì sao?
Liễu Nhược Tuyết im lặng trong mắt, thanh tuyến thanh lãnh, ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao?
Nếu để cho người nhìn thấy, đối ngươi ta tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt.
Hứa Nguyên trong lòng biết nếu là lúc này để nàng rời đi, khẳng định sẽ ở trong lòng của nàng lưu lại mấy cây gai ngược. Hắn lôi kéo nàng, kéo qua thân thể của nàng, im ắng túi đầu. Không có phản kháng, cũng không có xô đẩy, nhưng cũng không có đáp lại. Cho đến nàng tuyết trắng cái cổ bò lên trên màu hồng, hô hấp nóng bỏng.
Liễu Nhược Tuyết đều từ đầu đến cuối không nói một lời để hắn hành động.
Rời môi tuyến đoạn.
Liễu Nhược Tuyết rốt cục lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi liền chỉ biết như vậy sao?
Nàng nồng đậm đen nhánh tiệp vũ bên trên treo nước mắt, khuôn mặt thế mỹ.
Chi kia hắn vừa mới tự tay chen vào kim ngọc châm cài tóc bên trên, tua cờ im ắng chập chờn, phản phất châm trọng.
Thật xin lỗi, ta.
Hứa Nguyên thầm nghĩ phải gặp, cảm thấy khó giải quyết.
Hắn không rõ, làm sao từ trước đến nay tốt nhất giải quyết Liễu Nhược Tuyết, hôm nay thế mà khó chơi như vậy.
Nguyên bản thủ Dương Sa Nan Đề đã giải quyết, hắn còn dự định muốn thử xem có thể hay không mượn dùng nàng nguyên âm, đột phá đến cảnh giới kết đan. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không đùa. Mặc dù hắn cũng có thể cưỡng ép, nhưng Hứa Nguyên sợ hãi nàng làm ra chút động tĩnh ra, kia đến lúc đó bị phát hiện, coi như thảm rồi.
Ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, dù sao đây hết thảy đều là ta lựa chọn.
Liễu Nhược Tuyết xoa xoa thanh lệ,
nàng cũng không biết chính mình vì cái gì hôm nay sẽ như vậy khó chịu, nhưng khi nàng trông thấy hắn ở đại sảnh phía trên, trong ngực ôm Thiên Lưu Ly, đưa tay chạm đến Lâm Thanh Tức thời điểm, nàng đột nhiên cũng cảm giác được, lòng của mình rất đau, tựa như là muốn nứt mở đồng dạng. Lúc kia, trong mắt của hắn chỉ có hai người kia, dù cho nàng biết đây là giả, như trước vẫn là cảm thấy khó mà tiêu tan, sát ý tràn ngập lồng ngực của nàng, để nàng ghen ghét đến như muốn phát cuồng.
Giết các nàng, sau đó mang theo hắn rời đi nơi thị phi này, nếu như hắn không nguyện ý, đem hắn cho khốn.
Dạng này, hắn cũng chỉ có thể một mực nhìn lấy ngươi.
Nàng ngồi ở chỗ này hồi tưởng đến buổi chiều một màn kia mỗi lúc, trong lòng có cái thanh âm, một mực tại nói với nàng.
Cho nên, nàng nghĩ thông suốt.
Đúng vậy à, chỉ cần đem hắn cho nhốt lại, chỉ có hai người bọn họ, dù là thẳng đến dài đằng đẵng, hắn đều chỉ sẽ một mực nhìn lấy nàng.
Ha ha ha.
Kia, nàng cũng không cần lo lắng buổi chiều tình huống lần nữa phát sinh ở trước mặt nàng.
Dù sao, Hứa Nguy Hển cũng là thích nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ nàng, không phải sao?
Hắn buổi chiều làm những chuyện kia thời điểm, trong lòng khẳng định sẽ thống khổ a.
Nhược Tuyết, thật xin lỗi.
Gặp nàng thần sắc hoảng hốt, trên mặt hiện dị dạng đỏ ửng, Hứa Nguyên liền tranh thủ ánh trăng cùng nàng cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Nhưng hắn trong ánh mắt chợt nổi lên khó có thể tin thần sắc.
Ngay tại vừa mới, hệ thống bảng đột nhiên lần nữa bắn ra tin tức.
Biệt danh: Hứa Nguyên, thể chất: Dương Mị Ma Thể, Bệnh Phạm Hoa Đảo, tinh lực tràn đầy, vô sự tự thông thuật song tu, thải âm bổ dương chi pháp, hắn huyết tinh hoa, có dẫn tình nghiện chi năng, mê loạn tâm trí nguy hiểm.
Tu vi: Trúc Cơ đại viên mãn công pháp, hữu chuyển hỗn độn quyết, đệ nhất chuyển, thần thông thiên phú, nhất tâm nhị dụng, ngươi thần hồn vô cùng cường đại, cái này có thể để ngươi nào trái phải xẻ tà, phân biệt vận chuyển, pháp thuật, ngự kiếm thuật, tiến có thể công, lui có thể trốn. Chủ yếu nhất là, mặc kệ loại kia dùng đều đẹp trai.
Trang bức thiết yếu:
Tự Bạo Châu, viễn cổ thuật pháp, trải qua ngươi cải tiến sau nhưng tại khoảng cách nhất định bên trong khống chế hắn tiến hành chấn động, ngọc túc kiếm khí, ngưng tụ linh khí, rót vào kiếm ý, thiên truy bất luyện, hóa thành chân ngọc.
Có người là chân khống, ta không nói là ai, ném ngươi gem, tên như ý nghĩa, đu ngươi gem á.
Tại lâu dài sử dụng về sau, ngươi đã xem cái này một pháp môn thuần thụ quán thông, dù cho không có lôi hỏa kiếm, ngươi cũng có thể đem nó vận dụng ra, thương thành, có thể điểm kích triển khai tiến hành xem xét, trạng thái, đạo tâm chủ ma, bởi vì ngươi ăn nhầm to lớn lượng cam tuyển, vì vậy ngươi tại tương lai trong khoảng thời gian này, sẽ một mực nhận đến từ Lâm Thanh tức tiếng lòng nhị non ảnh hưởng, hướng nguyên ánh mắt rơi vào hiện hiện điểm đỏ thương thành bên trên. Ấn mở đến về sau, hắn phát hiện kia ràng buộc giá trị điểm tích lũy, giờ phút này thế mà trở nên nhiều hơn. Trước mắt ràng buộc giá trị, có thể thông qua cùng nhân vật xâm nhập giao lưu thu hoạch được 10.000. Chuyện gì xảy ra? Hướng nguyên ánh mắt rơi vào kia ràng buộc đáng giá nói rõ bên trên. Không phải hẳn là chỉ có cùng những cái kia dạng đờ dở nữ chính nhóm xâm nhập giao lưu mới có thể thu được sao? Bằng không, sớm tại hắn cùng kiếm tông vị kia Vân sư tỷ, Liễu Nhược Tuyết làm loại sự tình này thời điểm, nên tăng lên mới là. Vậy tại sao? Hiện tại bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy. Mấy ngày nay đến nay, hắn cùng Tiên Lưu Ly, Lâm Thanh Tức hai người cũng đích thật là đã làm một chút cái khác thân mật hành vi, nhưng mỗi lần về sau điểm tích lũy, hắn đều là có tiến hành ghi chép, mà lại, theo quan hệ càng phát ra thân mật, điểm tích lũy lấy được chỉ số cũng sẽ càng ngày càng ít. Làm sao cũng không có khả năng có nhiều như vậy mới là. Hắn nhớ kỹ buổi sáng hôm nay cùng Lâm Thanh Tức tại trên đường cái làm những chuyện kia về sau, điểm tích lũy cũng mới đến hơn 4.000 tả hữu mà thôi mới là. Nguyên bản hắn còn muốn lấy góp nhặt một chút, mở kết đan bảo dương. Dù sao chỉ dựa vào trúc cơ bảo dương bên trong mở ra đồ vật, liền muốn đối Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly tạo thành nguy hiểm, đó thật là quá người si nói mộng sự tình. Hiện tại xem ra, cũng không cần chờ đợi thêm nữa. Chỉ là, cái này thêm ra tới ràng buộc giá trị điểm tích lũy, chung quy là làm sao tới? Chẳng lẽ lại là Liễu Nhược Tuyết? Vẫn là nói, là vừa vặn Ti Sương. Dù sao xuất hiện trì hoãn, cũng không phải là không thể được sự tình. Nhưng nếu như là hai người bọn họ, lại là vì cái gì? Hứa Nguyên trong lòng cảm thấy thật sâu hoang mang. Hắn cũng không có từ Liễu Nhược Tuyết trên thân cảm thấy quá nhiều biến hóa. Mặc kệ là khí tức của nàng, cảnh giới, lại hoặc là mang đến cho hắn một cảm giác, đều không có một chút biến hóa. Này sẽ là nguyên nhân gì để trên người nàng, đông nhiên có thể thu cắt đến điểm tích lũy rồi? Hứa Nguyên ánh mắt lấp lóe, ảm đạm không rõ. Tốt. Liễu Nhược Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vuốt vuốt phiếm hồng hốc mắt, nói: Ta biết ngươi khó xử, vừa mới là ta không tốt, giờ tính trẻ con. Hiện tại, nàng còn không có nắm chắc tất thắng, cho nên còn phải lại chờ đã mới được. Liễu Nhược Tuyết ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình nói. Nàng không thể sốt ruột, dù sao mặc kệ là so với Lâm Thanh Tước, lại hoặc là Thiên Lưu Ly, thậm chí là thấp nàng một cảnh giới Hứa Nguyên, nàng đều không có nắm chắc tất thắng. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi. May mắn là, nàng còn có một hạng ưu thế. Đó chính là, nàng ở trong mắt các nàng quá nhỏ yếu, cho nên, trước mắt vẫn chưa có người nào sẽ coi nàng là thành là đối thủ, thậm chí ngay cả Hứa Nguyên, cũng không rõ ràng tâm tình của nàng, đã phát sinh biến hóa. Đây chính là ưu thế của nàng chỗ. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thường thường nhỏ yếu nhất, ngược lại là dễ dàng nhất đưa người vào chỗ chết. Nhược Tuyết, ngươi thật bất giận. Nếu như vẫn là cảm giác được không thoải mái, ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể cùng ngươi. Hứa Nguyên thử dò xét nói. Không được, ta không sao. Liễu Nhược Tuyết lắc đầu, nói, ngươi đây, còn có hay không cái gì sự tình cần ta hỗ trợ? Hứa Nguyên đem bất thình lình ràng buộc giá trị ném sau, dù sao bất kể là ai, đối với hắn mà nói, trước mắt đều không có quá mức lớn uy hiếp. Ta còn thật sự có một chuyện, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Cái gì? Hứa Nguyên từ trong túi trữ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái chứa màu ngà sữa thể dính chất lỏng bình ngọc. Chương 92, để các nàng đem rẽ mở quát lên ánh trăng trong sáng sáng tỏ, chậm rãi rơi vào tuấn giật thiếu niên nắm giữ trong bình ngọc. Liễu Nhược Tuyết thanh tịnh ánh nhuận con ngươi rơi vào phía trên kia, không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Làm thiếu niên mở ra chuyên môn dùng cho bảo tồn miệng bình một khắc này, nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, tựa như là hồi lâu trước đó nàng tại một nơi nào đó nghe thấy từng tới tên là để cây hoa thụ nở hoa lúc hương vị. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, loại kia hoa danh tự tên là Thạch Nam hoa. Thạch Nam hoa dịch sao? Liễu Nhược Tuyết hiếu kỳ nói. Không biết vì cái gì, nàng mơ hồ cảm thấy bình này Thạch Nam hoa dịch hương vị so với trước đó nàng nghe thấy đến Thạch Nam hoa, muốn tốt nghe bên trên không ít, thậm chí để nàng có loại thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Không kém bao nhiêu đâu. Bởi vì giãn đờ dở tiên tử đứng giết ta, trò chơi bối cảnh thiên hướng về cổ đại, cho nên Liễu Nhược Tuyết không biết, Hứa Nguyên ngược lại là cảm thấy là một kiện rất bình thường sự tình. Hắn cũng không có tính toán giải thích quá nhiều ý tứ, mỉm cười về sau, liền đem bình này sau đó giúp Sở Băng Nhan rửa sạch thân thể khi, từ trên người nàng giữ lại Thạch Nam hoa dịch một lần nữa phong tồn, sau đó đặt ở trong tay của nàng. Ta muốn cho những chuyện ngươi làm, rất đơn giản. Hứa Nguyên mỉm cười, ánh trăng rơi vào trên mặt của hắn, soi sáng ra một đạo tuấn giật tỏa sáng gương mặt, gió đêm từ đại sảnh cuốn ngược hiện lên, mang theo dưới lầu thiếu nữ áo tím mùi thơm ngát. Nghĩ biện pháp để Ti Sương đem bình này đổ vật uống hết. Hắn nói khẽ, uống xuống dưới. Liễu Nhược Tuyết sắc bén sáng rỡ kiếm mắt nhíu lại. Làm kiếm tông âm phong thế hệ tuổi trẻ đại đệ tử, cũng bị coi là âm phong phong chủ người nối nghiệp, nàng tự nhiên rõ ràng tự chúc kiếm linh danh tự chính là Ti Sương, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Hứa Nguyên thế mà lại đem mục tiêu đặt ở trên người nàng. Ngươi muốn làm gì? Liễu Nhược Tuyết khuôn mặt đường cong ôn nhu, giống như là trịnh trọng nhắc nhở, lại giống là nói bóng nói gió nói ra, Ti Sương chiến lực của nàng mặc dù chỉ có nguyên anh kỳ đại viên mãn, nhưng luận chân thực cảnh giới, là nguyên thần. Ngày sau chúng ta nếu như là muốn giết tới kiếm tông âm phong, tự nhiên là càng sớm sớm càng tốt. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc nói, giết tới kiếm tông? Có chút ngạc nhiên về sau, Liễu Nhược Tuyết ánh mắt chợt nhộn nhạo, giống như là thu thủy nhẹ nhàng, sóng nước lấp loáng, vì cái gì? Vì ngươi. Hứa Nguyên hời hợt hướng nàng mỉm cười, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? ở trong đêm biết được chân tướng Liễu Nhược Tuyết tại trở thành nguyên thần tu sĩ về sau giết tới kiếm tông âm phong, mặc dù không biết lúc ấy ở bên trong phát sinh thứ gì, nhưng cuối cùng nàng rơi vào ma đạo. Liễu Nhược Tuyết mở to miệng, phấn nộn cánh môi giống như là bị nước ngâm hoa anh đào lánh diễm. Ta kỳ thật, nói đến một nửa, Liễu Nhược Tuyết đống nhiên ngừng lại âm thanh. Nàng ngay từ đầu muốn nói là cùng tại hắn cùng một chỗ về sau, nàng có lẽ đã buông xuống cựu hận, nhưng bây giờ nghĩ đến, nên nói là có thủ mới lấn át hận cũ mới đúng. Liễu Nhược Tuyết trong đầu hiện lên hai tấm khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, nhưng cái này thủ mới chỉ có chính nàng có thể tự tay chặt đứt. Đã như vậy, vậy cái này hận cũ bọn hắn liền cùng một chỗ báo đi. Khoe miệng nàng giơ lên một vòng mỉm cười. Đang quyết định cùng với ngươi thời điểm, ta cũng đã quyết định muốn làm như thế. Hứa Nguyên nắm chặt nàng ôn lương ngọc thủ, hắn mục đích chính yếu nhất là nghĩ bả kiếm tông âm phong biến thành hắn thánh địa tu hành, cho nên âm phong chi chủ tự nhiên là hắn muốn đối phó đối tượng. Ngươi xác định thứ này đối Ti Dương hữu dụng không? Liễu Nhược Tuyết đem ánh mắt một lần nữa rơi vào kia một bình màu ngà sữa thể dính chất lỏng bên trên, ở dưới ánh trăng, nó theo tố thủ lay động mà nổi lên một vòng đẹp mắt gợn sóng. Ta cũng không quá xác định, thử một chút đi. Từ nơi sâu xa, Hứa Nguyên cảm thấy thứ này đối với linh thể loại hình hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt mới là. Nhưng đối phương bản thể dù sao cũng là nguyên thần pháp bảo, chỉ bất quá nên làm sao để nàng uống hết đâu. Liễu Nhược Tuyết lại nhăn lại đôi mi thanh tú, Ti Dương nàng chính là kiếm linh, không ăn ngũ cốc, không dính phàm thủy, nghĩ dụ dỗ nàng uống xong là cái vấn đề rất lớn. Cái này đích thật là cái vấn đề. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu. Như thế nào để vị này yêu thích giống người kiếm linh thiếu nữ uống xong thứ này, hắn cũng một mực tại tự hỏi vấn đề này. Ti Dương không thể so với những người khác, trên tay của hắn nhưng không có có thể uy hiếp nàng đồ vật. Chỉ tiếc, Ti Dương nàng tựa hồ không có cái gì yêu thích. Liễu Nhược Tuyết cái này vô tâm nhỉ non đưa tới Hứa Nguyên chú ý nàng không có cái gì yêu thích, chúng ta có thể cho nàng sáng tạo yêu thích. Ừm. Liễu Nhược Tuyết ánh mắt nhẹ ngưng. Chính là bởi vì Ti Dương tuy là kiếm linh, cho nên chắc hẳn nàng khẳng định không có trải nghiệm qua những người này ở giữa đồ ăn, tìm một chút để nàng thử một chút, không được sao? Nàng sẽ ăn sao? Liễu Nhược Tuyết có chút không quá xác định. Thử một chút đi. Hứa Nguyên nói, đương nhiên, nếu như không có cơ hội, quên đi, ngươi an toàn trọng yếu nhất. Ừm. Liễu Nhược Tuyết gật đầu, ta biết. Dứt lời, nàng nhìn Hứa Nguyên một chút, nói, ta đi đây. Hứa Nguyên mặc dù nhìn ra trong mắt nàng không bỏ, nhưng cũng không có quá nhiều giữ lại, đối với vừa mới kia đột nhiên gia tăng giảng buộc giá trị điểm tích lũy sự tình, thẳng đến lúc này đều còn tại trong lòng hắn quanh quẩn. Hắn vừa mới lại thử một cái, sau đó, phát hiện điểm tích lũy quả nhiên chính là từ Liễu Nhược Tuyết trên thân thu hồi đến. Mà cái này, phải chăng mang ý nghĩa thứ gì đâu? Nàng cũng đem như Lâm Thanh Tức các nàng đồng dạng có được rồi. Cùng là biến hóa gì đưa tới Liễu Nhược Tuyết biến hóa? Hứa Nguyên cảm thấy điểm này rất là đáng giá suy nghĩ. Nếu như Liễu Nhược Tuyết thật có được, hay là nói, dù là vẹn vẹn chỉ là năng lực đột nhiên tăng mạnh một chút, hắn phải chăng có thể thông qua đại lượng chế tạo đối với hắn toàn tâm toàn ý, sẽ nghe theo hắn người, đến đối kháng Lâm Thanh Tức các nàng. Suy nghĩ sau một lát, Hứa Nguyên đem ánh mắt rơi vào hệ thống giao diện thương thành bên trên. Toàn lâu như vậy, là thời điểm có thể rút một đợt. Ngay tại là ngài mở ra kết đan bảo dương, mở ra thành công. Túc chủ nhưng từ phía dưới ba kiện đạo cụ bên trong, lựa chọn một kiện. Nguyên thần bảo vật, Chu Nhan huyết, thượng cổ tiên nhân chi huyết, ăn vào có thể chướng thọ nguyên ngàn năm, dung nhan không giả, có xác suất gia tăng tự thân đối với tuế nguyệt chi đạo cảm ngộ. Kết đan bí kỹ, ngũ hành độn thuật thủy độn, tập được về sau, ở trong nước chiến đấu, thân pháp gia chỉ mười có thể hóa nước mà đi, mượn nước mà trốn, ngươi bắt không ở ta, ta là trong nước linh hoạt chó. Nguyên thần bí kỹ, định thân thuật rẽ mất, là thượng cổ trấn thủ bản đạo bí cảnh chi thần hầu sáng tạo, lúc đó bảy tiên thần nữ xâm phạm, thần hầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, khiến chúng tiên không thể động đậy, kìm lòng không được phía dưới, hô lên cái này ba chữ. Tập được sau có thể vận mệnh chi tuyến nước thúc mục tiêu khiến cho không cách nào động đậy, định thân hiệu quả xem đối phương vận mệnh chi trọng lượng mà định ra, theo song phương cảnh giới chênh lệch cắt giảm hoặc gia tăng hiệu quả. Nhược định thân mục tiêu là nữ tính, thì còn có kìm lòng không đặng hô lên này ba chữ, lại hiệu quả ngắn nhất duy trì đến hắn hô xong lần ba chữ thế mà ô rồi. Hứa Nguyên thật cũng không nghĩ đến, lần này kết đan bảo dương thế mà trực tiếp tuôn ra hai kiện nguyên thần cấp bậc bảo vật. Hắn đơn giản xem một chút cái này ba kiện bảo vật riêng phần mình hiệu quả, chợt lựa chọn bí pháp. Dù sao có huyễn kính tồn tại chạy trốn phương diện này, hắn đã đạt đến cực hạn, có thể nói là cổ Hy Lạp trưởng quan chạy trốn thần, cho nên trong nước linh hoạt chó có thể không chọn. Về phần Chu Nhan huyết, có thể nói là ba kiện bảo vật bên trong có giá trị nhất đạo cụ, nhưng đối với thực lực tức thời tăng trưởng cũng không đủ mạnh. Trước mắt hắn cần nhất là có thể tăng lên hắn chiến lược đồ vật. Dù sao ở sau đó trong hỗn loạn, thực lực mới thật sự là căn bản. Chính là hiệu quả có chút làm cho người xấu hổ. Hứa Nguyên sắc mặt có chút cổ quái, cũng may mắn ném ngươi rèm không cần lớn tiếng kêu đi ra. Bằng không, tưởng tượng một chút, trong chiến đấu, người khác là cái gì đại hoang tù thiên chỉ, mà chính mình thì lại là để cho người ta hô rẹ mật lại là hô ném ngươi rèm, thật là một bộ cỡ nào lúng túng chẳng cảnh. Chỉ có thể nói, cái này chế tác tổ đang làm màu vàng phương diện này, chưa từng làm cho người thất vọng. Thừa dịp đêm đen vắng người thời điểm, Hứa Nguyên lặng lẽ từ kiếm tông trụ sở rời đi. Chỉ tiếc, nguyên bản hắn còn muốn lấy cùng Liễu Nhược Tuyết song tu, đột phá kết đan kỳ về sau lại đi cùng Cảnh Lê Tuyết gặp mặt. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lưu lại nguyên nhân. Nhưng trên người Liễu Nhược Tuyết liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng lại không thể không để hắn dừng lại quan sát. Tại không xác định Liễu Nhược Tuyết trên thân phải chăng có thay đổi gì thời điểm, hắn dự định trước tạm hoãn một chút. Bằng không, đừng đến lúc đó, Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly còn không có diệt trừ, lại không cẩn thận lại tạo ra tới một cái không ổn định nhân tố cha vậy coi như cởi băng. Mà lại, hắn lần này dừng lại, cũng không phải không có thu hoạch chính là. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này định thân thuật nếu là có thể dùng đến tốt, có thể xa so với hắn đột phá đến kết đan kỳ về sau mang đến chiến lược tăng lên còn mưa lớn. Chương 93, liếm chó cùng liếm chó ở giữa cũng có chênh lệch. Kim Kê Minh hiểu, nhưng mà sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Kéo dài 4 ngày hơi mưa vẫn như cũ phiêu bạt tại Sơ Nhật thành bên trong, tòa này vốn nên cùng mỗi ngày tia nắng đầu tiên gặp nhau thành trì, tại mọi người trong lòng, đã hồi lâu chưa cùng đã từng thấy qua mặt trời. Sư Minh, Hứa Nguyên Tử kiếm tông chú điểm rời đi không đến bao lâu, liền đụng đầu cảm giác được hắn động tĩnh mà đồng dạng vụng trộm chạy ra ngoài Lâm Thanh Tước. Hiển nhiên, tại đêm qua cái kia không hiểu thấu trực giác về sau, nàng liền đề cao mấy phần cảnh giác. Lâm Thanh Tước tại nhìn thấy hắn về sau, lập tức một cái chạy như bay đến, xông vào trong ngực của hắn. Ta rất nhớ ngươi a, Sư Minh. Rõ ràng hai người chỉ phân biệt một cái buổi chiều, nàng lại giống như là mấy năm không thấy trong ngực hắn càng không ngừng cọ qua cọ lại. Hứa Nguyên biết nàng nhìn như là đang làm nũng, kỳ thực là tại người trên người mình có hay không liễu nhược tuyết hương vị, thần sắc chấn định tự nhiên mà nói, ta cũng thế. Sư Minh lần này trở về, là dự định cùng Tiên Đạo Tông đệ tử thân phận đi. Gặp hắn tan mất miễn kính ngụy trang, Lâm Thanh Tước biết môi, cười mỉm nói, dù sao vị kia Lạc Dương công chúa đều thả ra nói như vậy tới. Nói đến, có quan hệ với vị kia Lạc Dương công chúa sự tình, Sư Minh tựa hồ còn chưa từng cùng ta cẩn thận đã thông báo đâu. Lâm Thanh Tước thanh mỹ diễm lệ trong tươi cười lại hoàn toàn không có ý cười, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng gọi ngươi Hứa Nguyên ca ca, còn lớn tiếng ngươi không đi gặp nàng, liền không thấy chúng ta, xem ra Sư Minh cùng nàng quan hệ trong đó rất là không tệ đâu. Mặc dù trong thanh âm của nàng giống nhau bình thường thanh thiện lạnh nhạt, nhưng Hứa Nguyên rõ ràng một cái trả lời không tốt, khẳng định lại sẽ có phiền phức. Thế là hắn vội vàng giải thích nói, ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thật chính ta cũng tại hoang mang, ta hẳn là cũng không nhận ra vị này Lạc Dương công chúa mới là, vì sao nàng sẽ chuyên môn chỉ mặt gọi tên địa điểm ta đi đâu? Ồ, thật sao? Lâm Thanh Tước tiếu dung không giảm. Thật, ta ấn tượng bên trong hoàn toàn chính xác không có có quan hệ với vị này Lạc Dương công chúa ký ức. Bất quá nghe nói nàng giờ từng lưu lạc dân gian, có lẽ ta cùng nàng từng có gặp mặt một lần cũng khó nói. Trong trò chơi, hai người nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng hoàn toàn chính xác vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần. Cho nên Hứa Nguyên nói như vậy, ngược lại cũng không sợ Lâm Thanh Tước. Người tốt nhất là. Lâm Thanh Tước đọc lấy hắn giả tiếng lòng, thử một tiếng. Không biết vì cái gì, dù cho có thể học tới tiếng lòng của hắn, nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy, kia không giống như là hắn chân chính tiếng lòng đồng dạng. Chỉ tiếc, nếu là tiếng lòng của nàng năng lực, trước mắt còn chưa mở phát đến cực hạn, chỉ có thể đọc được tầng ngoài một chút tương đối rõ ràng tiếng lòng, không cách nào đọc được toàn bộ tiếng lòng. Bằng không, nàng cũng liền không cần như thế bán tín bán nghi. Nếu quả thật đến lúc kia, nàng liền đem tiếng lòng của mình cũng thời thời khắc khắc chia sẻ cho Sư Minh nghe, cho hắn biết, mình rốt cuộc là có bao nhiêu thích hắn. Cứ như vậy, hai người bọn họ chính là trên thế giới này nhất thẳng thắn làm người ta hâm mộ nhất đạo lữ. Hai người lẫn nhau ở giữa, đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lâm Thanh Tước một bên mỹ tư tư nghĩ đến, một bên mang theo Hứa Nguyên chạy tới Thiên Đạo Tông chú điểm. Nói đến, từ Cổ Nguyệt tiểu trấn về sau, ta không có trở về Thiên Đạo Tông, sư tôn nàng không nói gì à? Hứa Nguyên hỏi. Không có, ta lúc ấy cùng sư tôn nói đúng lắm, tại Cổ Nguyệt tiểu trấn phát hiện yêu nghiệt cũng tiêu diệt đi, chỉ bất quá chúng ta không cẩn thận thả đi hắn một sợi tàn hồn, sư minh không yên lòng, lại lo lắng sư tôn lo lắng, liền để cho ta về trước đi phục mệnh. Sau đó, sư tôn liền tin tưởng. Ừm. Vậy là tốt rồi. Hứa Nguyên thở dài một hơi. Cũng may mắn Lâm Thanh Tước giúp hắn tìm cái cớ, không phải hắn thật đúng là không biết phải nói như thế nào cái gì đây. Chỉ bất quá, lần này dẫn đội đời trước thánh nữ, tựa hồ đối với sư minh ý kiến rất lớn bộ dáng. Lâm Thanh Tước lại lặng lẽ thẻ lưỡi, nói, vị sư tỷ kia người không tệ, chính là tính tình có chút táo bạo mà thôi. Sư minh, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ồ. Hứa Nguyên khẽ giật mình, chậm nhẹ gật đầu. Trong trò chơi, lúc ấy trung hậu kỳ thời điểm, thực lực của hắn đã đến nguyên anh kỳ, lúc ấy là hắn cùng Lâm Thanh Tước cùng một chỗ dẫn đội đại biểu Thiên Đạo Tông mà đến, mà lần này, kịch bản phát sinh biến hóa. Tại hắn không có tại tông môn, lại cũng không có nguyên anh tu vi tình huống dưới, Thiên Đạo Tông lựa chọn thay người dẫn đội cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá đối phương đối với mình tồn tại lý, lại là chuyện gì xảy ra? Tại Hứa Nguyên ấn tượng bên trong, hắn cũng không có đắc tội qua cái gì nhân tài đúng vậy a, mà lại Lâm Thanh Tước biểu hiện cũng rất kỳ quái. Nếu là tại bình thường thời điểm, nàng làm sao lại cho phép một cái có người nói hắn nói xấu đâu? Mà lại còn nói người kia bản tính không có, chỉ là tính tình có chút táo bạo mà thôi. Thiên Đạo Tông chú điểm cùng Kiếm Tông chú điểm cơ hồ giống nhau, cũng là một phương lộ ra cũng không như thế nào xa hoa sân nhỏ. Tại hai người thông qua thủ lấn tiến vào phương này khu nhà nhỏ thời điểm, còn chưa đẩy cửa ra, Hứa Nguyên cũng đã nghe thấy được trong viện truyền đến giận dữ mắng mỏ. Cái kia Lạc Dương công chúa còn không chịu thấy chúng ta? Không thấy. Một cái như Hoàng Oanh Thanh Thúy thiếu nữ thanh âm trả lời, nàng nói, trừ phi Hứa Nguyên sư mình đi, không phải Thiên Đạo Tông những người khác một mực không thấy. Tức chết ta rồi. Trong sân truyền đến cái chén ngã nát thanh âm. Một cái nghèo túng dân gian, không có chút nào thế lực thứ 9 công chúa, nàng thật coi chính mình rất quý hiếm sao? Cũng không nhìn một chút trừ ra chúng ta, còn có nhà ai tông môn nguyện ý ở trên người nàng đặt cược. Nếu không phải sư môn có lệnh, ta hiện tại liền đem công chúa của nàng phủ phá hủy. Sư tỷ bất giận rồi, nữ tử nghiến răng nói ra, cũng không biết mộ sư thúc là thế nào nghĩ, nhất định phải lựa chọn nàng. Những tông môn khác sớm tại ngày đầu tiên liền cùng riêng phần mình xem trọng công chúa hoàng tử tiếp xúc, chỉ có chúng ta còn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng ở chỗ này loạn đi dạo, còn có cái kia Hứa Nguyên, hắn đến bây giờ còn không có hạ là sao? Truy cái yêu quái truy lâu như vậy, ách, cái này sao? Như Hoàng Anh thiếu nữ thanh em lung tung nói, không có. Bất quá đã Lâm sư muội đều nói như vậy, chúng ta liền lại chờ đã. Còn phải đợi. A a a, ta sắp bị hai người này bức điên rồi. Chờ đợi thêm nữa, ta muốn giết người. Nói đến, Thanh Tức đâu? Nàng lại len lén đi ra ngoài rồi. Hứa Nguyên cùng mang trên mặt cười xấu xa Lâm Thanh Tức liếc nhau một cái. Hắn hiện tại xem như biết, vì cái gì người sư thúc kia đối với hắn ấn tượng kém như vậy. Hai người đẩy cửa vào. Mới vừa vào cửa, liền trông thấy một cái tóc thai bù xù, nhìn tuổi mới 18 váy lam thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế càng không ngừng nắm lấy tóc, một bộ sắp nổi điên dáng vẻ, mà tại bên cạnh nàng, còn có ngồi lấy hai thiếu nữ thiếu nam, nữ tử người mặc váy vàng, chính càng không ngừng trấn an nàng đầy cảm xúc, mà đổi thành một thiếu niên thì nhắm mắt ngồi xuống, hiển nhiên là tại tu hành bên trong. Nghe thấy đẩy cửa thời điểm, hai thiếu nữ giống như là đã nhận ra cái gì, nhao nhao ngẩng đầu trông lại, ngươi chính là Hứa Nguyên. Váy lam thiếu nữ hung tợn lên tiếng nói. Nghe thấy thanh âm của nàng, vị kia bản suối tính tọa lạnh lùng thiếu niên cũng chậm rãi mở mắt, đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Hứa Nguyên gặp qua sư tỷ. Hứa Nguyên gật đầu chắp tay nói, ba người này xem xét chính là ở trong game không có bao nhiêu phần diễn cái chủng loại kia nhân vật, dù sao hắn không biết cái nào. Ngươi xem như rốt cuộc đã đến, ngươi có biết chúng ta đợi ngươi bao lâu? Váy lam thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, con mắt gần như sắp muốn phun ra lửa. Cho ngươi truyền kiếm thư, ngươi cũng không trở về tin tức. Kiếm thư? Hứa Nguyên đầu tiên là sững sờ, chợt lại lập tức kịp phản ứng. Lúc trước hắn một mực lấy Phương Viện thân phận hành động, kiếm của nàng sách chỗ tìm nhưng lại là Hứa Nguyên khí tức, tự nhiên là không có khả năng tìm tới hắn. Đệ tử không có thu được. Ngươi? Váy lam thiếu nữ thần sắc giận dữ, đang muốn mở miệng. Bên người nàng cái kia hoàng anh hiểu điệu thiếu nữ liền đội vàng kéo cánh tay của nàng, lay động nói, "Tốt, sư tỷ, đã Hứa Nguyên sư đệ đã tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là đi trước Lạc Dương phủ công chúa lại nói, về phần sự tình khác các loại sự tình kết thúc về sau lại nói cũng không muộn, không phải sao?" "Hừ." Váy lam thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, "Đã lệ nhi đều vì ngươi xin tha, vậy liền như vậy đi, chúng ta đã lạc hậu nhiều lắm, lại mang xuống, thật là liền không có quá nhiều cơ hội, chúng ta đi." Dứt lời, nàng mang theo cô gái kia từ bên cạnh hai người đi tới. Hoàng Oanh sáng rỡ thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, chợt lại hướng Hứa Nguyên nháy nháy mắt, ra hiệu hắn không cần cảm ơn. "Sư minh yên tâm, Lam Mi sư tỷ người rất tốt, ta đi cùng sư tỷ nói một chút." Lâm Thanh Tức cho hắn một ánh mắt, quay đầu cũng đuổi kịp hai người. Hứa Nguyên quay người đang muốn đuổi theo tiến đến, chợt nghe thấy sau lưng chuyển đến một cái bình thản cao ngạo thanh âm. "Ngươi chính là Hứa Nguyên?" Nghe ra đối phương trong lời nói kẻ đến không thiện, Hứa Nguyên âm thầm nhíu mày, nhưng không có nghĩ để ý tới hắn ý tứ, mà là tiếp tục cất bước. Dừng lại. Nhưng nghe một tiếng lạnh á truyền ra, chợt một đạo kiếm khí từ bên cạnh hắn sắt qua, chạm tại bước chân hắn trước đó trên mặt đất, nổ tung một đóa chói lọi hoa lửa. "Có việc?" Hứa Nguyên quay đầu, nhìn về phía cái này thần sắc lạnh lùng thiếu niên. "Ngươi chính là Lâm sư muội Tâm Tâm Không Niệm Hứa Nguyên?" Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, thần sắc cao ngạo hỏi. "Xem ra ngươi hoặc là lỗ tai điếc, hoặc là chính là đầu óc không tốt." Hứa Nguyên thần sắc bình thản thở dài, dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn ngược lại không đến nỗi cùng cái này một cái kết đan sơ kỳ tiểu bối tức giận. Lạnh lùng thiếu niên thần sắc gặp lại, tấm kia trắng nõn trên mặt lập tức hiện ra một vòng khó mà ngăn chặn sắc mặt giận dữ. "Ngươi?" Hắn thở sâu, tốt một trương miệng lưỡi bén vào miệng, khó trách Lâm sư muội sẽ bị ngươi lừa gạt. "Không đúng, ngươi phải nói thua môi múa mép như hoàng mới là." Hứa Nguyên lắc đầu, miệng lưỡi dẻo quẹo. Thiếu niên sững sờ. Giữa hai cái này ý tứ, không phải không sai biệt làm sao? Lươn hoàng. Gặp hắn hoàn toàn không hiểu, Hứa Nguyên nói bổ sung. Chỉ tiếc, thiếu niên như trước vẫn là hoàn toàn không cách nào lý giải hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Thiếu niên nhíu mày một cái, "Ngươi đang đùa ta?" "Không có, có chuyện gì, cũng nhanh chút nói đi." Hứa Nguyên không muốn cùng loại người này phế quá nhiều. Chỉ tiếc, lúc ấy tại Cổ Nguyệt tiểu trấn cái kia buổi tối hắn không có đem hải sản muộn diện tràng cảnh cho thu xuống tới, không phải hiện tại cho hắn nhìn, hắn đoán chừng lập tức liền sẽ lý giải khua môi múa mép như hoàng ý tứ, chỉ bất quá, cũng không biết sau khi xem xong, hắn đến tức thành bộ dạng gì. "Ngươi cùng Lâm sư muội, không phải người của một thế giới." Thiếu niên biểu lộ lạnh lùng nói, "Nàng đã trở thành Thiên Đạo Tông thánh nữ, ngươi cùng nàng ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn." "A, cho nên?" Hứa Nguyên thản nhiên nói. "Cho nên, vì hạnh phúc của nàng, ngươi vẫn là sớm ngày cùng nàng tách ra cho thỏa đáng." Gặp hắn tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, thiếu niên biểu lộ cũng hòa hoãn xuống tới, "Lấy tư chất của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới kết đăng kỳ, khi các ngươi giữa hai người cảnh giới càng chênh lệch càng lớn thời điểm, giữa các ngươi ngăn cách, khẳng định cũng sẽ càng ngày càng dày, mà chỉ cần ngươi bây giờ rời đi nàng, ta có thể cho ngươi cung cấp đủ để tu luyện tới kết đan trung kỳ tài nguyên, ta có thể lấy thánh tử thân phận đảm bảo." Dứt lời, hắn còn lộ ra một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, tựa như là có thể cùng Lâm Thanh Tức cùng một chỗ cũng sách, là một kiện cỡ nào đáng giá cao hứng sự tình. "Ồ, cái này ngươi lời muốn nói?" Hứa Nguyên nước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Nói xong sao? Ta có thể đi không?" "Ngươi?" Thiếu niên trông thấy hắn không hề bị lay động dáng vẻ, thần sắc rốt cục phẫn nộ, "Hứa Nguyên, ngươi làm sao như thế kỷ?" "Ta hiểu được, ngươi khẳng định là biết Lâm sư muội tính tình, đến lúc đó gặp ngươi tu vi là hậu, khẳng định sẽ đem mình lấy được tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu hành, ngươi sao có thể như thế hèn hạ?" "À đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng." Hứa Nguyên lười nhác quay đầu. Hắn tính đã nhìn ra, đây là một đầu thỏa thỏa liếm chó, gần giống như hắn. Chỉ bất quá, liếm chó ở giữa cũng có chênh lệch. Có liếm chó là liếm đến tình nguyện chính mình làm chó sủa gọi cái chủng loại kia, mà có là không chỉ có thật có thể liếm đến, còn có thể liếm đến để nữ thần chó sủa, tỉ như hắn, Hứa Nguyên. "Ngươi?" Ngay tại hắn không nhịn được muốn xông lên thời điểm, vốn nên đi xa Lâm Thanh Tức đột nhiên lại trở về, xuất hiện tại trước mặt hai người. Nàng đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nói, "Không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy người. Nghe thấy câu nói này, thiếu niên thần sắc lập tức vui mừng. Chương 94, kinh hồng mới gặp cảnh lê tuyết, 1, gió mát từ đến, trời đầy mây bên trong, thiếu nữ ôn nhu tinh khiết khuôn mặt hiện ra đồng ý, gió tuyết tại hắn giữa lông mày gào thét. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Nghe thấy thiếu nữ thanh lãnh không còn lạnh lùng tiếng nói, núi cao dốc đứng thiếu niên trong lòng đột nhiên vui mừng, nhìn về phía Hứa Nguyên ánh mắt cũng biến thành đắc ý, tựa như là nói, có nhìn thấy không, ngươi bại lộ. Hứa Nguyên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ở vị thiếu niên kia xem ra, cái này bất quá chỉ là cố giả bộ ra mà thôi. Giờ phút này, Lâm Thanh Tức đã triệt để nhận rõ Hứa Nguyên chân diện mục, trong lòng đối với hắn khẳng định là thất vọng đến cực điểm. Nội tâm của hắn đối với tiếp xuống sẽ phải phát sinh sự tình, 10 phần chờ mong. Vị này Thiên Đạo Tông sư minh. Lâm Thanh Tức ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi vì sao muốn châm ngòi sư minh cùng ta ở giữa tình cảm? Không cần cảm ơn. Nghĩ lầm nàng là phải hướng chính hắn nói lời cảm tạ, thiếu niên vội vàng mở miệng, nhưng mà, làm lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn cũng nghe thanh Lâm Thanh Tức. Hắn đầu tiên là sửng sở, chợt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem nàng, giống như là làm sao cũng không nghĩ đến thế mà lại là một kết quả như vậy đồng dạng. Hơi mưa nghiêng trong gió, thiếu nữ mềm mại thân thể lại tản ra đủ để cho mưa gió đông kết lạnh ý mà cố này lạnh ý, là không giải thích được hướng về phía hắn tới. Trên mặt hắn biểu lộ trở nên mờ mịt. Thiếu niên không rõ tự mình làm sai cái gì. Vì cái gì Lâm Thanh Tức khi nghe thấy Hứa Nguyên thừa nhận sai lầm của mình về sau, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là quái lên hắn đến. Hắn đã làm sai điều gì? Nàng nghe lầm sao? Vọng ta còn thực sự đem ngươi trở thành là sư minh đối đãi. Lâm Thanh Tức lời nói lạnh lùng đem hắn từ trốn tránh bên trong kéo lại. Lâm sư muội, ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn chỉ là đơn thuần nhớ thương ngươi tại nguyên sao? Thiếu niên vội vàng nói. Hắn thấy, khẳng định nàng là nghe lầm. Ngươi cũng xứng gọi ta sư muội. Lâm Thanh Tức băng lãnh chán ghét nói, về phần tài nguyên, ta hết thảy đều là sư minh, đừng nói tài nguyên, chính là đem mệnh cho hắn, lại có thể thế nào? Ta cùng sư minh ở giữa sự tình, còn chưa tới phiên ngoại nhân xem bảo. Hứa Nguyên, ngươi đến cùng cho Lâm sư muội rót cái gì thuốc mê? Thiếu niên sắc mặt lập tức giận không kèm được đỏ lên, đông nhiên nhìn về phía Hứa Nguyên. Hắn không tin, không tin mình trước mắt chỗ nhìn thấy cùng nghe được. Rõ ràng hắn đã đem Hứa Nguyên chân diện mục cho vạch trần ra, vì cái gì? Vị sư minh này, ngươi quản có chút chiều rộng đi. Lâm Thanh Tức hai con ngươi nhíu lại, một cô băng lãnh khí tức lập tức bao phủ đối phương. Giờ khắc này, thiếu niên cảm nhận được một cỗ hàng thật giá thật băng lãnh sắc ý, rót vào cốt thủy, làm hắn không khỏi run lẩy bẩy. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, mà cỗ này sợ hãi lại là đến từ bị hắn chỗ ngưỡng mộ sư muội. Sư minh, chúng ta đi thôi. Gặp hắn không lên tiếng nữa, Lâm Thanh Tức lúc này mới chuyển âm là tỉnh, nhìn về phía bên cạnh thân thiếu niên, lộ ra một cái thanh diễm tuyệt lệ tiểu dung. Hứa Nguyên hướng cái kia vẫn lo liệu lấy không thể tin thần sắc, giống như là tín ngưỡng sụp đổ đồng dạng thiếu niên ném đi một cái đáng thương ánh mắt về sau, cũng liền không để ý hắn. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Hắn thế mà ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thiếu niên bụng trộm yên lặng nắm chặt nắm đấm, trong lòng thật giống như bị ngàn vạn cây kim đâm. Hắn tuyệt không thể cho phép bất luận kẻ nào chậm trễ Lâm sư muội. Ngươi không phải đi truy Lam sư tỷ các nàng sao? Tại sao lại trở về rồi? Hứa Nguyên liếc nhìn một bên ôm cánh tay của hắn, không chịu buông tay Lâm Thanh Tước, nhẹ giọng hỏi. Ta cái này còn không phải lo lắng ngươi sao? Lâm Thanh Tước cười mỉm nói. Ta trước đó liền luôn cảm thấy hắn xem ta ánh mắt có chút không thích hợp, không nghĩ tới, thế mà đánh chính là loại này chủ ý. Nàng ôm Hứa Nguyên cánh tay, hừ một tiếng. Sư minh ngươi nhìn ta, nhìn lại ngươi. Ta thế nào? Hứa Nguyên trong lòng đã đại khái có một loại phỏng đoán. Lấy Lâm Thanh Tước đối với lòng người mẫn cảm trình độ, nàng làm sao có thể không phát hiện ra được ý nghĩ của đối phương đâu? Ngươi a, cũng đừng mỗi ngày ăn trong chén, còn nhìn xem trong nồi. Lâm Thanh Tước hừ nói, bằng không, ngày đó ta nếu là cải biến chủ ý, ngươi còn không biết muốn đi đâu khóc đi đâu. Cho nên, đây là nàng muốn cho chính mình có chút ý thức nguy cơ sao? Hứa Nguyên trong lòng yên lặng cười khổ. Còn không phải năng lực của nàng cùng tư duy đều quá dọa người, một cái ngay cả mình đều chưa hẳn biết đến vô tâm ý nghĩ đều có thể dẫn tới bất mãn của nàng. Bằng không, nếu như Lâm Thanh Tước thật là như thế trước sau như một người, hắn thật đúng là không ngại đầu nhập chân tình, tiện thể thăm dò một chút cái gì gọi là yêu đây. Dù sao hắn lúc ấy chơi cái trò chơi này mục đích vốn là thiếu yêu. Trong tim ta vẫn luôn chỉ có ngươi a. Đương nhiên, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Hứa Nguyên cũng sẽ không ngốc đến bỏ lỡ loại cơ hội này. Đối với những người khác, ta căn bản cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thật, vậy liền ban thưởng ngươi một nụ hôn a. Nói đi, không đợi Hứa Nguyên kịp phản ứng, nàng nhón chân lên hôn đi lên. Mà một màn này, vừa vặn bị từ phía sau cùng lên đến cái kia Thiên Đạo Tông thiếu niên cho nhìn thấy. Hắn không hiểu có loại giống như là bị người ở trước mặt lở tờ giờ cảm giác, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Cứ việc cùng nàng quen biết còn không có bao lâu, nhưng hắn chân thành cảm thấy, dù cho nàng không thể ở cùng với hắn, cũng nên có cái tốt hơn kết cục, mà không phải lãng phí ở người như hắn trên thân. Sư muội sở dĩ sẽ tham luyến hắn, chắc hẳn khẳng định là bị cái kia khuôn mặt cho mê hoặc a. Trong lòng của hắn, đống nhiên nổi lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Đi vào phủ công chỗ trước, vị kia dẫn đầu Lam Mi sư tỷ lườm Hứa Nguyên một chút, hừ lạnh một tiếng, nói, thật không biết sư muội coi trọng ngươi cái nào điểm rồi. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc nói, có thể là ta hơi đẹp trai đi. Ngươi. Lam Mi sư tỷ bị hắn sặc một cái, muốn phản bác, nhưng nhìn xem hắn trương này mày kiếm mắt sáng, tựa như mạch thượng công tử tuấn tú khuôn mặt, nhưng lại không thể nào lối ra. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ phải thật tốt đối đãi Thanh Tước sư muội, cũng đừng lại bị cái kia Lạc Dương công chúa dăm ba câu liền cho mê hoặc. Nàng có vẻ như vô ý mà nói, chợt mới đi tiến lên, hướng phía trên đầu buộc lên vải trắng, mặt lộ bi thiết chi sắc người hầu, nói khẽ: "Thiên đạo tông, Lam Mi đến đây bái phỏng, thỉnh cầu thông báo một tiếng." Lại, Hứa Nguyên khỏe mắt liếc qua cười nhẹ nhàng Lâm Thanh Tước, trong lòng đại khái hiểu cái gì, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao, mình đích thật là có vết xe đổ tại, nàng sẽ lo lắng, cũng là rất bình thường sinh khí. Chỉ bất quá, xem ra lần này hắn nhất định là lại muốn cho nàng thất vọng. Thiên đạo tông, người hầu kia đầu tiên là sững sờ, đang muốn đi vào thông báo, đã thấy một vị thị nữ từ trong phủ đi ra, cúi chào một lễ, cung kính nói: "Công chúa đã biết các vị muốn tới tin tức, cố ý phân phó ta đến mang mấy vị đi vào." Ồ, Lam Mi lông mày hơi nhíu lại, bất động thanh sắc lườm Hứa Nguyên một chút, hiển nhiên là đang hoài nghi có phải là hắn hay không vụng trộm tới qua một lần. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, mà là chào hỏi bọn hắn đi theo thị nữ đi vào. Cứ việc Lạc Dương công chúa phong hào cũng không tính tốt, thậm chí còn mang theo tràn đầy ác ý, nhưng mà đời trước thần hoàng đối với vị này từ dân gian lưu lạc trở về công chúa nhưng như cũng cực kỳ sủng ái. Lạc Dương phủ công chúa cực lớn, bên trong có vô số khu kiến trúc tọa lạc trong đó, hòn non bộ hồ nước nhiều vô số kể, lầu các đình viện rối loạn tinh tế, cảnh đẹp tốt sắc rực rỡ muôn màu. Từ trên cao quan sát toàn cảnh, cho dù là cùng những cái kia cùng cực xa hoa hoàng cung lâm viên cũng không có quá nhiều khác nhau. So với hoàng tử khác công chúa địa thấp, cảnh lê tuyết không che giấu chút nào. Đám người theo dẫn đường thị nữ trong hành lang không ngừng xuyên thẳng qua, một bên xem xét cái này trong vườn cảnh đẹp, một bên yên lặng sợ hãi thán phục. Người tu đạo dù sao không nặng hưởng thụ, tại nhìn thấy những này, tự nhiên khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Lam Mi ánh mắt cũng không có tại những này phía trên dừng lại quá lâu, theo đám người xâm nhập, nàng cũng bắt đầu phát giác có chút không thích hợp. Tỷ như thần trí của nàng dựa theo đạo lý tới nói, lấy nàng nguyên anh kỳ thần thức phạm vi, bao trùm một tòa nho nhỏ Lạc Dương phủ công chúa, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng từ khi tiến vào ở trong đó về sau, nàng liền có thể cảm giác được thần trí của nàng thế mà bị áp xúc đến chỉ có vài chục trượng phạm vi tả hữu, còn có, những kiến trúc này nhìn như loè loẹt, chỉ là mỹ quan, kỳ thực thâm bên trong lại tại trong mơ hồ lẫn nhau cấu kết, thậm chí tạo thành một cái ngay cả nàng đều cảm thấy nguy hiểm trận pháp. Xem ra, cái này Lạc Dương công chúa cũng là một cái không đơn giản nhân vật, A Lam Mi trong lòng yên lặng cảm khái nói. Chỉ bất quá, nếu là dạng này, liền muốn cùng Lâm Thanh Tước sư muội các người, không khỏi cũng quá mức ngây thơ một chút. Người tu hành cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch, cũng không phải chỉ dựa vào một cái gọi là trận pháp liền có thể giải quyết. Mấy vị, công chúa liền tại bên trong, mời. Vị kia mỹ mạo thị nữ đem mấy người đưa đến một gian đóng chặt lấy cửa gian phòng trước đó, có chút túi đầu, đưa tay ra hiệu nói. Lam Mi lông chim trả gảy nhẹ, chợt đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Mấy người cũng đi theo đi vào. Vừa tiến vào cửa, ánh mắt của mọi người liền không tự giác bị vị kia một bộ màu xanh váy dài chập chờn như thanh liên nở rộ tuyệt mỹ thiếu nữ hấp dẫn. Nàng chắp hai tay, lặng lặng đưa lưng về phía đám người, ngửa đầu nhìn xem treo trên tường một bộ sơn hà thủy mặc chi họa. Nếu là nói Lâm Thanh Tước cho người cảm giác là thanh lãnh như tiên, nhanh nhẹn như tuyết, Thiên Lưu Ly là bình báo hung hăng, bá đạo như lửa. Chương 94, kinh hồng mới gặp cảnh lê tuyết 2. Như vậy, vị này thiếu nữ cho người cảm giác chính là một cố dựng dưng trầm tĩnh ung dung không bất bách. Thiên sơn và thủy, tất cả đều rõ ràng trong lòng, như vẽ giang sơn, bất quá giữa ngón tay chi vật. Nghe được đẩy cửa âm thanh, chắp tay nhìn vẽ cảnh lê tuyết cũng xoay người lại. Mặt mũi của nàng cực kỳ nhạt cực nhã, như dáng mây, như thanh mộ, lại giống là thở thiếu thời chỉ lo ham chơi, lại tại ngẫu nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn một màn kia long trọng pháo đông kinh diễm hoàn mỹ. Cảnh lê tuyết ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Hứa Nguyên trên thân. Hứa Nguyên ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến a, đã lâu không gặp đây. Nàng thanh nhã cười một tiếng, giống như là nàng trở về năm đó, gió xuân chợt đến, trong thành một đêm ngàn vạn cây hoa lên nở rộ, hoa nở thành tuyết. Cảnh lê tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, khiến ở đây trong lòng mọi người cũng không khỏi nhảy một cái. Cho dù là vào phủ trước đó vẫn như cũ kiên định không thay đổi đứng đấy Lâm cho phép hai người làm mì, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng còi báo động đại tác, âm thầm vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng cũng biết vị này Lạc Dương công chúa một chút nghe đồn, nhưng lại cũng không có đưa nàng quá để ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ xem ra, nàng sai. Trước mắt cái này Lạc Dương công chúa, tuyệt đối không đơn giản. Dù là nàng tại trên người nàng cũng không có cảm giác được tu vi gì khí tức. Lập tức, nàng đưa ánh mắt về phía Hứa Nguyên, nàng rất hiếu kỳ, vị thiếu niên này, đến cùng là cùng trước mắt vị này Lạc Dương công chúa có gì gấp mắc. Hoàng Anh thiếu nữ cũng đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Hứa Nguyên. Đứng tại phía sau nhất vị thiếu niên kia, trong mắt thì là suýt nữa liền muốn phun ra lửa. Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tiểu tử này như thế thụ những cô gái này hoan nghênh, bất kể là ai đều thích hắn. Rõ ràng các nàng ưu tú như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại mọi người nhìn chăm chú, Hứa Nguyên có thể cảm giác được, mình bị Lâm Thanh Tước ôm lấy cánh tay truyền đến một trận đè ép, lập tức từ phía trên cảm nhận được một cỗ mềm mại xúc cảm, đồng thời, còn tại từ từ dùng sức. Hiển nhiên, Lâm Thanh Tước cũng từ cảnh lê tuyết trên thân cảm nhận được áp lực. Lạc Dương công chúa điện hạ, chúng ta quen biết sao? Hứa Nguyên bất động thanh sắc trả lời, đồng dạng trên mặt hiện ra vừa đúng mở mịt thần sắc. Mà hắn thốt ra lời này ra miệng trong nháy mắt, đứng hầu tại cảnh lê tuyết bên người hai vị song bảo thai thị nữ lập tức liền đổi sắc mặt. Hắn không biết, có thể hai người bọn họ biết, cảnh lê tuyết thế nhưng là ghét nhất người khác gọi nàng phong hào tên đầy đủ. Cảnh lê tuyết nghe thấy hắn xưng hô, cũng không có tức giận, trong đồng tử ngược lại thời gian dần qua hiện hiện ý cười. Nàng biết, hắn là cố ý, dù sao hiện tại hắn còn không biết mình đã biết tất cả, nghĩ hàng hảo cảm của mình độ. Cảnh lê tuyết kỳ thật đối với xưng hô thế này không có bao nhiêu ý kiến, nàng cũng không để ý người khác cái nhìn, tự nhiên cũng sẽ không để ý người khác xưng hô, chỉ là toàn thành người đều cảm thấy nàng hẳn là để ý, nàng tự nhiên liền sẽ biểu hiện ra để ý bộ dáng. dù sao làm như thế còn có một chỗ tốt, có thể để người khác cảm thấy nàng lòng dạ không sâu. Hứa Nguyên ca ca quên cũng là bình thường, dù sao ngươi đã cứu người nhiều không kể xiết, không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Cảnh Lê Tuyết mím môi, giữa lông mày kẹp lấy hoa lê ánh tuyết thanh nhã thong dong. Cảnh Nguyên Nhiên, núi Thanh Thành hạ đại hạn thời điểm ngươi từng đã cứu một cái tiểu nữ hải, ta nói như vậy ngươi có nhớ? Hứa Nguyên nhăn lại mày kiếm, giống như đang trầm tư. Lâm Thanh tức đồng dạng nhăn đầu lông mày, nắm lấy Hứa Nguyên cánh tay thì càng phát ra dùng sức. Nàng không nghĩ tới, ngàn phòng văn phòng, thế mà còn là xuất hiện một cái cùng nàng trải qua tương tự người thứ hai. Mà lại, không biết vì sao, chính rõ ràng là một mực làm bạn tại sư minh người bên cạnh, nhưng nàng lại có loại tại Cảnh Lê Tuyết trước mặt kém một bậc cảm giác, tựa như là nàng mới là cái kia kẻ đến sau đồng dạng. Thật có lỗi, ta quên. Thật sao? Cảnh Lê Tuyết trong mắt lóe lên quả là thế thân sắc, trên mặt thì toát ra có chút tiếc nuối biểu lộ, đây chính là nụ hôn đầu của ta à. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cảnh Nguyên Nhiên, đây chẳng phải là nói, Lạc Dương công chúa lúc ấy còn chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng. Hoàng Anh thiếu nữ thấp giọng nỉ non, nhìn về phía Hứa Nguyên ánh mắt không khỏi mang tới một chút xem thường. Nhất là đứng hầu ở một bên bên người nàng kia hai cái song bảo thai hoa tỉ muội, càng là há to miệng, không dám tin nhìn về phía hắn. Không chỉ có là các nàng, liền ngay cả Lam Mi cũng đều là một mặt chấn kinh, Lâm Thanh tức sắc mặt càng là lập tức liền đen, ánh mắt bén nhọn đâm vào Hứa Nguyên đông cảm giác mồ hôi đầm địa, bị kẹp ở Lâm Thanh tức ngực cùng trong tay cánh tay càng là cảm giác sắp đoạn mất đồng dạng. Công chúa, cái này trò đùa có thể không mở ra được à, ta cũng không nhớ kỹ ta lúc ấy làm qua loại chuyện này à. Hứa Nguyên lộ ra một cái chật vật tiêu dung. Ha ha, nói như vậy, ngươi là nhớ kỹ rồi. Cảnh Lê Tuyết thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, đã như vậy, vậy ngươi vừa mới thế nhưng là phạm vào tội khi quân a. Hứa Nguyên đầu đầy mồ hôi vội vàng nói, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là vừa mới nhớ tới mà thôi, mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi. Đã ngươi nhớ lại, vậy ta cũng liền không cần nhắc nhở. Cảnh Lê Tuyết cười mỉm mà nói, chợt xoay người ngồi xuống, vung tay áo, Linh Nhi Phong Nhi, còn lo lắng cái gì, ban thưởng trà. Vâng. Hai vị thị nữ đều là sững sờ, chợt đội vàng ứng đầu xưng là. Các nàng chưa hề không nghĩ tới, vị kia hỉ nộ vô thường công chúa điện hạ thế mà lại có hô nhân ca ca một ngày. Phải biết cho dù là nhìn thấy mấy vị kia hoàng tử, sắc mặt của nàng cũng không có chút nào gợn sóng, cái này cũng coi như xong, thế mà lại còn lộ ra như thế một mặt, hơn nữa còn cao hứng như vậy. Công chúa điện hạ. Lam Mi đang muốn mở miệng thương nghị tiếp xuống đại sự, lại bị Cảnh Lê Tuyết phất tay ngừng lại, nàng nhìn về phía Hứa Nguyên, mỉm cười nói đến, Hứa Nguyên ca ca, ngươi những năm này tại Thiên Đạo Tông qua như thế nào? Còn tốt. Nhìn thấy Lam Mi có chút trầm mặc nhíu mày dáng vẻ, Hứa Nguyên trong lòng biết đại sự không ổn. Nhưng từng có vết xe đổ về sau, hắn hiện tại cũng không thể không bình tĩnh ứng đối Cảnh Lê Tuyết vấn đề. Hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Lê Tuyết biến hóa thế mà lại to lớn như thế, trước đó trong trò chơi mới gặp thời điểm, nàng thế nhưng là một mực một bộ rừng rưng dáng vẻ, cũng không có như thế hùng hổ doa người, bắt đầu chơi đùa thời điểm, hắn thậm chí cũng hoài nghi chế tác tổ có phải hay không thiết trí sai vai trò. Nhưng Cảnh Lê Tuyết lại giống như là không có chút nào phát giác được Lam Mi không kiên nhẫn, vẫn như cũ dắt hắn hỏi. Đủ rồi. Công chúa điện hạ, ngụy phái này không khỏi cũng quá không tôn trọng người a. Lam Mi rốt cục không thể nhịn được nữa đứng lên, trầm giọng nói. Sao rồi? Cảnh Lê Tuyết biểu lộ không có biến hóa. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh thong dong, giống như là không chút nào phát giác được hành vi của mình có vấn đề gì đồng dạng. Ta chuyến này đến, là đại biểu Thiên Đạo Tông mà đến, có thể ngươi lại một mực tại dây dưa ta phái sư đệ, chúng ta là nghĩ trợ ngài leo lên hoàng vị, nếu là ngài đối cái này hoàng vị không có chút nào ý tưởng, vậy ta hiện tại như vậy cáo tử. Lam Mi đối với Cảnh Lê Tuyết nhẫn mại cuối cùng đã tới cực hạn. Mời. Cảnh Lê Tuyết lo lắng nói, Phong Nhi, Linh Nhi tiễn khách. Ngươi. Lam Mi tới liền muốn lôi kéo Hứa Nguyên rời đi. Thiên Đạo Tông tiên tử, bản cung bất quá là cùng các ngươi mở cái nho nhỏ trò đùa. Làm gì để ý? Lam Mi thở ơ Cảnh Lê Tuyết thở dài thườn thượt một hơi, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, đối với cái này mà bị, bản cung tự nhiên là có ý nghĩ, chỉ bất quá, hai vách mạch dừng. Có ý tứ gì? Lam Mi biểu lộ rốt cục có biến hóa. Mặc dù không biết Thiên Đạo Tông vì sao chọn chúng ta, bất quá, ta tại Đông Đảo hoàng tử hoàng nữ bên trong, thế lực từ trước đến nay là yếu nhất cái kia, tiên tử coi là, bọn hắn có thể hay không tại ta trong phủ xếp vào thái mắt. Cảnh Lê Tuyết ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét qua, hai vị kia song bảo thai thị nữ liền ngay cả bận bịu run rẩy thân thể quỳ xuống. Hiện nhiên là lo lắng nàng đem hai người tưởng lầm là cái khác phủ nằm vùng thắng tử. Điện hạ có ý tứ là? Lam Mi sư tỷ nhăn lại thật dài ô tiệp. Muốn nói chuyện hợp tác cũng được, bất quá bản cung từ trước đến nay nhắc gan, nếu là Thiên Đạo Tông cũng không đủ thực lực, bản cung cũng không dám đối hoàng vị có ý tưởng, không ngại mời tiên tử trước phơi bày một ít thực lực lại nói. Cũng tốt. Lam Mi biết được đây là đối với các nàng thực lực thăm dò, lạnh lùng tốt, đã như vậy, vậy ta liền trước giúp điện hạ điều tra thêm ăn trộm đi. Như thế rất tốt. Cảnh Lê Tuyết cười nhẹ nhàng nói, đúng rồi, bản cung vừa mới cũng đã nói, ta từ trước đến nay nhát gan, thân thể cũng yếu đuối, nếu là có cái gì sơ suất, vậy coi như gặp. Vì phòng ngừa những thám tử kia chó cùng rất dậu, tiên tử phải chăng nên an bài một người đến sát người bảo hộ an toàn của ta. Nhìn xem nàng một mặt sát có việc biểu lộ, Hứa Nguyên cũng không khỏi không bội phục kỹ xảo của nàng. Bất quá so với trong trò chơi, nàng vẫn là lộ ra tận lực rất nhiều. Lam Mi nhíu mày, ta nhìn Hứa Nguyên ca ca liền rất thích hợp, không bằng liền. Cảnh Lê Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Thanh tức liền bật thốt lên, ai biết ngươi có chủ ý gì? Có thể. Lam Mi lại tại lúc này nói lời kinh người đồng ý bất quá. Nam nữ thụ thụ bất thân, Nếu để cho Hứa Nguyên sát người bảo hộ điện hạ an toàn, tại loại này đặc thù thời kỳ chuyển đi khó tránh khỏi sẽ đối với điện hạ thanh danh có chỗ ảnh hưởng, có thể sẽ đối ngày sau đăng cơ tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Oánh, nàng đang muốn để vị kia Hoàng Oánh thiếu nữ phụ trách việc này. Cảnh Lê Tuyết lại là giành nói, có đạo lý, đã như vậy, vậy liền mời vị kia cùng Hứa Nguyên ca ca cùng nhau tiết tử, bảo hộ an toàn của ta đi. Ồ, Lâm Thanh tức sửng sốt một chút, đôi mắt sáng nhíu lại, hiện hiện chút nguy hiểm sát thái. Điện hạ tin được ta? Đương nhiên, ngươi cùng Hứa Nguyên ca ca quan hệ thân mật, ta tự nhiên tin đắc qua ngươi. Cảnh Lê Tuyết sắc mặt mang theo lấy chút tiếc hận, nhưng Hứa Nguyên luôn cảm thấy đây mới là nàng mục đích thực sự mới đúng. Lam Mi không biết Cảnh Lê Tuyết đang có ý đồ gì, nhưng chỉ cần không cho nàng cùng Hứa Nguyên cùng một chỗ, dưới cái nhìn của nàng nên không có ảnh hưởng quá lớn. Để Thanh Tức bảo hộ nàng, vừa vặn có thể làm cho nàng biết phàm nhân cùng người tu hành ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ là tuổi thọ cũng đã đủ để cho người tuyệt vọng, vừa vặn có thể làm cho nàng đoạn mất cùng với Hứa Nguyên suy nghĩ. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ gật đầu, nói, có thể, Thanh Tước, điện hạ an toàn, phải làm phiền cho ngươi. Chẳng biết tại sao, Hứa Nguyên trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt, mà có đồng dạng tâm tình, còn có đứng tại phía sau nhất vị thiếu niên kia, từ đầu tới đuôi, hắn vẫn tại bị người coi nhẹ, không có người hướng hắn vị trí coi trọng qua một chút, đây đối với quen thuộc chúng tinh cùng người hắn, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Phong Nhi, Linh Nhi, các ngươi mang mấy vị quý khách đi gian phòng ở lại đi. Cảnh Lê Tuyết hướng hai vị kia song bảo thai hoa tỷ bội mấy mắt. Vâng. Chợt nàng nhìn qua mấy người rời khỏi gian phòng bóng lưng, nhất là cuối cùng thiếu niên kia bóng lưng, con ngươi lướt qua một vòng băng lãnh sát thái. Hứa Nguyên ca ca, liền để ngươi trước từ Thiên Đạo Tông bắt đầu chúng bạn xa lánh đi. Chỉ chờ tới lúc hắn bị toàn thế giới vứt bỏ một khắc này, ngoại trừ nàng bên ngoài, hắn liền không tiếp tục có thể có dựa vào người. Dù cho hoài nghi đây hết thảy đều là nàng làm, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào bên người nàng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, nàng chắc chắn sẽ không chủ động đi làm thứ gì, nhiều nhất sẽ chỉ đưa đến một cái nguyên nhân dẫn đến tác dụng. Chương 95, Lâm Thanh Tức cùng Cảnh Lê Tuyết lần đầu giao phong Hứa Nguyên từ chủ phòng sau khi đi ra, lông mày xử thành một đoàn, giống như là đang suy tư thứ gì đồng dạng. Tên kia gọi Hoàng Oánh thiếu nữ lanh lợi đi qua đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tú mỹ cầm đường vòng cung có chút nâng lên, giống tòa cầu hình bom chỉ hướng phía trước. Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, Lam Mi đứng tại phía trước, thần sắc ngưng lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn, hiển nhiên một bộ có chuyện muốn nói dáng vẻ. Sao rồi sư tỷ? Hứa Nguyên đối với nàng ấn tượng cũng không có cái gì không tốt. Mặc dù nàng bị Lâm Thanh Tức chỗ lừa gạt, nghĩ lầm hắn thật sự là cái gì cặn bã nam, nhưng ít ra cũng không có hướng hắn thể hiện ra cái gì để ý, cũng chỉ là đơn thuần quan tâm sư đệ sư muội, cái này liền đầy đủ. Ngươi cẩn thận một chút. Lam Mi Vũ Tiệp khẽ run, nhắc nhở, cái này Lạc Dương công chúa, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể lớn tiếng hô lên tên của ta, dù nói thế nào, ta cũng là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, nếu là ta toàn lực ứng phó, dù cho tòa này phủ công chúa hiện đầy trận pháp, nhưng muốn đánh nát nó, cũng không thành vấn đề. Ta đã biết. Hứa Nguyên cũng không biết nàng có phải hay không cố ý đang nói cho bên trong Cảnh Lê Tuyết nghe, nhưng như trước vẫn là gật đầu ứng thừa xuống tới. Hai vị kia song bảo thai thị nữ tựa như là không có nghe thấy hai người nói chuyện, kiên nhận chờ bọn hắn nói xong về sau mới cung kính nói, mời mấy vị tiên trưởng theo chúng ta đến, công chúa đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi địa phương, lúc chiều, công chúa sẽ triệu tập trong phủ tất cả mọi người đến tiền viện tập hợp. Mà đổi thành một bên. Cổ kính, treo chân quý bức tranh trong phòng. Lâm Thanh Tức cùng Cảnh Lê Tuyết hai người tương đối mà xem, hai người ngồi xuống vừa đứng, lạnh lẽo yên tĩnh, mơ hồ địa hình thành một loại thế lực ngang nhau chi thế. Người giữ ta lại, là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Lâm Thanh Tức ngắm nhìn Cảnh Lê Tuyết, thanh lãnh như tiên khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Cùng Lam Mi nhận thấy cảm giác khác biệt chính là, Lâm Thanh Tức cảm thấy trước mắt cái này Lạc Dương công chúa rất nguy hiểm. Nàng mang theo cho nàng cảm giác nguy cơ, thậm chí so cái kia bị nàng coi là cả đời đại địch Thiên Lưu Ly còn có nguy hiểm mấy phần. Cảnh Lê Tuyết nghe nàng trong lời nói lạnh lùng, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc, chỉ là cầm lấy bên cạnh trên bàn một viên lưu ảnh thủy tinh, thưởng thức. Lâm Thanh Tức gặp nàng như thế làm dáng, lông mày lập tức nhíu một cái, cũng không do dự nữa, ngược lại phát động tiếng lòng năng lực. Cứ việc nàng đối với trừ ra Hứa Nguyên bên ngoài tiếng nói không có chút nào hứng thú, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì dạng này liền từ bỏ đi đọc đến những người khác tiếng lòng. Thoáng nhìn Lâm Thanh Tức con ngươi sáng qua một đạo vi ánh sáng, Cảnh Lê Tuyết cũng không có cảm thấy bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Nếu là đơn thuần tiềm lực, Lâm Thanh Tức tiếng lòng tiềm lực tuyệt đối là các nàng trong năm người cao nhất một trong số đó. Chỉ là đáng tiếc, tại mất đi món kia cùng nàng cực kỳ nguyên bộ pháp bảo về sau, nàng thực lực bây giờ lại nghĩ đuổi kịp các nàng đã rất khó. Đã như vậy, liền để nàng đến trợ nàng một chút sức lực đi. Nếu như Lâm Thanh Tức không cách nào cho nàng Hứa Nguyên ca ca mang đến đầy đủ áp lực, kia nàng coi như thật sự phiền não. Về phần kia phần ghi hình, hiện tại còn không phải thời cơ. Nàng phải chờ tới, có thể nhất kích tất sát hắn thời điểm, lấy thêm ra đến sử dụng. Đến lúc đó, cho dù hắn đoán được đây hết thảy là nàng làm, lại có thể thế nào? Trừ ra nàng bên ngoài, hắn đã mất đi tất cả lựa chọn. Đây là, tại nàng yên lặng cảm khái thời điểm, Lâm Thanh Tức đông nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, lại phát hiện chính mình không biết lúc nào đã đưa thân vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Bốn phía là bốn lượn vô tận băng hải, trên đầu treo một cái gần như màu trắng mặt trời, mà dưới chân là một lớn tòa băng hải. Đây là địa phương nào? Lâm Thanh Tức toát ra ngạc nhiên kinh hoàng ánh mắt, đây là nàng tiếng lòng năng lực lần thứ nhất mất hiệu lực. Không, cùng hắn nói là mất hiệu lực, chẳng bằng nói là đọc được một cái cùng những người khác hoàn toàn thanh âm bất đồng. Người ý thức cùng nhân cách, tựa như là phiêu phù ở trên mặt biển băng sơn, hiện lộ ở bên ngoài, chỉ có một góc của băng sơn. Chân chính quyết định một người bản chất cùng hành vi, là kia một bộ phận tiềm ẩn tại đáy biển đồ vật. Lâm Thanh Tức nghe cái này giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn thanh âm, ánh mắt cũng biến thành như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là như thế sao? Một góc của băng sơn. Lâm Thanh Tức hoảng hốt ánh mắt cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì một cái chớp mắt. Sau một khắc, nàng liền từ kia thần bí tâm chi thế giới bên trong thoát ly ra, lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Lê Tuyết, ngươi đến cùng là ai? Chuyện này rất trọng yếu. Cảnh Lê Tuyết nhìn trước mắt chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy mệnh cách chi thư, trên của hắn chính viết kim quang lóng lánh tiềm lòng tại uyên bốn chữ lớn, tiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, giống như là lúc nào cũng có thể bay lên mà lên. Nàng có chút bí môi, dừng dừng cười một tiếng, nói. Lâm Thanh Tức rất muốn đối nàng lại đọc một lần tiếng lòng, nhưng vừa mới trải qua, lại làm cho nàng có chút lòng còn sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng biến thành đắn đo bất định. Cảnh Lê Tuyết nhìn xem nàng xoắn xuýt bộ dáng, giống như là không thèm để ý chút nào, lấy cánh tay phải chống lên đầu, tiện tay lật lên sách nhìn lại, nói đến, Lâm cô nương, tựa hồ còn chưa từng thỉnh giáo ngươi cùng Hứa Nguyên ca ca quan hệ trong đó đâu. Thử, Lâm Thanh Tức sắc mặt biến đổi không chừng. Một lát sau, nàng mới rốt cục từ bỏ tiếp tục thăm dò ý nghĩ, nói, ta cùng sư huynh ở giữa là tư định trùng thân quan hệ. Ồ, như vậy nói cách khác, là mong muốn đơn phương lạc. Tư định trung thân ngươi không rõ là có ý gì. Lâm Thanh Tức hít vào một hơi, tiếng nổ nói, sư minh cũng thích ta. Thì ra là thế. Cảnh Lê Tuyết nhẹ nhàng cười nói, có thể ta thấy thế nào không quá ra. Luôn cảm thấy Hứa Nguyên ca ca cùng Lâm cô nương ở giữa càng giống chỉ là đơn thuần sư minh muội quan hệ mà thôi. Ngươi không có đạo lữ, nhìn không ra, cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Thanh Tức không nể mặt, chế rêu lại nói không chừng, ngươi cả đời này đều trải nghiệm không đến lưỡng tình tương duyệt cảm giác. Cũng thế. Cảnh Lê Tuyết cũng không tức giận, mà là hơi có vẻ cảm khái, giống như là hảo ý nhắc nhở. Bất quá, Lâm cô nương cũng không cần quá mức chủ quan à, dù sao ta thế nhưng là nghe nói Hứa Nguyên ca ca cùng Thu Thủy Thần cung đời tiếp theo cung chủ đã có hôn ước, dù cho hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, nhưng chiều hướng phát triển phía dưới, Lâm cô nương cũng chưa chắc liền có thể thoại nguyện đâu. Làm sao ngươi biết? Lâm Thanh Tức biến sắc. Chuyện này, nên chỉ có số ít mấy người biết mới là. A. Cảnh Lê Tuyết ra vẻ kinh ngạc nói, Lâm cô nương thế mà còn không biết chuyện này sao? Ta thế nhưng là từ Thu Thủy Thần cung bị kia sau khi vào thành, vẫn có chỗ nghe thấy phương diện này lời đồn đại nữa nha. Thiên Lưu Ly. Lâm Thanh Tức sững sờ, chợt nhướng mày. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, từ trước đến nay một bộ cao ngạo bộ dáng Thiên Lưu Ly, thế mà cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Đến nhìn xem nàng hai mắt muốn phun lửa dáng vẻ, Cảnh Lê Tuyết trong mắt ý cười càng sâu. Kỳ thật những lời đồn đãi này kỳ thật đều là nàng lan rộng ra ngoài. Hứa Nguyên muốn cho Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly tranh đấu lẫn nhau, nàng lại làm sao không muốn đâu. Dù sao nếu luận mỗi về thực lực, nàng bây giờ còn tạm thời không phải là đối thủ của Thiên Lưu Ly. Đương nhiên, đây là đơn thuần chỉ tính toán chính nàng bản thân thực lực tình huống dưới. Nếu là dùng ra trận pháp, tự nhiên khác biệt. Nhưng vì dụ dỗ Hứa Nguyên mắc câu, nàng nhất định phải giả bộ như một bộ bốn thần thú còn không trên tay nàng dáng vẻ. Cho nên, vì tận lực phòng ngừa cùng Thiên Lưu Ly ở giữa phát sinh cái gì tranh chấp, nàng đến tìm người đến hấp dẫn một chút hỏa lực mới được. Hứa Nguyên tại đôi kia song bảo thai thị nữ dẫn đường phía dưới, đi tới một gian đũ tính tao nhã sân nhỏ. Trung đỉnh trồng hai quả cổ thụ, một viên là cây sơn trà, một viên khác cũng là cây sơn trà. Viện này tên là Nơi Đây Vui, về sau chính là tiên trưởng trưởng cư chi địa. Kia hai cái dung mạo tư thái đều là thượng thừa thanh lệ thiếu nữ cung kính nói, trừ cái đó ra, chúng ta về sau cũng sẽ chuyên môn phụ trách sát người chiếu cô tiên trưởng có nhu cầu gì, đều có thể cùng chúng ta tỷ muội hai người nói. Ta là tỷ tỷ, Linh, tiên trưởng có thể gọi ta Linh Nhi. Ta là muội muội, Phong, tiên trưởng có thể gọi ta Phong Nhi. Hứa Nguyên lườm đây đối với thiên kiều bá mị, cơ hồ nhìn không ra một điểm khác biệt song bảo thai hoa tỷ muội một chút, cười như không cười nói, cái gì nhu cầu đều có thể. Ở dưới ánh mắt của hắn, đôi hoa tỷ muội này cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng nõn bên trên đồng thời hiện hiện ngượng ngùng đỏ ửng, nhẹ gật đầu, nói, vâng, công chúa điện hạ có ý tứ là để chúng ta hai người vô luận như thế nào đều không được chống lại tiên trưởng mệnh lệnh. Ngay tại hai người nghĩ lầm tiếp xuống có thể là tịnh đế hoa nở, hoặc là trước mắt vị này tướng mạo đường đường thiếu niên tiên trưởng muốn đem hai người trà đạp một phen thời điểm, Hứa Nguyên khoẹt miệng tiếu dung đột nhiên nhiều một tia nghiền ngẫm, nói ra, tiên nếu, ta nói là nếu, ta để các ngươi chống lại nhà các ngươi công chúa điện hạ ý tứ đâu? A, cái này. Hai người trừng lớn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch, liếc nhau một cái, tất cả đều mở miệng. Công chúa điện hạ để các nàng vô luận như thế nào đều muốn phục tùng hắn, mà hắn lại để cho hai người chống lại công chúa điện hạ câu nói này. Kia, các nàng đến cùng có nên hay không chống lại? Nếu như nghe theo mệnh lệnh của hắn, há không chính là tương đương với tại chống lại công có thể chủ điện hạ? Nếu như không nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng tương đương với tại chống lại công chúa điện hạ. Giờ khắc này, hai người cũng bắt đầu đầu não phong bạo lên, CPU sắp đốt đi. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Gặp hai người không giống giả mạo ngây thơ, Hứa Nguyên lắc đầu. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Cảnh Lê Tuyết là muốn cho hai người bọn họ đến giám thị hắn, nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng là đưa tới cửa dê béo mới lạ. Nàng liền không sợ chính mình từ trong miệng hai người hỏi tham gia thứ gì tới sao? Có thể hắn lại không cảm thấy, lấy Cảnh Lê Tuyết tâm cơ, sẽ làm ra loại chuyện này tới. Hứa Nguyên cau mày, suy tư Cảnh Lê Tuyết đem hai người này đưa đến bên cạnh hắn tới dụng ý đến cùng là cái gì. Tiên trưởng một đường lặn lội đường xa, chắc hẳn cũng đã mệt không, công chúa điện hạ đã sớm phân phó người trong phòng thả nước nóng có thể hay không muốn chúng ta hầu hạ ngài đi tắm. Mắt thấy Hứa Nguyên nhíu mày, Tịnh Đế Hoa bên trong tỉ tỉ vội vàng nói, "Ồ." Hứa Nguyên có chút nheo mắt lại, đồng nhiên nhìn về phía hai người, ánh mắt thâm thúy, giống như là phát hiện cái gì đồng dạng, nhà các ngươi công chúa ngoại trừ cái này bên ngoài,
chẳng lẽ liền không có đã thông báo các ngươi một chút vật gì khác sao?
Chương 96, lớn 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 lớn. Đại nhân, đại ái tiên tôn, tiên tử là giãn đờ dở làm Hứa Nguyên kia giống phát hiện cái gì đồng dạng có thâm ý khác, ánh mắt rơi vào đây đối với Tịnh Đế Liên Hoa Hoa tỷ bội trên thân lúc, thân thể mềm mại của các nàng không khỏi thẳng băng. Tiên trưởng đại nhân, chúng ta không rõ ý của ngài. Ánh mắt của các nàng có chút trốn tránh. Thật sao? Hứa Nguyên nghiền ngẫm cười cười, đưa tay bốc lên trong đó một thiếu nữ cái cằm, nói khẽ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là muội muội Phong Nhi đúng không? Là tiên trưởng đại nhân. Phong Nhi có chút khẩn trương, răng có chút run lên. Hứa Nguyên tay thuận Phong Nhi cái cằm di động xuống dưới, chợt hắn nhẹ nhàng cầm Phong Nhi như thiên nga tuyết cái cổ, lại nhìn về phía một cái khác mặt lộ vẻ sợ hãi thiếu nữ, thản nhiên nói, Linh Nhi, Lạc Dương công chúa, chẳng lẽ nàng thật không có áp chế các ngươi làm cái gì sao? Linh Nhi mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, đại nhân, van cầu ngươi thả qua muội muội ta. Cảnh Lê Tuyết lại thế nào lợi hại cũng bất quá chỉ là cái phàm nhân mà thôi, mà ta là cái người tu hành, nói ra, ta có thể bảo đảm các ngươi không chết. Hứa Nguyên ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói. Nguyên bản hắn còn có chút không quá xác định, chỉ là nghĩ lừa dối một lừa dối hai người này, nhưng bây giờ nhìn xem hai tỷ muội thần sắc, hắn càng phát ra xác định ý nghĩ này. Ta. Linh Nhi cắn môi dưới, rốt cục vẫn là nói ra, công chúa đại nhân nàng bằng vào chúng ta tộc nhân cuối cùng một khối đất lập thân làm uy hiếp, muốn chúng ta tỷ muội hai người không để ý hết thảy đại giới dụ hoặc đại nhân ngài, dù cho tự tiến cử cái chiếu cũng chưa hẳn không thể, cần phải để đại nhân ngài vui đến quên cả trời đất. Đại nhân tha mạng. Nói xong câu đó về sau, mi mắt của nàng phủ lên một hạt nước mắt, như quyến rũ khuôn mặt càng là trong nháy mắt nhiễm lên một mảng lớn dị dạng đỏ bừng, đống nhiên quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn hắn. Có ý tứ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tiêu dung, nhưng mà trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống. Cảnh Lê Tuyết tại sao muốn để các nàng đến dụ hoặc chính mình? Nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Nhưng tại trong trò chơi, cũng chưa từng xảy ra cái này kịch bản a. Cảnh Lê Tuyết, liền tự tin như vậy hai người các ngươi có thể mê được ta sao? Hứa Nguyên lại hỏi. Công chúa nói hai người chúng ta, người mang tên. Khí, có thể làm hao mòn đại nhân tâm trí, khiến đại nhân vui đến quên cả trời đất. Linh Nhi thanh âm tựa như là bưng một cốc nước lớn đi chân trần dẫm tại thạch trên đường, càng không ngừng run run. Nói xong câu đó sau về sau, đầu của nàng rủ xuống đến thấp hơn, vì xuống đất hai chân có chút cùng nổi lên, ngay cả bên thai đều nổi lên mảng lớn tinh đỏ. Ồ! Hứa Nguyên hai mắt nhíu lại, trước tiên nghĩ tới lại là hẳn là bị gì có độc. Bằng không, Cảnh Lê Tuyết làm những thứ này làm gì? Cũng chỉ có như thế sao? Chả, còn có. Linh Nhi thanh âm càng phát ra hèn mọn, kỳ thật tỷ muội chúng ta hai người là liên tâm tộc người, năm sáu tuổi lúc bị thương nhân bắt được về sau làm cống phẩm bên trên hiến cho đời trước thần hoàng, năm đó vừa lúc Lạc Dương công chúa từ dân gian trở về, thế là hai người chúng ta liền lại được ban cho Lạc Dương công chúa, chỉ là công chúa sợ chúng ta thân phận của hai người quá rêu rao, cho nên để chúng ta ẩn giấu đi chính mình màu tóc. Dứt lời, Linh Nhi đưa tay đem ngực một viên khuyên thai ngọc hái xuống. Nàng đầu kia nhu thuận tóc đen theo khuyên thai ngọc lấy xuống, thời gian dần qua chuyển biến thành như băng tinh mỹ lệ màu lam, cặp kia con ngươi màu đen cũng thay đổi thành màu vàng. Liên tâm tộc. Hứa Nguyên sững sờ. Nghe nói liên tâm tộc người trời sinh tóc lam, dung mạo tú mỹ, mỗi thai cơ hồ đều là sinh đôi thai nhi, lại sinh ra tới hai người tâm linh tương thông, vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể cảm ứng được đối phương cảm xúc, chỉ là bởi vì tộc này sinh dục khó khăn, nhân khẩu thưa thớt, về sau lại bị các thế lực lớn vây bắt, cho nên gần như diệt tuyệt, không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này trông thấy. Càng không có nghĩ tới, trước mắt hai người này thế mà chính là liên tâm tộc người. Bất quá, hắn ở trong game cũng không có làm sao cẩn thận cởi nằm nhóm, điều này cũng đúng bình thường sự tình. Trừ cái đó ra, trong phòng này còn thiết trí một cái trận pháp, vô luận ngài làm cái gì ở bên trong, công chúa điện hạ bên kia đều có thể cảm ứng được. Ồ, Hứa Nguyên nghe thấy câu nói này, lại không chỉ có không có tức giận, ngược lại là thở dài một hơi. Như thế mới giống như là Cảnh Lê Tuyết tác phong, một điểm chuyện ẩn ở bên trong đều không có hắn cũng không tin. Hắn hư nắm chặt Phong Nhi cổ tay bỗng nhiên nắm chặt. Ách, ách. Sau một khắc, hắn trông thấy sắc mặt hai người đồng thời đỏ lên, mở ra miệng nhỏ, liều mạng muốn hô hấp lấy không khí. Người đang gặp ta. Hứa Nguyên lộ ra một bộ kinh sợ dáng vẻ, nhìn về phía thần sắc giống vậy dãy rủa, hai tay không ngừng dãy rủa lấy chụp vào giữa không trung, tựa như là bị một bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng Linh Nhi. Ta không có, đại nhân. Linh Nhi trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng mở mịt giao thoa sát thái. Nàng không rõ, rõ ràng nàng cũng không nói gì sai. Hừ. Hứa Nguyên hừ lạnh một tiếng, bóp chặt Phong Nhi tay từng chút co vào. Thẳng đến Phong Nhi đồng tử trắng dã, bắt hắn lại cánh tay hai tay vô lực rủ xuống, bay nhảy bắp chân không bị khống chế co rút, đã hôn mê. Hứa Nguyên mới buông tay ra, đưa nàng đem thả đến một bên. Mà đổi thành một bên, Linh Nhi cũng là ngồi sập xuống đất, đồng dạng lật lên bạch nhãn, đã hôn mê. Hứa Nguyên lấy thần thức phản phục xác nhận không có độc dược hay là mê tâm trí người ta thành phần về sau, hắn mới tính yên tâm. Bất quá, hắn ngược lại là đông nhiên minh bạch vì cái gì liên tâm tộc người sẽ như vậy nhận hoan nghênh. Chỉ là đáng tiếc, trên người của hai người, một điểm tu vi đều không có. Hứa Nguyên cũng không muốn ở trên đây lãng phí tinh lực, dù cho chỉ là bất chấp hậu quả thải âm bổ dương, tại trên thân hai người chỗ cấp đoạn, đoán chừng còn không sánh bằng hắn một lần chu thiên vận chuyển về sau linh lực tốc độ tăng lớn, thật sự là lãng phí tinh lực, hao tổn tu vi. Trừ phi hai người bọn họ có thể tu hành. Chờ giây lát, làm hai người từ trong hôn mê tỉnh lại về sau, mới nhìn rõ Hứa Nguyên lạnh nhạt nói ra, "Tốt, các ngươi thông qua ta khảo nghiệm, đi thôi, chúng ta đi vào đi." "Vâng." Hai người kinh hoàng mà cúi đầu đáp ứng. Đối hắn cất bước bước vào nơi đây vui gian phòng về sau,
Phong Nhi cùng Linh Nhi lẫn nhau, cũng không biết nên may mắn vẫn là sợ hãi. Dù sao, trước mắt vị tiên trưởng này tính tình, theo các nàng, quả thực là so Cảnh Lê Tuyết còn muốn hỉ nộ vô thường. Trà này, cảm giác thế nào? Cảnh Lê Tuyết nâng chung trà lên, thổi thổi, nhẹ phẩm một ngụm, nhìn về phía đối với bên kia phát sinh sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả Lâm Thanh Tước. Lâm Thanh Tước mặt không thay đổi một ngụm kinh uống mà xuống, thản nhiên nói, chẳng ra sao cả. Bất quá, ngươi nói ngươi có thể tăng lên lòng ta đạo tu là, đây là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Cảnh Lê Tuyết cười nhẹ nhàng mà nói, nhìn như là tại mười phần chuyên tâm ứng phó hắn, kỳ thực trong lòng thì là yên lặng phỏng đoán lấy hướng nguyên hiện tại tâm lý. Nếu như nàng không có đoán sai, hắn cũng đã từ Phong Linh hai người trong miệng biết được kế hoạch của nàng. Bất quá, bởi vì Phong Linh hai người trên thân không có nhiều bí mật hơn, cho nên hắn hẳn là sẽ cảm thấy kế hoạch của nàng khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Như vậy, hắn sẽ ra vẻ không biết đây hết thảy, đồng thời sẽ còn cố ý giả bộ như thuận nàng ý tứ tới bộ dáng. Hướng Nguyên đứng tại nóng hôi hổi thùng gỗ trước đó, nhìn xem Phong Linh đây đối với Tịnh Đế song sen hoa tỷ muội ở phía trên bung xuống cánh hoa, lại làm bộ tùy ý nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra, Cảnh Lê Tuyết giờ phút này nên ngay tại trong phòng của mình xuyên tấu qua một loại nào đó cùng loại thần thức đồng dạng trận pháp quan sát đến hắn. Bất quá, nàng khẳng định là sẽ không để cho Lâm Thanh Tước phát giác được. Tiên trưởng đại nhân, chúng ta đi ra. Phong Nhi cùng Linh Nhi nhẹ cúc không người về sau, đang muốn rời khỏi gian phòng đi. Hứa Nguyên lại là thản nhiên nói, các ngươi công chúa điện hạ để các ngươi hầu hạ ta tắm rửa, các ngươi chính là như thế phục vụ. A. Hai người có vẻ hơi mờ mịt luống cuống. Hứa Nguyên lại là đã giơ lên hai tay, thản nhiên nói, còn không mau một chút, nếu như thế trở về, các ngươi cảm thấy các ngươi bản giao được không? Rõ. Phong Nhi cùng Linh Nhi hai người khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liếc nhau, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cảm kích cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù các nàng yếu phục tứ hắn đi tắm, nhưng các nàng còn muốn tạ ơn hắn đâu. Hứa Nguyên không để ý đến các nàng, mà là phối hợp trầm tư. Nếu như hắn không có đoán sai, Cảnh Lê Tuyết mục đích nên chính là muốn cho các nàng hai người dụ hoặc ta, sau đó ghi lại ảnh lưu niệm, ngày sau tốt cho Lâm Thanh Tước nhìn. Đã như vậy, vậy hắn liền thỏa mãn nàng nguyện vọng này đi. Ngay lúc này, Hứa Nguyên bỗng nhiên phát giác được bên người thiếu nữ bỗng nhiên cứng ngắc thân thể. Sao rồi? Hắn tò mò nhìn về phía tuyết trên cổ còn có lưu dấu đỏ Phong Nhi. Đã thấy nguyên bản đang tập trung tinh thần nhìn về phía hắn nàng cả trương khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ bừng, trên đầu toát ra mảng lớn trắng hơi, một miệng không rõ mà nói, không, không có gì, lớn 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 lớn, đại đại nhân. Chương 97, không biết đại cục Cảnh Lê Tuyết, một, dầm dầm gian phòng vân hương sương ngủ ý, tiếng nước thanh thúy. Hứa Nguyên tựa ở bên trong khảng ngọc bích, đựng đầy nước nóng trong thùng gỗ, đầu gối lên thùng xuôi theo phía trên ngọc trầm, thần sắc lười biếng. Tại bên người của hắn, thân là tỷ tỷ Linh Nhi ngồi quỳ chân tại trong thùng tắm. Chính Đê Mi thuận nhãn giúp hắn rửa mặt tóc dài, nàng bỏ đi xanh biết hoa hồng y phục, chỉ lộ ra một kiện sung mãn đầy đà cài yếm, phía trên treo lên một nhánh hoa mai. Đồng dạng chỉ mặc một kiện màu hồng nhạt cài yếm Phong Nhi thì thấp túi lấy nhuộm sắc mặt tường đỏ khuôn mặt, một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, nàng cắn như anh đào mỹ lệ cánh môi, nơm nớp lo sợ giúp hắn lau rửa thân thể. Không chỉ có như thế, đang sát lau người từ quá trình bên trong, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng sẽ hướng về dưới nước đầu kia đã từng vừa mới hù đến nàng cơ hồ hai chân phát run quái vật khổng lồ ném đi nhìn thoáng qua, nhưng mỗi một chạm đến, đều sẽ giống như là bị kinh sợ thú nhỏ đồng dạng thất kinh né ra. Tựa như là bị phía trên kia nóng bỏng chỗ đốt bị thương, dấu ở dưới mặt nước hai chân càng là sẽ không tự giác lại cũng gấp một chút. Hứa Nguyên thoải mái mà nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào tóc lam lam đồng thiếu nữ mặt sau như hành vân nhánh đào thành tinh chập trùng nguyện đẹp đường cong, phản phất ánh nhuận tinh tế tỉ mỉ mỹ ngọc mảng lớn tuyết trắng da thịt mang đến thị giác mỹ cảm làm lòng người bỏ thần di. Thiếu nữ xương sống lõm xuống dưới hình thành sống lưng tuyến phát họa ra một đầu mỹ diệu động lòng người đường vòng cung, như dãy núi uốn lượn mà xuống, cho đến bờ mông chỗ giao giới, cuối cùng thu liễm tại kia thần bí mê người trong khe đít. Hứa Nguyên trong lòng ác thú bị chợt nổi lên, hắn giơ tay lên, cao cao rơi xuống. Ba, một tiếng vang dọn, sóng nước lưu động, tuyết gợn dập dờn. Thiếu nữ nguyên bản liền mặt đỏ thắm sắc lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng, hai chân mềm nhũn, càng là trực tiếp kém chút ngã ngồi tiến vào trong thùng tắm. Đại nhân, Linh Nhi trông thấy muội muội dáng vẻ chật vật, khẽ cắn môi dưới, run giọng nói, Phong Nhi tay chân vụng về, vẫn là để nô tỳ đến giúp ngài lau thân a. Ồ. Hứa Nguyên mỉm cười nhìn nàng một cái. Linh Nhi lập tức vội vàng hạ thấp đầu. Ông, thật có lỗi, đại nhân. Ngươi biết không? Hứa Nguyên thở dài một tiếng, vuốt ve Phong Nhi tuyết trên lưng dấu đỏ. Một số thời khắc, bụng về thiếu nữ mới càng bị người yêu thích một chút. Cảnh Lê Tuyết nâng chung trà lên tay có chút dừng lại. Thế nào sao? Lâm Thanh Tước giống như là đã nhận ra thứ gì hướng nàng trông lại. Không có gì. Cảnh Lê Tuyết mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói, dựa theo ta vừa mới nói tới, cái gọi là tiếng lòng, nếu như thần hồn đủ cường đại, cũng tự nhiên là có thể khống chế, cho nên, một số thời khắc, dù cho nghe thấy được tiếng lòng, cũng chưa chắc liền nhất định là đối phương nội tâm ý tưởng chân thật, cho nên, nếu như ngươi thật nghĩ đọc hiểu một người tâm, tốt nhất là đem hắn tất cả tiếng lòng đều cho bắt lấy đến. Thật sao? Lâm Thanh Tước nhẹ gật đầu, đột nhiên nói đến, ngươi nói nhiều như vậy, ta còn giống như không biết ngươi là thế nào biết ta sẽ độc tâm thuật. Cái này có trọng yếu không? Cảnh Lê Tuyết nhíu mày, cười như không cười nói, trọng yếu chẳng lẽ không phải ta có thể giúp ngươi chuyện này sao? Cái này xác thực không trọng yếu. Tại Cảnh Lê Tuyết dần dần rằng co khuôn mặt tươi cười bên trong, Lâm Thanh Tước mỉm cười, dù sao ta chỉ cần biết, ngươi đối sư minh có ý tưởng, mục đích cuối cùng nhất đều là nghị châm ngòi ta cùng sư minh quan hệ trong đó, cái này đầy đủ. Cảnh Lê Tuyết muốn lợi dụng nàng, nàng sao lại không phải đang lợi dụng nàng đâu? Đường lên lá rụng son phấn sắc, tiểu mạch hoa nở tuyết trắng hương. Hứa Nguyên mang theo hai vị thị nữ đi vào tiền viện thời điểm, Lam Mi, Hoàng Ánh cùng vị kia tự xưng thánh tử đệ tử cũng đứng ở nơi đó, gặp hắn thần thanh khí sảng mang theo hai cái sắc mặt hồng nhuận thẹn thùng song bảo thai thiếu nữ đến, Lam Mi giống như là đã nhìn ra thứ gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mà thiếu niên kia phản ứng càng rõ ràng hơn, ánh mắt của hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên hoạt động. Ngươi thật đúng là tạm a. Lam Mi khẽ nhíu mày. Tàu xe mệt nhọc, tự nhiên đến rửa sạch một chút. Hứa Nguyên lười biếng nói, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới đám người. Ở trong đó có nội gian. Lam Mi nhẹ gật đầu, có chút đau đầu, vừa mới tại ngươi trước khi đến, ta liền đã dùng tần thức si qua một lần, có tiêu ký đại khái liền si 15-16 cái người đi, bất quá. Theo các nàng nói, ở trong đó chỉ ít còn có hơn 10 nội gian. Nhiều như vậy, Hứa Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Không tệ. Nàng có chút đau đầu ruốt ruột mi tâm, đây là không có tính cả tại chúng ta đến về sau liền chủ động bại lộ, truyền lại tin tức nội gian, cái này đường đường một cái phụ công chúa, đều nhanh biến thành cái sảng. Hứa Nguyên cũng không biết cảnh Lê Tuyết suy nghĩ cái gì, lấy nàng thủ đoạn, rõ ràng có thể duy nhất một lần đều đem bọn hắn cho dọn dẹp mới là. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để bọn hắn tới làm loại chuyện này? Sư đệ tới đến trễ như vậy, chắc là đã nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đi. Ngay lúc này, cái kia lạnh lùng thiếu niên lại tiến tới góc mặt, ngoài cười nhưng trong không cười địa âm dương kỳ quặc nói, dù sao Lạc Dương công chúa thế nhưng là cực kỳ trọng thị sư đệ ngươi đây, không chỉ có an bài ngươi tiến vào tốt nhất nơi đây bụi cát, còn để nàng tiếp thân thị nữ phục thị ngươi, chắc hẳn sư đệ nhất định là có chỗ gì hơn người mới là. Hắn ngụ ý chính là cảm thấy Hứa Nguyên không đáng như thế đối đãi. Hứa Nguyên từ trong giọng nói của hắn nghe được một chút oán hận cùng chua hương vị, cũng không có quá mức để ý, mà là thản nhiên nói, phương pháp. Không cần phương pháp gì. Đây không phải rất đơn giản sự tình. Đơn giản. Lạnh lùng thiếu niên nhếch miệng lên một vòng ý cười, sư đệ chẳng lẽ coi là đây là cái gì nhà tròi trò chơi sao? Lại còn nói đơn giản. Hứa Nguyên cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhìn về phía Lam Mi, nói ra, hy vọng sư tỷ có thể cho ta một chút thời gian cùng những người này đơn độc ở chung, được. Lam Mi thật sâu nhìn hắn một cái. Sư Minh chớ không phải là muốn vu oan giá họa. Vị sư đệ kia nhìn như hảo tâm nhắc nhở nói, cái này có thể không được. Ai nói không được? Hứa Nguyên nhìn đã lần lượt đi ra hai người, thản nhiên nói, chỉ cần không có chứng cứ, liền không có vu oan giá họa. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Lam Mi lạnh lùng thốt, Trung Sinh, giao cho Hứa Nguyên xử lý đi, chúng ta ra ngoài. Vâng. Trung Sinh cắn răng nghiến lợi nói. Đợi đến bọn hắn đều rời đi về sau, Hứa Nguyên mới từ trong nhận chứa đồ móc ra một trương ghế bành, ngồi xuống. Phong Nhi, Linh Nhi, cho ta đấm bắp bay, xoa bắp chân. Chợt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới run lẩy bẩy đám người. Tại bọn hắn mở mịt ánh mắt bên trong, hắn mỉm cười, tốt, hiện tại bọn hắn đều đi, vậy ta cũng có thể không giả. Kỳ thật, ta có một chuyện muốn nói cho mọi người, ta cũng là một trong đó gian. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ngạc nhiên. Ta cùng Lạc Dương công chúa có lỗi, nàng đối ta rất tín nhiệm, hiện tại nếu như là nội gian, mời đứng ra. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem toàn bộ phủ công chúa quấy đến long trời lở đất. Ta biết các ngươi không tin. Hứa Nguyên cười khẩy, vậy liền cho các ngươi giết một đôi hoa tỉ muội, trợ trợ hứng đi. Hoa lửa lóe lên, hai viên xinh đẹp người tốt đầu lập tức rơi xuống đất. Lần này, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Phía dưới lập tức kích thích một mảnh xôn xao. Có người chửi ầm lên, cũng không ít mắt người thần ngao ngoe muốn động. Nhưng vẫn không có người đứng ra, có thể sống đến hiện tại người, đều không có dễ dàng như vậy liền sẽ mắc lừa bị lừa. Không muốn đứng ra cũng không quan hệ. Hứa Nguyên lại vỗ tay phát ra tiếng. Một ngụm phía dưới trưng bày không ít tuổi lửa nổi lớn lập tức trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hiện tại, ta dự định giết người, chỉ cần ngươi có thể xuất ra tương quan chứng cứ, chứng minh ngươi không phải phủ công chúa người, ngươi liền có sống sót khả năng, bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể trở thành nội gian, dù sao nội gian đã có nhiều như vậy cái, lại nhiều mấy cái, cũng không thế nào à. Hắn lộ ra một cái khiến mọi người ở đây cũng không khỏi đến trái tim băng giá biểu lộ. Dứt lời, hắn bằng không hư nắm, đem vừa mới một cái mắng vô cùng tàn nhẫn nhất người, bắt lại, ném vào trong chảo dầu. Đám người nghe tiêu thảm, nhao nhao mặt lộ vẻ không đành lòng. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Hứa Nguyên vừa mới nói, lại là thật. Nhìn xem kia cơ hồ đã đun sôi người, Hứa Nguyên cười tủm tỉm đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới đồng dạng mắng rất ác độc người thứ hai, nói, kế tiếp ngươi tới đi. Không, không, đại nhân, ta là bắt điện hạ người. Hắn bỗng nhiên đánh run một cái, vừa mới là ta nghĩ lầm ngài là người tốt, là đang hù dọa chúng ta, cho nên ta mới mạo phạm ngài, còn xin ngài tha thứ. Ồ, Hứa Nguyên hơi sững sờ, chợt cười híp mắt nói, có đúng không, ta không phải người tốt. Không không không, ngài là người tốt, ngài là người tốt. Sắc mặt của hắn trở nên cực độ tái nhợt, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt, đứng lên đi, xem ở về sau muốn cùng một chỗ hợp tác phân thượng, ta liền tha thứ các ngươi. Hứa Nguyên phất phất tay, thản nhiên nói, chứng cứ đâu? Thuộc hạ mỗi ngày đều sẽ thông qua đưa đồ ăn hàng rau đem phủ công chúa bên trong tin tức đưa ra ngoài, chỉ cần chờ đến ngày mai đối phương lại đến, liền có thể đã chứng minh. Nha. Chương 97, không biết đại cục cảnh Lê Tuyết 2. Hứa Nguyên lộ ra hiểu rõ thân sắc, nhẹ gật đầu, có thể, ngươi tới trước bên cạnh đứng thẳng đi. Là, đa tạ đại nhân. Linh Nhi cùng Phong Nhi hai người nhìn xem dưới đài đối bên cạnh đất trống không ngừng cầu xin tha thứ, sắc mặt tái nhợt phòng bếp tổng quản, liếc nhau về sau, tất cả đều mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc. Các nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy có người đứng tại chỗ, đột nhiên thân thể co lại, chợt ngã xuống, trong miệng còn lớn hơn hô hào cái gì nóng nóng loại hình, sau đó liền vị kia quản gia đột nhiên tự bạo. Nhưng tùy theo mà đến tại trong lòng các nàng hiện thì là kinh hỉ. Hứa Nguyên thủ đoạn càng là thần bí khó lường, đối với các nàng tới nói, liền càng là một chuyện tốt. Dù sao các nàng hiện tại đã phản bội cảnh Lê Tuyết, đi theo Hứa Nguyên, tự nhiên là hắn càng mạnh, các nàng mới càng thêm yên tâm.
Phong Nhi, lực đạo nặng một chút.
Ngồi tại trên ghế bành Hứa Nguyên lười biếng nói.
Vâng.
Nghe thấy Hứa Nguyên truyền âm, lại đi về tới ba người nhìn phía dưới chẳng cảnh, đồng dạng rơi vào trong trầm tư. Nhất là Trung Sinh, hắn mặt đen thui, một bộ không dám tin bộ dáng, ngươi hạ mê hoặc thần trí thuốc. Chẳng lẽ lại, ngươi không biết vậy sẽ đối bọn hắn sinh ra tổn hại sao?
Không có, chỉ có một cái ngăn cách chúng ta nơi này thanh âm trận pháp mà thôi.
Hứa Nguyên cũng sẽ không ngốc đến tại đối phương đối với hắn lo liệu có địch ý tình huống dưới, còn đem huyễn kính sự tình nói ra. Hắn nhìn về phía Lam Mi, đang muốn mở miệng, sư tỷ, tiếp xuống chúng ta.
Các vị tiên trưởng, công chúa đã biết chuyện xảy ra ở nơi này, đặc mệnh lao nô tới đón mấy vị đi qua thương nghị đại sự.
Hắn còn chưa nói xong, một cái lao ma liền từ phía sau sân nhỏ chậm chậm dạo bước đi tới, hướng phía đám người kính cần nói.
Về phần còn lại những ngày bị vặt, liền làm phiền một chút trung tiên trưởng xử lý.
Dứt lời, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Trung Sinh.
Dựa vào cái gì?
Trung Sinh trên mặt hiện hiện một vòng vừa kinh vừa sợ hận ý, đang muốn mở miệng, nhưng lão ma chỉ là cười híp mắt nói, "Trung tiên trưởng, nhưng chớ có làm ra cái gì để lão thân khó xử sự tình đến a." Hắn bỗng nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, biến đổi sắc mặt một hồi lâu về sau, mới chắc tay, nói, "Ta đã biết, định công phụ công chúa kỳ vọng."
Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, nhớ tới trước đó trải qua, Trung Sinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, ghen ghét đến như muốn phát cuồng.
Hắn xem như thấy rõ, người khác căn bản liền không có đem hắn đem thả tại trong mắt, liền ngay cả những ngày hạ nhân, thế mà cũng xem thường hắn. Để hắn ở tại một gian rách dưới kho tuổi còn chưa tính, còn dám đối với hắn hô tới quát lui. Nếu không phải nơi này kiêng kỵ lấy nơi này trận pháp, cùng trước đó gây chuyện thời điểm xuất thủ ngăn cản hắn vị kia thần bí người tu hành, Trung Sinh đã sớm đem nơi này phá hủy. Đều là cái kia Hứa Nguyên, là hắn đoạt danh tiếng của mình.
Bằng không, sư muội cũng sẽ không đối với hắn ác ngôn đối mặt, vị kia phong thái khuynh thành Lạc Dương công chúa cũng sẽ không đối với hắn lặng lẽ đối đãi.
Mà nguyên bản, thưởng thụ những này hẳn là hắn mới đúng. Nhớ tới trước đó Hứa Nguyên cùng hai vị kia song bảo thai hoa tỷ muội lúc đến dáng vẻ, Trung Sinh trong mắt đống nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là một cái đồ háo sắc.
Cảnh Lê Tuyết thấp nhắm mắt màn, che giấu đi trong đôi mắt đẹp một vòng ý cười, thần sắc lười biếng tựa ở lộng lẫy gỗ tử đàn trên mặt ghế.
Công chúa điện hạ, may mắn không làm được bệnh.
Thẳng đến Lam Mi đẩy cửa phòng ra, nhanh chân lưu tinh đi vào, nói ra, chúng ta đã xem tất cả nội gian đều tra rõ ra.
Ừm, Hứa Nguyên ca ca, quả nhiên vẫn là Hứa Nguyên ca ca.
Nàng chống lên cằm, theo thường lệ không nhìn các nàng hai người, đem ánh mắt rơi vào Hứa Nguyên trên thân. Ngươi muốn cái gì ban thưởng?
Có thể nói nghe một chút, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, mặc kệ là điều kiện gì, đều có thể à?
Dứt lời, nàng còn tận lực hướng hắn nháy nháy mắt.
Tạ điện hạ hậu ái.
Tại Lam Mi cùng Lâm Thanh Tức ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Nguyên mặt không đổi sắc nói, vậy liền mời điện hạ nghiêm túc cùng chúng ta thương nghị đại sự đi.
Được thôi.
Cảnh Lê Tuyết một mặt hứng thú mệt mệt khoát tay áo, đã như vậy, vậy liền mời Thiên Đạo Tông tiến trưởng, nói một chút kế hoạch của các ngươi à?
Lần này, đời trước thần hoàng chết đi, thực sự quá kỳ vọng, chỉ bất quá, điều tra nguyên nhân cái chết lại không phải là chuyện mấu chốt nhất. Dưới mắt tám tông vào thành, Cửu Long đoạt đích, Lam Mi hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói ra, tại không có tông môn ủng hộ tình huống, muốn đoạt được hoàng vị, cơ hồ là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Nói cách khác, điện hạ cần cẩn thận, là cái khác mấy vị kia phía sau đồng dạng có bát đại đỉnh cấp tông môn ủng hộ hoàng tử công chúa. Mà Thiên Cơ lâu từ trước đến nay lại đối loại chuyện này duy trì trung lập thái độ, nói cách khác, chúng ta cần cẩn thận, vẹn vẹn chỉ có 6 vị hoàng tử.
Thủ hạ của bọn hắn, nghe nói thế nhưng là có nguyên anh kỳ tán tu đầu nhập vào.
Cảnh Lê Tuyết cười mỉm mà nói, nếu bàn về chiến lực, cũng liền không có khả năng a.
Điện hạ có lẽ không biết.
Lam Mi mắt thấy mũi, mũi quan tâm mà nói, sớm tại hôm qua, cái khác ba vị hoàng tử hoàng nữ liền đều đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ bất quá, giá trị này quốc tang ở giữa, ẩn mà không phát thôi.
A, thì ra là thế.
Cảnh Lê Tuyết hiểu rõ gật gật đầu, nói như vậy, bản cung chẳng phải là muốn cảm tạ Thiên Đạo Tông các vị tiên trưởng.
Theo như nhu cầu thôi, công chúa điện hạ cũng không cần lo lắng, ngày khác ngài sau khi lên ngôi, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều can thiệp ngài lựa chọn.
A. Cảnh Lê Tuyết nói, kia cái khác 6 vị hoàng tử, các ngươi định làm như thế nào đâu?
Ngươi giết ta, ta giết ngươi.
Sống đến sau cùng một người kia, chính là bên thắng.
Nàng tao nhã đạm tính khắp khuôn mặt là ý cười, tựa như đây là một kiện thật buồn cười sự tình đồng dạng.
Tự nhiên không phải, các nhà các cửa đều có giết người bí thuật, nếu là lẫn nhau giết tới giết lui, kia được cái gì thời điểm, đánh tới cuối cùng, sợ không phải nguyên thần chân nhân đều sẽ ra tay, khi đó, nhưng chính là sinh linh đổ thán cảnh tượng.
Lam Mi lắc đầu, nói, loại thời điểm này, liền muốn nhìn các vị điện hạ thủ đoạn, ai có thể đăng cơ, toàn bằng thực lực cùng cổ tay.
Nói lời này đồng thời, ánh mắt của nàng cũng rơi vào Cảnh Lê Tuyết trên thân, trong lòng thì mang theo nồng đậm không hiểu.
Chính là bởi vì tám đại tông môn đã định ra quy củ, cho nên nàng mới càng phát ra không nghĩ ra, vì cái gì Thiên Đạo Tông muốn lựa chọn nàng làm đặt cửa đối tượng.
Vô luận là từ trong triều thế lực, vẫn là dân gian danh vọng đến xem, Cảnh Lê Tuyết đều không có chút nào ưu thế có thể nói.
A, nguyên lai là dạng này a.
Cảnh Lê Tuyết thở dài, có thể bản cung một điểm thế lực cũng không có, làm sao bây giờ đâu.
Lam Mi nhíu mày, cố nén trong lòng không kiên nhẫn, nói, Sơ Nhật Thành bát đại đem bên trong từ tướng quân, lục bộ thượng thư bên trong lễ bộ thượng thư, cùng tả tướng, đều là Thiên Đạo Tông người, điện hạ có thể tùy ý phân công.
Cảnh Lê Tuyết yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ mấy cái này danh tự, thần sắc gần có ý cười.
Tựa hồ còn chưa đủ a.
Liêu Phi, Thanh Quý Người, hộ thành vệ tả thống lĩnh.
Lam Mi lại báo ra tới 10 cái danh tự, đây cũng là chúng ta Thiên Đạo Tông có thể điện hạ cung cấp trợ giúp.
Càng là mở miệng, nàng liền càng là tiếc hận, mang theo những người ngoài, tại còn lại hoàng tử công chúa bên trong tùy ý chọn một cái, đều so Cảnh Lê Tuyết còn mạnh hơn nhiều. Rất tốt. Cảnh Lê Tuyết nheo mắt lại, ý cười càng thêm nồng đậm. Bất quá, ta nghe nói Thu Thủy Thần Cung đời tiếp theo cung chủ không phải cùng Hứa Nguyên ca ca quan hệ rất thân, vì sao không đem Thu Thủy Thần Cung cũng tới tiến đến đâu? Tư nhân quan hệ dù sao cũng là tư nhân quan hệ, Thu Thủy Thần Cung lựa chọn, chúng ta không cải biến được. Lam Mi khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ tới Cảnh Lê Tuyết vậy mà như thế lòng tham. Vậy nhưng tiếc, Cảnh Lê Tuyết thở dài một cái, bất quá bản cung đại khái rõ ràng, thật đúng là được nhiều thua thiệt tiên tử nữa nha. Không cần, chỉ cần điện hạ sau khi lên ngôi nhớ kỹ Thiên Đạo Tông hữu nghị là đủ. Lam Mi Tông cảm thấy trong lời của nàng mang theo chút ý tứ khác, nhưng cũng không có nghĩ lại. Bản cung từ trước đến nay có ơn tất báo, đương nhiên sẽ không quên. Cảnh Lê Tuyết lại cười, đến lúc đó nàng sẽ để cho bọn hắn từng bước đều chủ động tự nguyện cáo lao hồi hương, đây cũng là có cái bàn giao đi. Chợt nàng đứng lên, nói ra, tốt, đã dưới mắt nội gian đã trừ, đại sự cũng đã thương định, Hứa Nguyên ca ca, chúng ta cũng có bao nhiêu năm không thấy, theo giúp ta đơn độc cùng một chỗ tại trong phủ đi một chút, như thế nào? Ngay tại quan sát đến nàng thần sắc, nhìn nàng đối với Phong Nhi cùng Linh Nhi đôi này song bảo thai hoa tỷ bội đầu nhập vào chuyện của hắn phải chăng đã cảm kích, Hứa Nguyên biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cảnh Lê Tuyết thế mà lại chủ động đưa ra yêu cầu này. Chẳng lẽ nàng đối với hắn vừa mới có quan hệ với ban thưởng trả lời không hài lòng, cho nên mới cố ý nói như vậy? Không đáp ứng, nhớ tới buổi sáng hắn giả bộ như không biết nàng về sau, Cảnh Lê Tuyết đối với hắn trả thù, Hứa Nguyên cũng có chút nhức đầu. Nhưng là đáp ứng. Cảm thụ được bên cạnh Lâm Thanh tức tiết như dao yên lặng rơi ở trên người hắn ánh mắt, Hứa Nguyên đồng dạng nhức đầu. Cùng Cảnh Lê Tuyết đơn độc ở chung, Lâm Thanh tức bên kia đồng dạng không tiện bàn giao. Cảnh Lê Tuyết còn thực sẽ cho hắn ra nan đề à, quả nhiên là mấy vị kia nữ chính bên trong nhất xấu bụng một cái kia. Một bên Lam Mi lông mày đồng dạng nhăn có chút sâu. Nàng không nghĩ tới, cái này cái gọi là Lạc Dương công chúa, không chút nào biết đại cục, ở thời điểm này, thế mà cả ngày liền nghĩ những này nhìn nữ tình trường, cùng loại này háo sắc người hợp tác, sao có thể thành đại sự. Chương 98, ánh mắt của nàng, cơ hồ đã mất đi toàn bộ cao quang, một, ta. Tại hai vị thiếu nữ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Nguyên có thể nói là đầu đầy mồ hôi suy tư một lúc lâu, mới rốt cục suy tư ra một cái miễn cưỡng xem như câu trả lời đáp án. Ta hiểu được. Hắn tại Lâm Thanh tức thất vọng cực độ ánh mắt phía dưới, nhìn về phía Cảnh Lê Tuyết, nói khẽ, đã công chúa có mệnh, vậy tại hạ tự nhiên cùng đi, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Cảnh Lê Tuyết một đôi nồng đậm đen nhánh mày ngài gảy nhẹ, giống như là đoán được thứ gì, bạch bích không tì vết ngọc nhan phía trên lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, lặng lặng mà nhìn xem hắn, hỏi. Nhà ta sư muội đối với phụ công chúa, cũng là hiếu kỳ đã lâu. Hứa Nguyên nhìn về phía một mặt mờ mịt Lâm Thanh Tước, lại đối với ta sự tình, sư muội cũng là không gì không biết, cho nên, tiện thể thượng sư muội, công chúa hẳn là không ý kiến đi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều rơi vào trong trầm mặc. Lam Mi cùng Hoàng Ánh hai người liếc nhau, sau đó đều có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại, Hứa Nguyên coi là dạng này liền có thể tận lấy hai người niềm vui hay sao? Hắn không biết làm như thế, ngược lại là càng thêm dễ dàng dẫn tới hai người bất mãn sao? Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đây cũng là ai yêu cầu đều chưa đầy đủ. Nói cách khác, cái này kỳ thật liền tương đương với công tội bù nhau, vô công không qua. Nhưng đừng quên, để hai người này cùng hắn ở chung một chỗ, đây chính là sẽ dẫn phát tu la tràng, cho nên Hứa Nguyên cuối cùng vẫn là làm ra một cái không phải lựa chọn rất sáng suốt. Á, hai người yên lặng ai thán một tiếng. Thân là nữ hài tử, các nàng tự nhiên càng hiểu nữ hài tử ý nghĩ. Các nàng cũng biết Hứa Nguyên có lẽ là ôm hưởng tề nhân chi phúc dự định, lại hoặc là nói đúng không đến đã mà trở nên bưng thủy thủ đoạn. Thật có chút thời điểm, bưng nước cũng không thể giải quyết thủ đoạn. Dù cho Hứa Nguyên bây giờ có thể cho chắn nước, nhưng về sau đâu? Chẳng lẽ lại, nụ hôn đầu tiên thời điểm, hắn còn có thể một người phân ra hai cái miệng, đồng thời cùng hai người hôn sao? Đã như vậy, cũng được. Cảnh Lê Tuyết giữa lông mày phun ra một đóa ý cười, dường như sớm có đoán trước đồng dạng. Lâm Thanh tức đầu tiên là vui mừng, chợt lại bất mãn hừ một tiếng, không quá tình nguyện theo sau. Hứa Nguyên không phải không hiểu được đạo lý này, chỉ bất quá hắn đem so với Lam Mi hai người còn muốn thấu triệt. Đối với Giản Đờ Dở tới nói, vương nước loại thủ đoạn này cũng chính là tại tình cảm sơ kỳ, nàng cảm thấy mình rơi vào phía dưới thời điểm mới có tác dụng. Cũng tỉ như Lâm Thanh Tước, tại vừa xuyên qua thời điểm, bởi vì nàng còn không rõ ràng lắm Hứa Nguyên đối với nàng có cảm giác hay không, cho nên tại đối mặt có hôn ước ra chỉ Thiên Lưu Ly trước mặt, nàng sẽ đem chính mình tại Hứa Nguyên trong lòng địa vị tưởng tượng được so Thiên Lưu Ly thấp một chút. Tại Hứa Nguyên bưng nước thời điểm, nàng tự nhiên sẽ biểu hiện ra cao hứng thái độ cùng bộ dáng. Mà Thiên Lưu Ly thì là bởi vì cho rằng Lâm Thanh Tước cùng Hứa Nguyên ở giữa có bao nhiêu năm tình cảm, cho nên đối mặt hắn bưng nước, hai người đều không có thể hiện ra cái gì quá nhiều bất mãn. Mà bây giờ tình huống là Lâm Thanh Tước cùng Hứa Nguyên ở chung lâu, lại còn nghe Hứa Nguyên nói với nàng rất nhiều lời tâm tình về sau, tại đối mặt đến mới đến Cảnh Lê Tuyết thời điểm, nàng tự nhiên sẽ có một loại về mặt thân phận ưu việt. Cho nên, làm Hứa Nguyên đối mặt loại tình huống này, như trước vẫn là khai thác bưng nước phương thức lúc, nàng tự nhiên sẽ sinh ra bất mãn. Hứa Nguyên đồng dạng rõ ràng điểm này, chỉ là Cảnh Lê Tuyết không phải Thiên Lưu Ly hay là Lâm Thanh Tước hai người này có thể so, một cái không cao hứng, vậy hắn vất vả duy trì cục diện sẽ phải lộn xộn. Cho nên, bất kể nói thế nào, hắn đều phải bưng nước mới được. Mà lại, hắn cũng không phải không có đối sách. Phương xa cái này một tòa hồ phách hồ, chính là lấy tinh khiết nhất nhìn xuyên thu thủy chỗ bồi dưỡng mà thành, ngày mùa hè thời điểm thanh tịnh như lưu ly, vào đông thời điểm trong vắt sáng như băng tinh, trong đó cá bơi, có đến từ Bắc Minh Thiên Sơn tuyết chỉ phía trên, có đến từ Nam Hải dưới đáy núi lửa phụ cận. Nhìn xem phía trước kia một bộ áo xanh váy dài đẹp như họa trung tiên tử trang nhã thiếu nữ ôn nhu giới thiệu trong phủ phong cảnh, Lâm Thanh tức cau lại lông mày, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Hứa Nguyên bên người, duy trì một cái lạc hậu một bước tư thế. Hứa Nguyên cũng là phát giác điểm này, cố ý đi được lúc nhanh lúc chậm, bảo đảm không có vắng vẻ đến trong hai người bất kỳ một cái nào. Nhưng mà, hắn loại này bưng thủy hành vì cái gì cách làm rất nhanh liền đưa tới Lâm Thanh tức bất mãn, tại hắn lần nữa thả chậm bước chân thời điểm, Lâm Thanh tức bỗng nhiên gần sát tới, đưa tay khoác lên cánh tay của hắn, tựa như là không muốn để cho hắn đào tẩu. Hứa Nguyên lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhưng cũng không có dãy rủa, mà là tùy ý nàng khóa lại cánh tay của mình. Quả nhiên cùng hắn đoán không kém. Nếu là cô gái tầm thường đối mặt hắn lần này thiên bị, hoặc là chính là tại lúc ấy liền trực tiếp quay đầu liền đi, hoặc là chính là tại cùng đối phương đối chọi gay gắt đồng thời cũng sẽ vắng vẻ hắn, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng chính mình sinh khí. Nhưng Lâm Thanh tức cũng không phải là, nàng là dạn nợ giờ. Cứ việc Hứa Nguyên làm sự tình không để cho nàng dễ chịu, nhưng nàng như trước vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Cũng không thể xem như tha thứ hắn, mà là nguy cơ tiến đến trước đó một loại bản năng bảo hộ. Tựa như là hai đầu lão hổ, tại nhìn thấy cùng một con thỏ thời điểm, lo lắng hắn chạy hướng đối phương, tự nhiên sẽ lựa chọn thu hồi răng nanh, phóng thích thiện ý nàng cũng không phải ngạo kiểu, ở thời điểm này, nếu là còn làm tỉ khí lời nói, kia rất có thể sẽ đem Hứa Nguyên đẩy hướng cảnh Lê Tuyết bên người. Mà Hứa Nguyên chính là nhìn thấu Lâm Thanh tức điểm này, cho nên mới lựa chọn tiến hành bừng nước. Muốn ngăn cản hai người tranh đấu là không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dẫn dụ một người trong đó xuất thủ trước, tiến hành khiêu khích, làm tốt hắn hấp dẫn hỏa lực, để cho hai người lực chú ý đều đặt ở lẫn nhau trên thân, từ đó may mắn thoát khỏi tại khó. Cảnh Lê Tuyết không quay đầu lại, nhưng lại phảng phất nhìn thấy hai người cử chỉ thân mật. Nàng giới thiệu cảnh quan nhu nhã tiếng nói có chút dừng lại, ngoài ý liệu nhưng không có cái gì quá lớn phản ứng, mà là nhìn như không thấy tiếp tục giới thiệu. Thẳng đến đi đến kế tiếp cái đỉnh trước đó, nàng đỗng nhiên hướng phía sau lưng hai người nhọn miệng cười, ung dung nói ra, ta suýt nữa quên mất, hôm nay ta còn định ngày hẹn một cái trọng yếu bằng hữu, Hứa Nguyên ca ca, thuận tiện theo giúp ta gặp được thấy một lần sao? Không ngoài dự liệu, người này, Hứa Nguyên ca ca có lẽ còn gặp qua đây. Nàng kia cười mỉm biểu lộ khiến Hứa Nguyên không lý do sinh ra một chút dự cảm không tốt. Hứa Nguyên rất muốn cự tuyệt. Cảnh Lê Tuyết dáng vẻ, tựa hồ là đã xem thấu hắn muốn cho hai người tranh đấu lẫn nhau ý nghĩ, căn bản không cho hắn cơ hội, không có một chút muốn cùng Lâm Thanh tức lên xung đột ý nghĩ. Cho nên, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lại là một chiêu mượn đao giết người. Nhưng lúc này nếu là cự tuyệt, có thể hay không lại đưa tới Cảnh Lê Tuyết nghiêm trọng hơn trả thù. Thật sao? Sư muội ngươi muốn gặp sao? Hứa Nguyên một bộ hứng thú mệnh mệnh dáng vẻ, nhìn về phía Lâm Thanh tức. Nhưng ở Cảnh Lê Tuyết cố ý bày ra trong ánh mắt, Lâm Thanh tức trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Đã có thể là sư huynh người quen, vậy liền gặp gỡ đi. Lâm Thanh tức thanh lãnh như tiên trên mặt mang theo lấy chút đắc ý, trong lòng đồng thời có chút hồ nghi. Nàng mặc dù cảm thấy Cảnh Lê Tuyết vừa mới cái kia ánh mắt rất là cổ quái, nhưng lại rất hài lòng Hứa Nguyên biểu hiện. Tại bị nàng bắt lấy cánh tay về sau, Hứa Nguyên cũng không có cái gì tránh thoát ý tứ, cũng không tiếp tục nếm thử bừng nước. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đã chứng minh nàng lớn thắng đặc biệt thắng. Đã như vậy, nàng cũng muốn thể hiện ra nàng rộng lượng mới được. Sư Minh có cái gì người quen, có thể là ta không biết. Lâm Thanh tức một bộ đạo lữ bộ dáng tự cho mình là. Cảnh Lê Tuyết tiên tư ngọc nhan trên mặt hiện một vòng nhìn như thanh thiện kỳ thực ngậm lấy thâm ý tiêu dung, vậy liền đi thôi. Hứa Nguyên trong lòng dự cảm không tốt càng thêm nặng nề. Hắn không nghĩ tới, Cảnh Lê Tuyết thế mà lại không theo sáo lộ ra bài. Không, nên nói là, hắn ứng đối, khả năng đã bị nàng cho đoán trúng. Cho nên, nàng sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu là hắn không có đoán sai, tiếp xuống người bọn họ muốn gặp, khẳng định là một cái song phương đều biết người quen. Hơn nữa, còn là một cái có thể đối với hắn hiện trạng sinh ra uy hiếp người quen.